Chương 149, ra giá, luyện đan, dị hỏa tung tích, chương 149, ra giá, luyện đan, dị hỏa tung tích. Cố Trường Phong dường như đoán được Hạ Hợp muốn hỏi mấy cái kia quan viên bị giết manh mối, lúc này thì cười khổ một tiếng, nói: "Hạ đại nhân, ngài là vì mấy vị kia quan viên vụ án tới a?" Hạ Hợp cười, chăm chăm vào Cố Trường Phong. Cố các chủ quả nhiên liệu sự như thần. Không biết mấy vị kia đại nhân, khi còn sống có từng cùng Thiên Công Các từng có cái gì lui tới. Cố Trường Phong thở dài, sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thực không dám giấu giếm, mấy vị kia đại nhân xác thực cùng Thiên Công Các lui tới mất tiết. Vân Châu địa giới bên trên, phàm là có giết người phóng hỏa vụ án, nếu là quan phủ tra không ra hung thủ, cuối cùng đều sẽ tới Thiên Công Các mua thông tin. Cũng đúng thế thật vì sao, Thiên Công Các năng lực tại Vân Châu đặt chân, đạt được nhiều như vậy quan viên thậm chí thế gia ủng hộ. Hạ Hợp nghe vậy, rất là giật mình. Khả năng này còn không nhỏ. Hắn do dự một lát, tiếp tục hỏi: "Mấy vị kia đại nhân trước khi chết, có từng tới qua Thiên Công Các?" Cố Trường Phong gật đầu. "Tới qua. Bất quá bọn hắn tới làm cái gì, ta đã cùng Chu đại nhân nói qua, chắc hẳn nàng thì chuyển cáo cho ngài a." Cố các chủ nếu biết được càng nhiều, sao không nói thẳng bẩm báo? Cố Trường Phong mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói: "Hạ đại nhân, không phải ta không muốn nói, chỉ là..." Hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp loé. Hạ Hợp nhìn ở trong mắt nhịn không được nhíu mày, này Cố Trường Phong rõ ràng biết chút ít cái gì, lại không chịu nói rõ. Chỉ là hắn lần đầu tiên tới cửa, cùng Cố Trường Phong cũng không giao tình, đối phương có chỗ giữ lại cũng là hợp tình lý. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi trong lòng đem phái hắn đến tra án Lao Hoàng đế thăm hỏi một lần. Lao Hoàng đế quả thực không phải người. Cố các chủ. Hạ Hợp đột nhiên lời nói xoay chuyển. "Ta nghe nói Thiên Công Các có một quy củ, chỉ cần giá tiền đầy đủ, tin tức gì đều có thể mua được, không biết là thật là giả." Cố Trường Phong sững sờ, lập tức cười nói: "Hạ đại nhân nói không sai. Thiên Công Các khai môn làm ăn, chỉ cần khách nhân xuất ra nổi giá, chúng ta tự nhiên sẽ hết sức thỏa mãn." "Vậy thì tốt." Hạ Hợp nhìn thẳng Cố Trường Phong: "Ta muốn mấy vị kia quan viên bị giết hại tiền tất cả tình báo, không biết Cố các chủ ra giá bao nhiêu?" Cố Trường Phong do dự một lát, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Hạ đại nhân, thực không dám giấu giếm, dưới mắt ta xác thực có một chuyện muốn nhờ. Như ngài có thể giúp ta chuyện này, mấy vị kia đại nhân tình báo, ta tự nhiên hai tay phụng bên trên." "Ồ." Hạ Hợp nhíu mày, Cố các chủ thỉnh giảng: "Cô ta, tên là Cố Thanh Y Liễu." Cố Trường Phong thần sắc bất đắc dĩ: "Nàng vì tìm kiếm dị hỏa, một mình tiến về dãy núi Đại Hưng Long Lĩnh, bây giờ đã mất liên lạc nhiều ngày. Ta phái người tìm kiếm không có kết quả, cho nên muốn mời Hạ đại nhân giúp đỡ, nếu có thể đưa nàng bình an mang về, ta ổn thỏa đem ngài muốn tình báo toàn bộ báo cho biết." Hạ Hợp chấn động trong lòng. Dị hỏa? Hắn ngày nữa công tác vốn là vì tìm hiểu dị hỏa thông tin, không ngờ rằng lại sẽ như vậy sao? Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Cố các chủ yên tâm, việc này bao trên người ta." "Bất quá..." Hắn dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Cố, cô vì sao muốn đi tìm dị hỏa?" Cố Trường Phong thở dài, sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng lo lắng: "Hạ đại nhân có chỗ không biết, cô ta từ nhỏ đã đúng đan dược một đạo cực kỳ si mê. Trùng hợp nàng thiên phú dị bẩm, trên thuật luyện đan thành tựu rất sâu, nhưng tính tình thì rất quật cường. Lần này nàng bất chấp nguy hiểm đi trong núi tìm kiếm dị hỏa, cũng là bởi vì dị hỏa đúng luyện đan có trợ giúp thật lớn. Nàng một lòng muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược, vì thế không tiếc đặt mình vào nguy hiểm." Hạ Hợp nghe vậy, nhíu mày: "Kia nàng cùng mấy vị kia quan viên lại có quan hệ gì?" "Mấy vị kia quan viên ngày bình thường tận tình thanh sắc, cơ thể thiếu hụt đến lợi hại, thường xuyên cần đan dược bồi bổ. Bọn hắn mỗi lần tới Thiên Công Các, đều là cô ta phụ trách tiếp đãi, vì bọn họ điều phối đan dược. Bởi vậy, nàng đúng mấy vị kia quan viên nội tình đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Nếu là Hạ đại nhân có thể tìm tới nàng, có thể năng lực theo nàng trong miệng đạt được một ít đầu mối hữu dụng." Hạ Hợp nghe xong, lập tức thì bó tay rồi. "Luyện đan sư, luyện là xuân dược, còn không tiếp thu thập dị hỏa đến luyện dược. Dược hiệu kia nhiều lắm mánh." Nội tâm hắn giật mình, trong lòng đúng Cố Thanh Ý thì nhiều hơn mấy phần tò mò. Hắn gật đầu, nói: "Đã như vậy, Cố các chủ yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức tướng lệnh muội bình an mang về." Cố Trường Phong chắp tay nói: "Vậy thì cảm ơn Hạ đại nhân." Hạ Hợp cùng Cố Trường Phong cáo từ về sau, đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện Chu còn đang ở cửa chờ. Nàng thấy Hạ Hợp ra đây, ngay lập tức tiến lên đón, thấp giọng hỏi: "Làm sao? Cố Trường Phong đã nói gì với ngươi?" Hạ Hợp gật đầu, đem Cố Trường Phong đơn giản thuật lại rồi một lần, cuối cùng nói thêm: "Dựa theo Vân Châu quy củ, chúng ta cần trước Thế Thiên Công Các làm một chuyện, mới có thể có đến trong tay bọn họ thông tin. Cố Trường Phong để cho chúng ta đi dãy núi Đại Hưng Long Lĩnh tìm hắn cô Cố Thanh Y Liễu, nàng có thể hiểu rõ một ít nội tình." Chu nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức lại có chút tâm tức. Ngày này công các quy củ không khỏi quá nhiều rồi. "Bất quá," nàng dừng một chút, thở dài: "Tứ đại doanh sát thực không am hiểu tra án, dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước như vậy rồi." Đang nói, Liễu Như Sương, Thiết Chiến cùng Lý Vu ba người thì đi tới. Bốn người đều bị bệ hạ bổ nhiệm, biết được muốn tra án về sau, ba người phản ứng không giống nhau. Lý Vu nghe xong Hạ Hợp tự thuật, lúc này cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường: "Thiên Công Các chẳng qua là cái dân gian tổ chức, bọn hắn cũng có thể tin. Hạ huynh, ngươi chẳng lẽ bị bọn hắn đùa nghịch ra? Đến lúc đó cha không ra vụ án, bệ hạ trách tội xuống, cũng đừng liên lụy chúng ta." Hạ Hợp lạnh lùng nhìn hắn một cái, lười nhắc cùng hắn tranh luận. Ngược lại là Liễu Như Sương tiến lên một bước, ngữ khí bình tĩnh nói: "Thiên Công Các tại Vân Châu thanh danh không nhỏ, Chu cô nương cha xét hai ngày đều không có đầu mối gì, nói rõ hung thủ ẩn tàng được từ sâu. Tất nhiên Thiên Công Các vui lòng cung cấp manh mối, chúng ta không ngại thử một lần." Thiết Chiến gãi đầu một cái, chất phát nói: "Ta nghe các ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó." Lý Vu thấy không có người phụ họa chính mình, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đã các ngươi nguyện ý nghe Thiên Công Các như vậy tùy các ngươi đi." ta cũng không muốn lãng phí thời gian tại đây chủng chuyện vô vị bên trên. Nói xong, hắn quay người rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ trân trọng, không còn nghi ngờ gì nữa, chuẩn bị một mình tra án. Hạ Hợp nhìn Lý Vu bóng lưng, nhưng cũng không thèm để ý. Hắn quay đầu đúng Liễu Như Sương cùng Tiết Chiến nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Liễu Như Sương gật đầu, tốt, ta tìm người chuẩn bị ngựa. Không bao lâu, ba người liền cưỡi ngựa vội vã hướng ngoài thành tiến đến. Hạ Hợp một đoàn người dọc theo đường núi gập ghềnh hướng đông bắc phương hướng tiến lên, trên đường hắn đem theo Cố Trường Phong chỗ nào có được thông tin kỹ càng báo cho Liễu Như Sương cùng Thiết Chiến. Dị hỏa xuất hiện ngay trước mắt Tiên Sơn chỗ sâu. Hạ Hợp vừa đi vừa nói, chủ phong cao tới hơn 1000m, dãy núi tung hoành hơn 10 dặm, thế núi cực kỳ phức tạp. Cố Thanh Y liền mang theo mấy cái cận vệ thì tùy tiện xông vào, quả thực là không muốn sống nữa. Chẳng qua, Hạ Hợp hiện tại quan tâm hơn là, Cố Thanh Y liền rốt cục có tìm được hay không dị hỏa, hay là nói bọn hắn ngay cả dị hỏa ảnh tử đều không có nhìn thấy, liền bị vây ở trong núi. Dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật, rất khó tìm kiếm. Ta tìm mấy ngày không thu hoạch được gì, hẳn là không dễ dàng như vậy mới đúng. Chương 150, từ mười cái, độc thú, xích diễm lưu ly liên, chương 150, từ mười cái, độc thú, xích diễm lưu ly liên. Thiết Chiến nhịn không được nói, nơi này như thế đại, chúng ta sẽ không lạc đường a. Hạ Hợp cười, liền mở miệng nói, không sao, các ngươi đi theo ta. Một bên Liễu Như Sương đánh giá Hạ Hợp bên mặt, đột nhiên nói, ngươi dường như vô cùng am hiểu trong núi hành động. Chưa nói tới am hiểu, chỉ là trước đó thường xuyên lên núi hái thuốc đi săn. Nàng khẽ gật đầu, không có lại nói tiếp. Có tầm tung thuật giúp đỡ, tìm người với ta mà nói không là vấn đề. Tầm tung độ thành thạo 10. Tầm tung độ thành thạo 10. Cuối cùng là thức tỉnh mới mục từ hiệu quả. Kỹ năng, tầm tung, tinh thông. Tiến độ, 1477-3000. Hiệu quả, hai ngay bắt phương, nhìn rõ mấy trượng, dấu vết quay lại. Dấu vết quay lại, có thể quay lại mục tiêu lưu lại dấu vết, tái hiện mục tiêu quá khứ một quãng thời gian hành động quỹ đạo. Mặc dù tầm tung kỹ năng luôn luôn rất hữu dụng, có thể lên núi sau đó chỉ dẫn tạp tuyến quá nhiều, vẫn là vô cùng nhức đầu. Nhưng giờ phút này Hạ Hợp trước mặt giống như xuất hiện một tấm to lớn địa đồ, khác nhau dấu vết hiện ra khác nhau ảnh tử. Lần này không tiêu tốn bao nhiêu công phu, hắn thì nhìn đúng một cái phương hướng. Ở bên kia, một đoàn người tiếp tục tiến lên, đường núi càng thêm gập ghềnh khó đi. Trung quanh mặt đất dần dần trở nên khô hạn rạn nứt, trong không khí tràn ngập một cỗ khô nóng khí tức. Đi đã hơn nửa ngày, bọn hắn cuối cùng tại một mảnh trên đất trống ngừng lại. Nơi này có người hoạt động dấu vết. Liễu Như Sương ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra nhìn trên mặt đất dấu chân cùng chặt cây qua thảm thực vật. Thiết Chiến ngắm nhìn một phía, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào cách đó không xa một chỗ đống loạn thạch, lắp bắp nói: "Ngươi, các ngươi nhìn xem bên ấy." Hạ Hợp cùng Liễu Như Sương theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy vài thất toàn thân xanh biếc độc thú quấn quýt lấy nhau, tái diễn chuyển động cơ giới, cảnh tượng khó coi. Trung quanh theo bọn hắn hô hấp phập phồng, xuất hiện một mảnh nồng đậm xanh biếc xương độc. Liễu Như Sương sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Thiết Chiến lại mở to hai mắt nhìn, dường như còn muốn nhìn xem cái cẩn thận. Đó là độc thú. Huyết dịch cùng nước bọn cũng có kịch độc. Hạ Hợp tăng hắng một cái, thấp giọng nói ra, chớ kinh động chúng nó, chúng ta đi vòng qua. Hắn vốn đang không xác định cái phương hướng này có đúng hay không, nhưng bây giờ nhìn xem tràng diện này, đoán chừng là không chạy. Cố Trường Phong này cô luyện thuốc gì, cũng quá lợi hại. Hạ Hợp ba người lách qua độc thú về sau, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Không bao lâu, bọn hắn tới gần một mảnh đất trống, cảnh tượng trước mắt nhường ba người trong nháy mắt nín thở. Trên đất trống dựng thẳng mấy cây thô to có gỗ, phía trên treo lấy mấy cô đấm máu thi thể, mặc hộ vệ bộ dáng trang phục. Có gỗ phía sau, đúng là một đám ma tử. Bọn hắn nhân số đông đảo, chỉ ít có mười mấy người, từng cái khí tức cường đại, dáng người khôi ngô, ánh mắt hung ác. Hạ Hợp liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn trang phục, hoàn nhan bật bên người thân binh lang vệ tinh nhuệ. Với lại, những thứ này lang vệ so với hắn trước đó gặp phải mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, khí tức lộ ra ngoài, lại toàn bộ đều là võ giả hóa kình. Liễu Như Sương cùng Thiết Chiến liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Liễu Như Sương thấp giọng nói, những thứ này man tử làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Cũng đều là võ giả hóa kình. Mụ nội nó, ta hận nhất man tử. Hạ Hợp ngăn lại Thiết Chiến, nhường hắn không nên khinh cử vọng động. Ánh mắt rơi vào rồi trong doanh địa. Một cái vóc người đầy đặn nữ nhân bị trói chéo tay nhét vào chuồng ngựa trong, tóc có chút lộn xộn, có thể trang phục coi như hoàn chỉnh. Nàng hẳn là Cố Thanh Ý gì rồi. Mấy cái man tử vây quanh ở bên người nàng, ánh mắt dâm tà địa quét mắt thân thể của hắn, trong miệng nói xong khó nghe. Nếu không phải thượng thần nhìn chúng nàng, huynh đệ chúng ta mấy cái đã sớm dễ chịu một chút. Một man tử liếm môi một cái, trong giọng nói tràn đầy tiếng mới. Một cái khác man tử cười hắc hắc nói, thượng thần nhìn xem chủ người, người ta cũng đừng nghĩ rồi, và phá đám kia tần trùng thành trì, nữ nhân của bọn hắn còn không phải tùy ý hưởng dụng. Hạ Hợp nghe được cẩn thận. Thượng thần, chẳng lẽ lại là bái thần pháp? Hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên chú ý tới trong doanh địa một đóa hỏa hồng sắc liên hoa. Hoa sen kia như là như bảo thạch đóng ánh sáng long lanh, trên mặt cánh hoa lóe ra tia sáng kỳ dị, đài sen bên trên có mười mấy quả như lưu ly hạt sen, tản ra khí tức nóng bỏng. Dị hỏa. Hạ Hợp chấn động trong lòng, bảng trên ngay lập tức xuất hiện dị hỏa thông tin. Tên: Xích Diễm Lưu Ly Liên. Thuộc tính: Hạt giống dị hỏa thiên địa. Đặc tính: 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành sen, có thể luyện chế cao giai đan dược, cũng có thể tăng cường ma luyện khí huyết, là thiên địa dựng dục. Mà ở hoa sen kia bên cạnh, ngồi một quòng xuống thân ảnh. Toàn thân hắn bao phủ tại dưới hắc bào, thấy không rõ dung mạo, nhưng rối ra hai tay làn da mặt ngoài hiện đầy vết nước, giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn giống như. Người áo đen kia không núp đích, lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Trong tay hắn quyền trượng không ngừng tuôn ra khói đen rót vào xích diễm lưu ly liên trong. Liễu Như Sương thấp giọng nói, cái kia hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn, chỉ là cổ quái, vì sao này khí tức chợt cao chợt thấp? Thiết Chiến nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ba người chúng ta người, đối phó 10 cái võ giả hóa kình, còn có người áo đen kia, phần thắng quá nhỏ. Hạ Hợp trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, liều mạng sát thực không được, nhưng ta có một cách. Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến đồng thời nhìn về phía hắn. Biện pháp gì? Độc thú. Rốt cuộc tìm được dị hỏa, hơn nữa còn năng lực tiện thể cứu ra cô Thanh Ý, nói cái gì Hạ Hợp thì không thể từ bỏ. Liễu Như Xương nhíu mày, có thể những kia yêu thú cũng sẽ công kích chúng ta, với lại chúng nó phun ra xương độc cực kỳ nguy hiểm. Hạ Hợp hơi cười một chút, ta có Hôn Nguyên Ngũ Tạng, bách độc bất xâm, xương độc đúng ta vô hiệu. Ta đi dẫn yêu thú, các ngươi ở đây tiếp ứng, đợi lát nữa nhắm ngay thời cơ ra tay. Cũng chỉ có thể như thế. Vậy ngươi cẩn thận. Hạ Hợp gật đầu, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Hống, độc thú tiếng gầm gừ kinh động đến Man Tử, bọn hắn sôi nổi cầm vũ khí lên, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Có chuyện gì vậy? Ở đâu ra yêu thú? Một Man Tử hô to. Đúng lúc này, mấy cái độc thú vọt vào nơi đóng quân, phun ra mảng lớn xương độc. Lũ người man vội vàng không kịp chuẩn bị xương độc bao phủ, lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Có độc, mau tránh ra. A, con mắt của ta. Thừa dịp hỗn loạn, Liễu Như Xương cùng Tiết Chiến nhanh chóng chui vào nơi đóng quân, giải khai Cố Thanh Y lìa dây thừng. Cố Thanh Y suy yếu mở to mắt, các ngươi là ai? Liễu Như Xương thấp giọng nói, chúng ta là tới cứu ngươi, chạy ngay đi. Cùng lúc đó, Hạ Hợp đã vây quanh rồi nơi đóng quân khác một bên. Ánh mắt của hắn khóa chặt kia đám xích diễm lưu ly liên, trong lòng thầm nghĩ, dị hỏa đang ở trước mắt, tuyệt không thể bỏ qua. Thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng liên hoa phóng đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tới gần liên hoa lúc, người áo đen kia đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tấm che kín vết rạn mặt, âm thanh khàn khàn nói: "Ngươi trẻ tuổi, dám động tượng thần thứ gì đó, muốn chết?" Hạ Hợp trong lòng run lên, nhưng động tác không chút nào ngừng. Hắn một phát bắt được xích diễm lưu ly liên, nhanh chóng lui lại. Người áo choàng đen nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vô ra, trường phong bén nhọn vô cùng. Hạ Hợp miễn cưỡng né tránh, nhưng ngực vẫn bị trường phong quét trúng, lập tức khí huyết cuộn cuộn. "Đi!" Hạ Hợp hô to một tiếng, mang theo dị hỏa nhanh chóng rút lui. Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến thì mang theo Cố Thanh Ý gì chạy ra khỏi nơi đóng quân. Người áo choàng đen muốn truy kích, nhưng bị độc thú cùng hỗn loạn Man Tử kéo lại bước chân. Hắn tức giận rít gào lên, các ngươi trốn không thoát. Một đoàn người chạy ra nơi đóng quân về sau, Cố Thanh Ý cảm kích nhìn Hạ Hợp, đa tạ công tử cứu giúp, không biết tôn tính đại danh. Cố Thanh Ý nhìn lên tới ngoài 30, bộ dáng cùng Cố Trường Phong giống nhau đến mấy phần, dáng người cao gầy, làn da trắng non như ngọc. Nàng mặc một thân thiếp thân quần áo luyện công, vải vóc kề sát da thịt, đem thân hình của nàng đường cong phát họa được phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là kia một đôi hai chân thon dài, thẳng tắp mà hữu lực, vài thoái phát rủ xuống bên hai bờ, tăng thêm mấy phần lưỡi biếng cùng vũ mị. Hạ Hợp mới gặp cũng cảm thấy kinh diễm, giống như là nhà giàu nuôi ra tới nữ tử. Hắn nhịn không được suy đoán, này Cố Trường Phong đến cùng là cái gì xuất thân? Vì sao ăn nói bộ dáng cũng không giống người bình thường, ngược lại như là những kia thế gia tông môn ra tới người. Có thể ai có thể nghĩ tới, như vậy một xinh đẹp vô song nữ nhân, bí mật lại trầm mê luyện chế xuân dược, vẫn rất có độ tương phản. Hạ Hợp lập tức mở miệng nói, ta gọi Hạ Hợp, là Cố Trường Phong nhường chúng ta tới, chúng ta rời khỏi nơi này trước, những chuyện khác sau đó lại nói. Cố Thanh Y thì gật đầu, nhìn về phía Hạ Hợp trong tay hỏa liên, ánh mắt trùng lộ ra một tia khát vọng. Hạ công tử, kia dị hỏa chạy đâu? Sau lưng gầm lên giận dữ, mấy tên hung thần ác sát Man Tử khí tức khủng bố đã truy sát mà đến. Chương 151, huyết tiễn cứu viện thần linh. Chương 151, huyết tiễn cứu viện thần linh. Đối mặt Man Tử điên cuồng đuổi giết, Hạ Hợp trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự trở lại phản kích. Bọn sói này vệ tinh nhuệ từng cái đều là hóa kình cảnh giới, thực lực không dùng kinh thường. Nhưng mà Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến thân làm võ đạo thiên tài, chiến lược vượt xa cùng giai, đối mặt Man Tử vây công không sợ chút nào. Liễu Như Xương trường kiếm trong tay như xương, kiếm quang như tuyết, mỗi một kiếm đều mang lẫm liệt hàn ý, bước đến Man Tử liên tiếp lui về phía sau. Thiết Chiến thì quyền phong như sấm, quyền kình cương mãnh vô song, mỗi một quyền cũng chấn động đến Man Tử khí huyết cuộn cuộn. Ha ha, sảng khoái. Hai người phối hợp ăn ý, rất gần cùng Man Tử kích đánh nhau, chiến cuộc nhất thời rằng có không xong. Thiên sinh kim cương thể, đích thật là lợi hại. Hạ Hợp thực lực mặt ngoài chỉ có luyện tạng cảnh giới, kém xa hóa kình cao thủ. Nhưng mà trong cơ thể hắn bạo huyết trạng thái một khi mở ra, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt. Lại thêm bát bộ cản tiền thi triển đi ra, thân hình như quỷ mị trên chiến trường đi khắp, khi thì né tránh, khi thì tập kích, mấy tên lang vệ tinh nhuệ vây công cũng không làm gì được. Nhưng mục đích của chuyến này đã đạt thành, người cứu ra, đồ vật thì tới tay, không cần thiết cùng những thứ này Man Tử tử chiến rốt cục. Hắn lúc này cao giọng nhắc nhở Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến, vừa đánh vừa lui, không thể ham chiến. Xa xa người áo choàng đen luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thấy dưới tay mình Man Tử lại ngăn không được Hạ Hợp một đoàn người, thậm chí còn để bọn hắn dần dần thoát ly chiến trường, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên khẽ động, tự mình ra tay. Chỉ gặp hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, thể nội lại mơ hồ truyền ra hai đạo hoàn toàn khác biệt khí tức, phản phất có nào đó lực lượng thần bí phụ thân giống như. Người áo choàng đen cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành một đạo huyết tiễn, thẳng đến Hạ Hợp mà đi. Kia huyết tiễn tốc độ cực nhanh, Hạ Hợp tuy có phát giác, cũng đã không kịp hoàn toàn tránh đi, vai phải bị huyết tiễn xuyên thủng, lập tức truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Cơn mờ nở, đại thành khinh công cũng trốn không thoát. Càng đáng sợ là, kia huyết tiễn bên trong ẩn chứa lực lượng không chỉ ăn mòn hắn khí huyết, còn mang theo một cỗ nồng đậm sát khí, phản phất muốn đem máu của hắn đông kết. Hạ Hợp chỉ cảm thấy thể nội khí huyết vận chuyển vương hữu, thậm chí mơ hồ có bị đóng băng xu thế, trong lòng kinh hãi. Hắn không dám có chút chần chờ, ngay lập tức thúc đẩy thể nội niết bàn cưỡng ép khôi phục thương thế, đồng thời dưới chân bắt bộ cản thiền khinh công toàn lực thi triển, cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa mau chóng đuổi theo. Người áo choàng đen thấy mình một kích toàn lực lại chưa thể lưu lại Hạ Hợp, khí tức lập tức bể bại tiếp theo, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Âm thanh khàn khàn mơ hồ không rõ. Tiểu tử này có chuyện gì vậy? Chỗ tới. Người áo choàng đen thần sắc và mẹo, một lúc sau mới như ở trong mộng mới tỉnh, thần sắc trắng bệnh. Là chủ nhân. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hạ Hợp có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục thương thế cũng đào thoát. Lúc này hạ lệnh thủ hạ man tử toàn lực đuổi theo. Hạ Hợp một đoàn người liều mạng thoát khỏi, trên đường mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, suýt nữa bị man tử đuổi kịp. Ngay tại thế cuộc sắp tiến một bước chuyển biến xấu thời khắc, trên bầu trời một tiếng tiếng ưng tê. Bạch Mi, tốt. Chỉ thấy xa xa bụi đất tung bay, Chu một ngựa đi đầu, đằng đằng sát khí mang theo 1000 Chu Tước Doanh tinh nhuệ quân sĩ đuổi tới. Giết cho ta. Nàng ra lệnh một tiếng, Chu Tước Doanh quân sĩ nhanh chóng đem người áo choàng đen cùng một đám man tử bao bọc vây quanh. Người áo choàng đen thấy thế, sắc mặt đột biến, nhưng mà còn chưa chờ hắn có hành động, Chu đã huy kiếm giết tới. Chu Tước Doanh quân sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, ngắn ngủi một lát liền đem man tử bao gồm đám kia độc thú giết đến quân lính tan rã. Người áo choàng đen thấy đại thế đã mất, cố gắng phá vây, nhưng mà Chu sao lại cho hắn cơ hội. Cự truy sẽ qua, tạo nên cuồng phong, thổi đến tiếp thân trang phục phân vân. Chu dậm chân mà đến, rất có uy thế, cuồng phong nhấc lên, bốn phía bụi đất tung bay. Hạ Hợp chỉ nhìn trợn mắt hốt mồm. Chu sư tỷ, là dùng truy. Đây cũng quá. Vừa nghĩ tới nàng trước đó kia ái muội ánh mắt, còn thỉnh thoảng ăn chính mình đậu hũ, Hạ Hợp ngăn không được đánh cái dùng mình. Độ tương phản có chút đại a. Cuối cùng, người áo choàng đen thấy chạy trốn vô vọng, thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ quỷ dị hắc khí. Đúng lúc này thân thể hắn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối giữa, trong nháy mắt liền hóa thành một bãi hắc thủy, chết được cực kỳ thê thảm. Chu lướt qua, trong mắt đẹp trong nháy mắt lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Cái gì thần linh, buồn nôn tà ma. Những thứ này tà thần giáo đồ, dám xuất hiện ở đây. Thật không sợ sư phụ cho bọn hắn giết tuyệt. Hạ Hợp bắt được một từ mới, nhịn không được tò mò. Sư tỷ, hắc bào nhân này là tà thần giáo đồ. Hắn vừa mới cắn chót lưỡi phun ra một ngụm huyết tiễn, ta lại trốn không thoát, đau chết mất. Chu nghe được Hạ Hợp bị thương thông tin, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Thương tới chỗ nào? Không sao, chính là bả vai bị người áo đen kia huyết tiễn trà sát một chút. Chu nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Huyết tiễn? Đó là man tử pháp sư sát khí thủ đoạn, ngươi sao có thể nói không sao? Nàng bước nhanh lại gần Hạ Hợp, đưa tay muốn đi kéo y phục của hắn, để cho ta xem xét. Hạ Hợp vội vàng lui lại một bước, bản năng quát tay. Đừng đừng đừng, thật chỉ là chảy ra, chính ta năng lực xử lý. Chu lại không buông tha, trừng mắt liếc hắn một cái. Đến lúc nào rồi rồi, còn cậy mạnh. Kia sát khí một khi nhập thể, đây kịch độc còn đáng sợ hơn, ngươi có biết hay không? Nói xong, nàng trực tiếp vào tay, tháo ra Hạ Hợp cổ áo, cẩn thận xem xét bờ vai của hắn. Hạ Hợp bất đắc dĩ, đành phải mặc cho nàng bài bố. Chu không để ý tới hắn, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, phát hiện vết thương xác thực không sâu, nhưng chung quanh đã mơ hồ hiện ra một tầng hắc khí. Chỉ là nhìn hồi lâu, nàng khẽ di một tiếng. Làm sao nhìn qua không phải rất nghiêm trọng dáng vẻ? Hẳn là cùng ngươi võ thánh chi thể liên quan đến. Hạ Hợp khẽ gật đầu. Xác thực liên quan đến. Chẳng qua càng quan trọng chính là, hắn lúc trước tu luyện qua man tử huyết sát công đúng sát khí áp chế cùng vận dụng xe nhẹ đường quen, cho nên ngược lại không có người bình thường lớn như vậy phản ứng. Nàng nhíu mày, chẳng qua sau này trở về hay là đến làm cho sư phụ cho ngươi xem một chút. Người ta sẽ đưa cho ngươi thiên công các, không sợ kia Cố Trường Phong không cho tình báo. Hạ Hợp suy nghĩ một lúc, không có lại từ chối. Nếu kia Cố Trường Phong còn dám quy nợ, Chu chỉ sợ cũng không dễ tính như thế rồi. Một đoàn người rất nhanh đuổi đến trở về, đứng ở Lý Đốc Sư trong sân, Hạ Hợp nhịn không được hỏi. Chu sư tỷ, người áo đen kia đến cùng là cái gì địa vị? Làm sao lại như vậy dùng như thế thâm độc thủ đoạn? Hắn là man tử người bái thần, chuyên môn cung phụng thần linh, thậm chí có thể đem bộ phận thần linh ý chí mời vào bản thân. Nói xong, Chu khinh thường cười một tiếng. Loại người này, nói dễ nghe một chút là người bái thần, nói khó nghe chút chính là thần linh đồ đựng. Những thần linh kia vì không tổn thương tự thân ý chí, nói chết thì cũng đã chết rồi. Hạ Hợp nghe được sửng sốt. Thần linh? Trên đời này thật sự có thần linh tồn tại? Ta thì không rõ ràng, nhưng đã có người bái thần, kia thần linh tồn tại có thể cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Vậy hạ nhiều năm cầu đạo, không phải là vì thành tiên? Vừa có tiên nhân, như vậy có thần linh thì không kỳ quái a. Hai người nói chuyện, Lý Đốc Sư đột nhiên xuất hiện. Sư phụ, tiểu sư đệ bị thương, ngươi khoái cho hắn xem xét. Chương 152, Thiên Nhãn Bồ Tát, người bái thần đẳng cấp, hạt sen dị hỏa. Chương 152, Thiên Nhãn Bồ Tát, người bái thần đẳng cấp, hạt sen dị hỏa. Lý Đốc Sư người mặc bình thường trường sam, nhìn lên tới như cái tầm thường lão nhân. Nhìn thấy Hạ Hợp lúc, hắn nhíu mày, thân hình lóe lên liền đến Hạ Hợp trước mặt, nắm bờ vai của hắn dò xét. Chu ở một bên giải thích, tiểu sư đệ bị man tử pháp sư gây thương tích, người áo đen kia dùng sát khí huyết tiễn, ta lo lắng trong cơ thể hắn có sát khí lưu lại, cho nên dẫn hắn quay về mời ngài xem xét. Lý Đốc Sư dò xét một lát, buông tay ra nói, không có gì đáng ngại, này sát khí không mạnh. Man tử người bái thần chia làm linh nô, linh sứ, đối thần giả ba đẳng cấp. Các ngươi gặp phải người áo đen kia, chẳng qua là cấp thấp nhất, linh nô, sát khí có hạn. Theo khí tức nhìn xem, hắn cung phụng là Thiên Nhãn Bồ Tát. Hạ Hợp hơi kinh ngạc. Sư phụ đúng Bắc Man thần linh quen thuộc như thế. Chu cười nói, đầu chỉ quen thuộc. Sư phụ năm đó ở Bắc Cảnh thế nhưng giết không ít bối thần giả. Lý Đốc Sư khoát khoát tay, đều là chuyện đã qua. Ma tử xuất hiện tại Vân Châu phụ cận, khẳng định có mưu đồ. Những người này tượng như giỏi trong xương, giết không bao giờ hết. Hạ Hợp trong lòng thầm nghĩ, nhóm này người bái thần hẳn là Bắc Man quốc sư Hoàn Nhan bật thủ hạng, cùng Bắc Man lục hoàng tử Yên Vũ lâu không phải một phái. Chuyên lệnh tứ đại doanh tăng cường đề phòng, tuyệt không thể nhường man tử có cơ hội để lợi dụng được. Nói xong, hắn lấy ra mấy quả đan dược đưa cho Hạ Hợp. Đây là thanh sát đan, mỗi ngày nuốt một viên. Như sát khí khó khử, tùy thời tới tìm ta. Hạ Hợp tiếp nhận đan dược, cung kính nói, đà tạ sư phụ. Lý Đốc Sư thỏa mãn nhìn hắn, để ngươi tra án, không ngờ rằng ngươi thật là có chút thiên phú. Có cần hay không lão phu vận hành một chút, đem ngươi giọng đến thất phiến môn. Hạ Hợp lập tức mồ hôi lạnh. Sư phụ, ngài thật biết nói đùa, Đồ Nhi cũng liền là vận khí tốt, không phải nguyên liệu đó a.
Ừm, lần này ngươi phát hiện nhóm này man tử cũng đem nó tiêu diệt có công, theo lý thuyết là muốn phong thưởng. Chẳng qua ngươi gần đây danh tiếng quá thánh, hung thủ thì còn chưa triệt để tìm ra, cho nên còn không phải luận công hành thường lúc.
Đệ tử minh bạch.
Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát,
có chỗ dựa cảm giác, thật tốt.
Hạ Hợp vừa lòng thỏa ý.
Sau khi rời đi, chạy tới Thiên Công Các. Các chủ Cố Trường Phong tự mình đón lấy, thái độ nhiệt tình, chủ động đưa lên mấy cái kia bị giết quan viên tình báo.
Hạ huynh, lần này đa tạ.
Hạ Hợp đọc qua về sau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Những quan viên này đều không phải là Vân Châu người bản địa, mà là hai năm trước theo nơi khác dọn tới.
Kỳ hoặc như thế,
sao hết lần này tới lần khác chết là những người này?
Nguyên quan Đủ Châu,
hắn ngay lập tức đem tình báo giao cho Chu, nhường nàng theo manh mối này tra,
lại đem tin tức này báo cho biết Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến.
Tình tiết vụ án có rồi tiến triển, hai người dẫn đầu nhẹ nhàng thở ra.
Như thế liền không sợ bệ hạ trách tội xuống rồi.
Thương thế của ngươi không sao chứ?
Không có việc gì, sư phụ giúp ta xem qua.
Liễu Như Xương gật đầu, đúng lúc này nhíu mày như có điều suy nghĩ.
Mấy cái này chết đi quan viên đều là nguyên quán Đũ Châu, hẳn không phải là trùng hợp.
Hạ Hợp liếc nàng một cái.
Ngươi còn muốn truy tra?
Liễu Như Xương gật đầu.
Hung thủ tùy ý đồ sát triều đình mệnh quan, nếu không đem nó đem ra công lý, sợ là bị giết hại càng nhiều vô tội.
Thật có tinh thần trọng nghĩa.
Ta cùng Chu sư tỷ chào hỏi, như tra ra cái gì đến lúc đó sẽ trước tiên báo cho biết.
Liễu Như Xương ngừ một tiếng.
Thiết Chiến qua lại nhìn một chút hai người, lại gãi gãi đầu.
Ta cũng nghĩ như vậy. Nơi nào đó trong sân, Lý Vu sắc mặt âm trầm đứng ở trong viện.
Thường Công Công ngồi ở trên ghế bành, hứng hở bưng lên chén trà trong tay, nhàn nhạt mở miệng, "Lý Vu, ngươi tra lâu như vậy, nhưng có cái gì tiến triển?"
Lý Vu cúi đầu, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.
"Hồi Công Công, thuộc hạ."
"Thuộc hạ vẫn đang tra, tạm thời còn không có xác thực manh mối."
Thường Công Công hừ lạnh một tiếng.
"Không có manh mối.
Ngươi có biết Hạ Hợp bên ấy đã tra ra mấu chốt, ngươi bên này lại ngay cả cái giấm đều không có điều tra ra.
Ngươi là làm ăn gì?"
Lý Vu sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói,
"Công Công, cái kia bên cạnh thông tin cũng chưa chắc tin cậy."
Thường Công Công đặt chén trà xuống, âm thanh đột nhiên lanh lảnh đề cao.
"Không phải nhà ta nói ngươi, bệ hạ đối ngươi nhìn chúng ngươi cũng vậy biết đến. Như thật bị kia Hạ Hợp người trẻ tuổi đè ép một đầu, bệ hạ bên ấy khó tránh khỏi sẽ mất hứng.
Thiên Kiếm môn bên ấy, cha ngươi nghĩ phản tông một chuyện, sợ cũng không dễ xử lý rồi."
Lý Vu cúi đầu, nắm đấm nắm chặt.
"Thuộc hạ biết sai, mời Công Công lại cho thuộc hạ một cơ hội."
Thường Công Công phất phất tay, "Đi xuống đi, hảo hảo làm."
Lý Vu đứng dậy, túi đầu lui ra ngoài. Đi ra cửa phòng về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy phẫn hận.
Mẹ nhà hắn, này họ Hạ vận khí sao tốt như vậy?
Hắn hít sâu một hơi.
Tra án một chuyện, hắn cũng không am hiểu.
Nếu không thể tại tu vi trên ổn vượt qua hắn, như thật bị bệ hạ chỗ chán ghét mà vứt bỏ, thì lại không trở mình cơ hội.
Nếu có thể tại bệ hạ tới Vân Châu trước, đột phá đến hóa kình hậu kỳ.
Trong lúc suy tư, Lý Vu trên mặt hiện ra một vòng ngân ý.
Đến rồi buổi tối, Hạ Hợp về đến nhà, tâm trạng đặc biệt thư sướng.
Mặc dù lần này buôn ba một chuyến không có lấy đến cái gì phong thưởng, nhưng thu hoạch nhưng vượt xa mong muốn, hạt giống dị hỏa cuối cùng cũng đến tay.
Có thể bắt đầu tu luyện phần thiên kính.
Hắn bước nhanh đi đến phía sau viện chuyên môn dùng để tu luyện nội thất, đóng cửa lại, nhóm lửa một ngọn đèn lên dầu, mở tối ánh sáng chiếu rọi ở trên tường, có vẻ đặc biệt tinh mịch. Từ trong ngực lấy ra một tinh xảo hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra bên trong xích diễm lưu ly liên. Liên hoa cánh lá như là hỏa diễm xích hồng, mười mấy quả hạt sen khảm nạm trong đó, huyền như mã nào hong ánh sáng long lanh, cho dù trong đêm tối vẫn như cũ tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt.
Hạ Hợp nhìn này xích diễm lưu ly liên, trong lòng trở nên kích động.
Hắn từng tại tạp nghe lục trên đọc được, giữa thiên địa có 36 chủng dị hỏa, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn phẩm giai, mà này xích diễm lưu ly hỏa đứng hàng thứ 10 bát, thuộc về huyền giai dị hỏa.
Các sư huynh nếu là hiểu rõ hắn dễ dàng như thế liền được dị hỏa, sợ là trong mắt đều muốn trừng ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Hạ Hợp không do dự nữa, đưa tay đem hạt sen từng viên một giữ lại, để vào trong miệng.
Hạt sen vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ tinh thuần mà nóng bỏng linh lực, trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải của hắn.
Hạ Hợp chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết giống như bị nhen lửa rồi bình thường, đau đớn kịch liệt theo thể nội truyền đến, giống như mỗi một tấc máu thịt cũng tại bị hỏa diễm thiêu đốt.
Hắn cắn chặt răng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, cũng không dám chậm trễ chút nào.
Lập tức vận chuyển phần thiên kính pháp môn tu luyện, dẫn đạo kia cố nóng bỏng linh lực trong người tuần hoàn.
Phần thiên kính độ thành thạo 10,
phần thiên kính độ thành thạo 20.
Thật nhanh.
Kỹ năng: Hóa kình.
Cực phẩm.
Phần thiên kính: Chưa nhập môn.
Tiến độ: 123/500.
Công pháp này đã vượt qua tốt nhất thừa, đạt tới cực phẩm rồi.
Trong lúc này khác nhau liền ở chỗ, công pháp cực phẩm đã có thể điều động bộ phận thiên địa ngoại lực, một lần nữa đột phá cực hạn.
Chẳng qua tiểu thời gian nửa đêm, độ thành thạo thì tăng lên trọn vẹn hơn 100.
Theo công pháp vận chuyển, cảm giác đau đớn dần dần giảm bớt, thay vào đó là một loại nóng bỏng mà phong phú lực lượng cảm giác.
Hạ Hợp năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khí huyết đang bị cỗ này dị hỏa rèn luyện, càng biến đổi thêm ngưng thực, hùng hậu.
Dựa theo tiến độ này, nếu có thể đem những thứ này hạ sen toàn bộ luyện hóa, ngưng luyện ra tam phẩm kính ý cũng không thành vấn đề, thậm chí còn có thể đột phá đến nhị phẩm.
Mãi đến khi đêm khuya, Hạ Hợp mới từ từ mở mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Hắn cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể, khóe miệng có hơi dương lên.
Quả nhiên không hổ là xích diễm lưu ly hỏa, hiệu quả đây trong tưởng tượng còn tốt hơn.
Chẳng qua hắn trước mắt dù sao vẫn là luyện tạng, sở dĩ năng lực tiếp nhận dị hỏa là nhờ vào kim cương chi thể cùng với Hỗn Nguyên Ngũ Tạng nội tình. Phải nhanh một chút đem cái khác ba bẩn thối luyện hoàn thành.
Nghĩ như vậy, Hạ Hợp muốn dừng lại, lại đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh.
T. Khí huyết bên trong đột nhiên ra đời một tia không dễ dàng phát giác sát khí,
chương 153, thần huyết pháp, nội luyện, thành mời song tu, chương 153, thần huyết pháp, nội luyện, thành mời song tu. Hảo gia hỏa. Hạ Hợp trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn không ngờ rằng, hấp thu hạt sen dị hỏa bên trong lại giấu giếm một cỗ âm hàn sát khí, nếu không phải hắn tu luyện ra gan phượng bách độc bất xâm, chỉ sợ giờ phút này đã bị cỗ sát khí kia xông vào khí huyết, hậu quả khó mà lường được. Theo gan phượng lực lượng vận chuyển, kia cỗ âm hàn sát khí bị chậm rãi áp chế. Này sát khí phía trên có bái thần khí tức. Hạ Hợp trong lòng hơi động, nhớ ra theo man tộc chỗ nào có được thần huyết pháp. Môn công pháp này chú ý vì huyết tật dưỡng khí, lấy khí luyện thần, chính thích hợp dùng để luyện hóa dị hỏa bên trong sát khí. Hắn cẩn thận dẫn dắt đến dị hỏa lực lượng, dựa theo thần huyết pháp vận chuyển lộ tuyến trong người đi khắp. Làm hắn vui mừng chính là, dị hỏa cùng thần huyết pháp lại một cách lạ kỳ phù hợp. Thần huyết pháp độ thành thạo 10. Thần huyết pháp độ thành thạo 10. Quả nhiên hữu dụng. Hạ Hợp mừng rỡ không thôi. Nói cách khác, này hạt giống dị hỏa bị man tử pháp sư nạp liệu về sau, hai môn kính y võ học đều có thể tu luyện. Càng làm cho ý hắn bên ngoài là, dị hỏa đúng thể chất tối luyện hiệu quả rất tốt, mặc dù mỗi một lần vận chuyển cũng như là liệt hỏa đốt người, nhưng hồi lâu không có tiến triển thiên cương bá thể quyết lại thì bắt đầu buông lỏng. Thiên cương bá thể quyết độ thành thạo 10. Thiên cương bá thể quyết độ thành thạo 15. Hoành luyện võ học càng đi về phía sau càng khó có tiến triển, bình thường đập nện cùng ma luyện đã hoàn toàn không có hiệu quả. Theo bên ngoài luyện cải thành nội luyện. Hạ Hợp bừng tỉnh đại ngộ. Này hạt giống dị hỏa quả nhiên thần dị. Đắm chìm trong tu luyện, không hề hay biết thời gian trôi qua. Mãi đến khi giữa trưa ngày thứ hai, hắn mới từ trong nhập định tỉnh lại, lại như cũ tinh thần phấn chấn. Nắm chặt lại quyền, huyết khí tràn ra lỗ chân lông, tại trên da kết lên rồi một tầng vết máu. Có chút buồn nôn a. Hạ Hợp lấy tay nhẹ nhàng một móc, vết máu thì toàn bộ rớt xuống, như là lột da giống nhau. Tân sinh làn da so trước đó còn trắng tích tinh tế tỉ mỉ, nhưng càng thêm cứng cỏi. Hô. Sau đó muốn nhiều thu thập một ít dị hỏa thông tin, tìm cố trưởng phòng, thiên công các nên có a. Đơn giản dùng qua sau bữa cơm trưa, Hạ Hợp đang chuẩn bị đi ra ngoài, đã thấy một cố lộng lẫy xe ngựa dừng ở trước cửa. Màn xe xốc lên, lộ ra một tấm thanh lệ vô song khuôn mặt, chính là Cố Thanh Y. Hạ công tử, có thể nể mặt một lần. Cố Thanh Y cười yếu ớt chuyện chuyện. Là ngươi. Hạ Hợp hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp lại. Hai người tới trong thành một chỗ lịch sự tao nhã trà lâu. Cũng đúng thế thật chúng ta thiên công các sản nghiệp. Hạ Hợp ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trà lâu trang hoàng trang nhã, khắp nơi lộ ra quý khí, kìm lòng không được hài lòng gật đầu. Thiên công các quả nhiên tài đại khí thô. Kỳ thực hắn cũng tò mò, này Cố Trường Phong rốt cục bối cảnh gì? Cố cô một nhà không phải Vân Châu người a? Cố Thanh Y trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Hạ công tử, ta có như thế giả sao? Kỳ thực ta thì đây Trường Phong lớn một ít mà thôi. Hạ Hợp bản năng đảo qua Cố Thanh Y gì cao ngất ngực. Này sợ không phải lớn một ít đi. Chúng ta xác thực không phải người bản địa, mở thiên công các thì chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Sau khi ngồi xuống, Cố Thanh Y thì dường như không muốn nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Hạ công tử, hôm qua gốc kia dị hỏa liên hoa. Hạ Hợp nguyên bản thì đoán được nàng muốn hỏi điều gì, rốt cuộc nàng trước đó chính là vì dị hỏa mới vào núi, thật không nghĩ đến cuối cùng bị chính mình hái được đạo tử. Chẳng qua tới tay hạt giống dị hỏa làm sao lại như vậy trả lại. Lấy ra hạt giống dị hỏa đặt lên bàn. Cô mời xem, nay hạt giống dị hỏa đã bị sát khí xâm nhiễm, chỉ sợ không cách nào sử dụng. Cố Thanh Y liền đưa tay tiếp nhận, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện hạt giống dị hỏa sát thực đã bị sát khí ô nhiễm, không khỏi thở dài, trên mặt lộ ra nồng đậm thất vọng. Cô vì sao cố chấp như thế tại dị hỏa? Kia xuân dược lẽ nào không phải luyện không thể a? Cố Thanh Y cười khổ lắc đầu. Thực không dám giấu giếm, ta thân có hỏa độc chi thể, nhất định phải mượn nhờ dị hỏa lực lượng mới có thể áp chế. Những năm gần đây, ta tìm kiếm khắp nơi dị hỏa, không chỉ có là vì luyện đan, càng là hơn vì kéo dài tính mạng. Hạ Hợp nghe vậy khẽ giật mình, đang muốn nói cái gì, lại bị Cố Thanh Y liền gọi lại. Hạ công tử chấm đã. Cố Thanh Y ánh mắt sáng rực nhìn hắn, ta quan công tử trời sinh hỏa tượng, cùng ta thể chất tương hợp, không bằng chúng ta làm giao dịch làm sao? Nàng không có vội vã nói cái gì, mà là có hơi nghiêng đầu. Sau lưng hai cái nha hoàn gật đầu sau đó liền lui ra ngoài, còn tiện thể kéo cửa lên. Trong phòng thì thừa hai người. Hạ Hợp có chút sợ run cùng hoài nghi. Giao dịch gì? Song tu. Cố Thanh Y liền ngữ xuất kinh nhân, lại thần sắc nghiêm túc. Vì ngươi ta thể chất, như song tu hợp luyện, không chỉ có thể giúp ta áp chế hỏa độc, đúng công tử tu luyện thì rất có ích lợi. Nghe được Cố Thanh Y Lìa đưa ra song tu, Hạ Hợp cả người cũng bối rối. Không phải nói cổ đại nữ tử cũng vô cùng thận trọng hàm xúc sao? Sao vị này thiên công các đại tiểu thư vừa lên đến giống như này nổ tung? Hạ Hợp sờ lên cái mũi, che giấu nội tâm kinh ngạc. Không nói đến Cố Thanh Y Lìa so với hắn lớn mấy tuổi, chính mình còn phải bảo nàng một tiếng cô đâu? Mặc dù Hạ Hợp không thể không thừa nhận, hắn xác thực đúng Cố Thanh Y Lìa tiểu này thành thục ưu nhã đại tỷ rất có hảo cảm, với lại vóc người này cũng là hắn thấy qua trong nữ nhân thủy mị nhất mê người, xem xét thì rất thơm vô cùng mềm, mấu chốt là khí chất, có một loại nhà bên tỷ tỷ, cửa thôn quả phụ, ôn nhu thiếu phụ cảm giác. Kéo xa, nhưng hai người lúc này mới lần thứ hai gặp mặt ta. Đang lúc Hạ Hợp hồ tư loạn tưởng thời khắc, hắn bén nhạy bắt được Cố Thanh Y trên mặt lóe lên một tia xấu hổ, lại cẩn thận hồi tưởng nàng lời mới rồi, Hạ Hợp lập tức bắt lấy rồi mấu chốt, hỏa độc chi thể, nếu là áp chế không nổi, là sẽ chết người đấy. Chờ một chút, cô mới vừa nói ta là cái gì hỏa tượng chi thể? Hạ Hợp đột nhiên nhớ ra cái này xa lạ từ. Cố Thanh Y thì thấy Hạ Hợp đặt câu hỏi, mới đè xuống tâm trạng, vội vàng giải thích nói: Hỏa tượng chi thể là một loại cực kỳ hiếm thấy dị thể, người nắm giữ loại thể chất này khí huyết bên trong tự mang sát khí, đối lửa độc có cực mạnh áp chế lực. Với lại, nàng dừng một chút, ta nghe qua, Hạ công tử là kim cương chi thể, này trong thánh chỉ cũng có ghi chép, cũng không phải là bí mật. Do đó, ngươi đúng là giải quyết ta hỏa độc nhân tuyển tốt nhất. Hạ Hợp mới chợt hiểu ra, với lại thì phát giác chính mình nghĩ sai. Song tu nhưng thật ra là một loại tu luyện, cũng không chỉ là làm chuyện đó, chỉ là tránh không được sẽ tiếp xúc thân mật mà thôi. Nguyên lai Cố Thanh Ý liền là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Nhìn nàng vừa rồi nét mặt, chỉ sợ hỏa độc bộc phát sắp đến, bằng không vì thân phận địa vị của nàng, đoạn sẽ không như thế lỗ mãng. Nghĩ đến đây, Hạ Hợp không khỏi đúng Cố Thanh Ý liền nhiều hơn mấy phần đồng tình. Chẳng qua, Hạ Hợp rất nhanh ý thức được một vấn đề. Cố Thanh Ý liền nói tới hỏa tượng chi thể, khí huyết nén sát, chỉ sợ cũng không phải là hắn trời sinh tất cả, mà là bởi vì hắn hấp thu hạt giống dị hỏa nguyên nhân. Nhưng chuyện này hắn không tốt nói rõ, rốt cuộc người bình thường ai biết rõ hạt giống dị hỏa có sát khí còn đi hấp thụ. Này làm sao nhìn xem cũng không thích hợp. Cô, ngươi còn bao lâu hỏa độc sẽ bộc phát? Hạ Hợp do dự một lát sau hỏi. Tối đa một tháng rồi. Cố Thanh Y thì cười khổ nói. Ta đã khiêng qua rồi mấy lần trước hỏa độc bộc phát, đây đã là cực hạn. Trường Phong nhường thiên công các bốn phía thu thập tình báo, kỳ thực cũng là vì rồi cứu ta. Nhưng trừ ra tìm thấy hỏa tượng chi thể áp chế, căn bản không có những biện pháp khác. Hạ Hợp gật đầu, chuyện này ta cần suy tính một chút. Cố Thanh Y thì không có bức bách, chỉ là nhẹ nhàng ngừ rồi một tiếng. Như Hạ công tử không muốn, Thanh Y thì tuyệt đối không bức bách. Ngậy. Lời này sao nghe sao khó chịu. Hạ Hợp chỉ cảm thấy chính mình có loại chiếm tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác. Chương 154, hỏa tượng chi thể, Vũ Châu án, trốn, chương 154, hỏa tượng chi thể, Vũ Châu án, trốn. Hạ Hợp trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Về Cố Thanh Ý liền nói lên chuyện song tu, hắn cũng không phải là hoàn toàn kháng cự. Rốt cuộc, đưa tới cửa nữ nhân nếu là tùy tiện buông tha, dường như có vẻ hơi ngu xuẩn. Nhưng mà, Hạ Hợp cũng không phải là loại đó thấy sắc khởi ý người. Trong nhà hắn đã có tiểu thê, dung mạo khí chất không chút nào kém hơn Cố Thanh Ý, thậm chí tại một số phương diện càng hơn một bậc. Càng quan trọng chính là hắn đúng Cố Thanh Y cùng Cố Trường Phong nội tình cũng không hiểu rõ. Tiểu này đột nhiên xuất hiện đề nghị, đều khiến hắn cảm thấy phía sau có thể ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết tính toán. Cái này có chút khó làm a. Vì biết rõ chân tướng, Hạ Hợp cố ý đi tìm Đan Linh sư tỷ, kỹ càng hỏi thăm về hỏa độc chi thể thông tin. Đan Linh sư tỷ để quyển sách trên tay xuống cuốn, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hợp. Hỏa độc chi thể là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, thể nội hỏa độc dành dụm, nếu không kịp thời áp chế, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì khó giữ được tính mạng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hạ Hợp gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói ra. Chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, có chút hiếu kỳ. Phải không? Hỏa độc chi thể người, thường thường sẽ tìm hỏa tượng chi thể người đến song tu, vì áp chế thể nội hỏa độc. Hạ Hợp như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, nhìn tới Cố Thanh Ý thì không hề có gạt ta. Ta biết rồi Đan sư tỷ, đúng, Đan Hùng đâu? Sao những thứ này tiên cũng không thấy hắn? Bế quan. Như thế quân a. Hạ Hợp hơi có chút dở khóc dở cười. Cáo biệt Đan Linh sư tỷ về sau, Hạ Hợp trực tiếp đi tới nha môn Vân Châu. Cùng Lương Châu cái trấn nhỏ kia nha môn so sánh, Vân Châu nha môn có vẻ đặc biệt khí phái. Cao lớn môn lâu, sân son cửa lớn, trước cửa còn có hai tôn uy vũ thạch sư, hiện lộ rõ ràng quan phủ uy nghiêm. Đi vào nha môn, chỉ thấy vô số lại viên vội vàng địa qua lại mỗi cái phòng trong lúc đó, có vẻ dị thường bận rộn. Chu đang ngồi ở trước án, cau mày, bút trong tay trên giấy rất nhanh viết nhìn. Nàng trên bàn chất đầy hồ sơ, hiển nhiên là bị các loại sự vụ ép tới không thở nổi. Hạ Hợp đi lên trước, trong tay sách nhìn một chuỗi bánh ngọt, nhẹ giọng kêu, "Chu sư tỷ, mệt không?" Chu ngẩng đầu, thấy là Hạ Hợp, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi nụ cười. "Tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng đến rồi." "Sư tỷ, những việc này sao đến phiên ngươi lại xử lý?" Nàng thở dài, vuốt vuốt huyệt thái dương. Man tử tiến đánh Vân Châu, ngoài thành ruộng đồng cùng thôn làng đều bị tiêu hủy, rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi. Lại thêm Vân Châu mấy cái quan viên đột tử, việc này như xử lý không tốt, sợ rằng sẽ náo loạn đến lòng người bàng hoàng. Ta thật sự là áp lực như núi a. Bất quá, trước ngươi theo Cố Trường Phong chỗ nào có được tình báo, có mặt mày rồi, đi theo ta. Chu đứng dậy, mang Hạ Hợp đi vào nha môn hậu viện một gian yên lặng căn phòng, Liễu Như Sương cùng Thiết Chiến sớm đã chờ đợi ở đây. Đóng cửa lại, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thì không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta phải đi xích hậu tra được những kia chết đi quan viên điểm giống nhau. Bọn hắn đều là Vũ Châu nguyên quán, mấy tháng trước bị dọn đến Vân Châu, là bởi vì bọn họ liên lụy vào rồi cùng nhau đại án. Hạ Hợp nhíu mày, cái gì đại án? Chu hạ giọng, chậm rãi nói, Vũ Châu nguyên binh mã sứ Tư Vông liên hợp phó kinh lược sứ Khuất Sương, cùng với Khuất Sương đệ đệ Khuất Duệ, sát hại rồi tiết độ sứ Tô Thừa Bình cùng với gia tộc. Sau đó, Tư Vông tự nhiệm tiết độ lưu thủ, cũng dâng thư triều đình, đề xuất đạt được chính thức bổ nhiệm. Hạ Hợp nghe được chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy việc này quá mức thái quá. Gan to bằng trời, trở xuống Khắc Sơn, sát hại triều đình mệnh quan, còn dám thượng thư, này không xuống thiên lao. A, Chu đột cười nhạo một tiếng. Tô gia thông đồng ngoại địch, Vũ Châu tất cả quan viên là theo quy củ làm việc bệ hạ nghe nói sau đó, hạ một đạo thánh chỉ, đem Tư Vông khen thành một bá hoa, tuyên bố bổ nhiệm hắn làm tân nhiệm Vũ Châu tiết độ sứ. Không nhắc tới một lời xui xẻo Tô Thừa Bình, giống như hắn chính là một con bị chụp chết con muỗi, không đủ nói đến. Nhưng trên thực tế, Tô gia vốn là nhảy dù mà đi, bị thái tử điện hạ tự mình đề cử, do bệ hạ sau khi gật đầu tự mình bổ nhiệm. Hạ Hợp trầm mặc. Hắn đã sớm biết lão hoàng đế ngu ngốc, lại không nghĩ rằng như thế làm cho người giận sôi. Giết một người có thể trấn an tất cả tập đoàn võ tướng Vũ Châu. Một bên Liễu Như Sương nhịn không được đặt câu hỏi, Tô Thừa Bình rốt cục làm cái gì, đắc tội tất cả Vũ Châu? Hắn cụ thể làm cái gì thì không được biết rồi, sau bệ hạ cố ý hạ chỉ đem việc này che giấu. Hạ Hợp nhíu mày, trầm giọng nói, nói như vậy, chết đi mấy cái này quan viên cũng đều là Khuất gia còn có Tư gia người. Không sai, hai gia tộc này đều là những năm gần đây hưng khởi thế gia, bây giờ tất cả Vũ Châu đều cơ hồ ở tại trong khống chế. Nhưng các ngươi cũng đừng làm bệ hạ là kẻ ngu. Hàng năm Khuất gia cùng Tư gia liền muốn nộp lên trên mấy trăm vạn lượng bạc, còn có một bộ phận âm thầm đệ trình, tồn vào bệ hạ tư kho. Thậm chí, lúc trước bệ hạ mấy lần bắt tuần, tốn hao trăm một vạn lượng bạc, cũng đều là Tư gia cùng Khuất gia hợp lực xuất ra. Cho nên ngươi cảm thấy, hai cái này tiền bình cùng nho nhỏ Tô gia so ra, ai hơn quan trọng? Sư tỷ, những người kia bị giọng đến Vân Châu sau bị giết, nói như vậy, là Tô gia có người còn sống sót. Chu lại lắc đầu. Tô gia đêm đó liền bị diệt môn rồi, còn nữa nói, kia hai nhà như thế nào để bọn hắn để lại người sống đi kinh sư nói với ngự trạng. Bất quá, chắc là cùng Tô gia nhân tình những người khác làm. Lần này đến phiên Hạ Hợp kỳ quái. Hạ Hợp trước đó vẫn cho là Vân Châu mấy cái này chết đi quan viên, xác suất lớn bị man tử làm hại. Ngoài thành còn đụng phải một đám man tử, này càng sâu hơn suy đoán của hắn. Nhưng mà, bây giờ theo Chu trong miệng biết được, những quan viên này chết lại liên lụy đến rồi U Châu thế gia tranh đấu, cái này khiến Hạ Hợp không khỏi nhíu mày. Lẽ nào chỉ là trùng hợp? Hạ Hợp thấp giọng lẩm bẩm. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, sự việc không hề có đơn giản như vậy. U Châu nguyên quán quan viên cũng không chỉ mấy cái này, còn lại những người kia, Chu đã phái người giám thị bí mật, một khi có gió thổi cỏ lay, rồi sẽ ngay lập tức báo tin bọn hắn. Ngay tại mấy người bàn bạc thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một tên nha dịch vội vàng hấp tấp địa vào, thở hồng hộc bẩm báo nói: "Đại nhân, không xong. Giám thị mấy cái kia quan viên đang thu thập tế nhuyễn, mang lên gia quyến, xem bộ dáng là muốn chạy trốn." "Cái gì?" Chu đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đột biến. Nhìn tới bọn hắn là đã nhận ra cái gì, muốn bỏ trốn mất dạng. Liễu Như Dương nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói: "Tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Những người này nếu là chạy trốn, manh mối thì đoạn mất. Truy, ta ngược lại muốn xem bọn hắn năng lực chạy đi nơi đâu." Mấy người nhanh chóng hành động, cưỡi ngựa thẳng đến mấy cái kia quan viên phủ đệ. Quả nhiên, mấy chiếc to lớn xe ngựa ngừng ở trước cửa phủ, trên xe tràn đầy vàng bạc tế nhuyễn, còn có mấy cái nhà của quan viên quyến chính vội vàng hấp tấp địa hướng trên xe bò. Cầm đầu quan viên thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, thấp giọng thúc giục nói: "Nhanh, lại nhanh chút ít. Nếu là bị người của Tô gia phát hiện, chúng ta coi như xong rồi." Sau lưng mấy người nghe vậy, bước chân càng gấp gáp hơn, giống như sau lưng có ác quỷ đuổi theo. "Đứng lại!" Chu nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Mấy cái kia quan viên nghe được âm thanh, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Một người trong đó cố gắng trấn định, run giọng nói: "Chu đại nhân, ngài đây là ý gì?" "Chúng ta chỉ là hồi hương thăm người thân mà thôi." "Thăm người thân?" Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, tung người xuống ngựa, đi đến trước xe ngựa, tiện tay xốc lên một cái dương, bên trong thình lình tràn đầy vàng bạc châu báu. "Thăm người thân cần mang nhiều như vậy tài vật? Các ngươi đây là dự định một đi không trở lại a?" Kia quan viên biến sắc, ấp úng nói: "Cái này, đây là nhà của chúng ta sinh, mang về có gì không thể?" Chương 155, Giam, Dương Nghiệt, Huyền Thiên Miếu, chương 155, Giam, Dương Nghiệt, Huyền Thiên Miếu. Kia quan viên sắc mặt cứng đờ, cố gắng chấn định nói: "Chu đại nhân, chúng ta thế nhưng triều đình mệnh quan, các ngươi Chu tức doanh tuy có quyền thế, nhưng cũng không thể tùy ý ngăn cản chúng ta a." Chu rất đau đầu. Sao sớm không quay về, hết lần này tới lần khác muốn lúc này trở về. "Chu đại nhân cái này không xem bảo." Mấy tên quan viên gần cổ họng hô. Chu lại phân phó dưới tay binh sĩ, đem nơi này vây quanh, một cũng không cho thả đi. Nghe vậy, mấy người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, một người trong đó thẹn quá hóa giận, chỉ vào Chu sư tỷ quát: "Chu tướng quân, ngươi đây là ý gì? Chúng ta làm được ngồi ngay ngắn chính, các ngươi dựa vào cái gì cản chúng ta? Liên xem như tứ đại doanh, thì không có tư cách giam triều đình mệnh quan." Hạ Hợp thấy thế, trong lòng hoài nghi càng đậm. Hắn tiến lên một bước, thản nhiên nói: "Vài vị đại nhân, nếu là trong lòng không thẹn, làm gì hốt hoảng như vậy? Vân Châu vài vị quan viên đột tử, còn xin vài vị phối hợp. Rốt cuộc bất luận kẻ nào cũng có hiềm nghi." "Làm cản?" Một tên quan viên giận tím mặt, chỉ vào Hạ Hợp cái mũi mắng: "Ngươi một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám đối với chúng ta khoa tay múa chân. Ngươi tới, cho ta đem bọn hắn đuổi đi." Phía sau hắn mấy tên hộ vệ nghe vậy, nhìn nhau sững sờ, lại căn bản không dám động thủ. "Lao ra, ngươi là nói ngay trước mặt Chu Tất Doanh, để cho chúng ta giết ra ngoài. Một tháng mới mấy lượng bạc đồng lộc, liều cái gì mệnh a? Các ngươi bọn này ăn cơm khô." "Ôi chờ chút, ngươi là..." "Hạ đại nhân." Có người rủi rủi con mắt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Lúc này mới nhận ra, người trẻ tuổi trước mắt này chính là gần đây danh tiếng vang xa tứ đại doanh Tân Tú, Lý Đốc Sư mới nhất thu thân truyền đệ tử. Mấy người lập tức câm như hến, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Chu sư tỷ phất phất tay, ra hiệu quân sĩ đem mấy người giam tiếp theo. Đợi sau khi mọi người tản đi, Hạ Hợp cau mày, nói khẽ với Chu sư tỷ nói: "Sư tỷ, những người này rõ ràng trong lòng có ma. Chúng ta mới phái người đi U Châu điều tra thông tin, bọn hắn thì vội vã chạy, chẳng lẽ có người mật báo?" Chu sư tỷ rủi rủi con mắt, gật đầu, trầm giọng nói: "Việc này xác thực kỳ quặc. Chẳng qua, Tô gia tại U Châu bị diệt cả nhà, được phái người đi thăm dò. Ngươi trước đi làm việc của ngươi, nơi này giao cho ta." Hạ Hợp gật đầu, quay người rời khỏi, trên đường nghi hoặc không thôi. Hẳn là thực sự là Tô gia Dương Nghiệt. Đêm đó, Hạ Hợp đi vào trong thành một nhà quán ăn, đẩy cửa vào, trực tiếp đi về phía trong góc Dương Thanh Nhi. Dương Thanh Nhi gặp hắn đi vào, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, thấp giọng nói: "Hạ đại ca, tại sao lại đến rồi?" Hạ Hợp tại nàng đối diện ngồi xuống, hạ giọng nói: "Thế nào, không nghĩ ta đến? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Lang vệ tinh nhuệ ở ngoài thành hành động, Tiên Vũ lâu có phải cảm kích? Dương Thanh Nhi nghe vậy, nhíu mày, lắc đầu nói: "Lang vệ sở thuộc quốc sư nhất mạch, hành động cũng không báo cho biết Tiên Vũ lâu. Bọn hắn làm việc từ trước đến giờ độc lai độc vãng, cùng chúng ta cũng không gặp nhau." Hạ Hợp gật đầu, lại hỏi: "Trước đó để ngươi làm ra kim ti huyết diêm, nhưng có thông tin?" Dương Thanh Nhi thở dài, lắc đầu nói: "Trong lầu tài nguyên điều hành rất nghiêm ngặt, tạm thời đều đặt ở trong thành Huyền Thiên Miếu trong.
Huyền Thiên Miếu?
Hạ Hợp sửng sốt. Này không phải liền là Lan Nhi trước đó nói hương khói đặc biệt linh nghiệm cái chỗ kia sao? Với lại mấy ngày gần đây còn bế miếu rồi, không ngờ rằng lại cùng Yên Vũ lâu có dính dấp. Đây không phải là bãi Phật chỗ sao? Tại sao có thể có kim ti huyết diêm? Thiên Vương đại nhân mệnh lệnh hôm qua vừa tới Vân Châu cảnh nội, trong lầu tại Vân Châu cứ điểm thường xuyên biến hóa, Thanh Nhi cũng là mới biết được. Hạ Hợp nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói này tự miếu không phải địa phương tốt gì, khá tốt không có nhường Lan Nhi một mình tiến đến. Thiên Vương, cũng là Yên Vũ lâu sát thủ. Cảnh giới gì?
Thông mạch.
Thiên Vương giờ khắc này ở Huyền Thiên Miếu. Dương Thanh Nhi đột nhiên thận trọng liếc nhìn hắn một cái, dãy rủa một lát vẫn là nói,
không tại.
Nhưng hắn trước sớm triệu tập Vân Châu tất cả nhận lang bây giờ cũng tại Huyền Thiên Miếu trong. Hạ Hợp đột nhiên đứng dậy, một cái bóp lấy Dương Thanh Nhi cổ, dần dần phát lực. Vì sao đi vào thời điểm không nói, ngươi cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan.
Hạ
đại ca. Thanh Nhi không dám. Hạ Hợp lúc này mới hừ một tiếng buông tay ra. Dương Thanh Nhi có thể hô hấp, che lấy đỏ lên cổ há mồm thở dốc ho khan.
Ngày này vương, bái qua thần sao?
Cấp bậc gì?
Thiên Vương bái Hồng Liên Phật đã là linh sứ.
Hạ đại ca, ngươi lẽ nào muốn đi Huyền Thiên Miếu?
Ngươi lo lắng cái gì?
Hạ Hợp nhịn không được cười nhạo.
Ngươi lẽ nào không nóng trông ta chết?
Dương Thanh Nhi sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi đỏ không nói một lời.
Hạ Hợp ném qua đi một bình ngọc nhỏ.
Bên trong là ngươi này nửa tháng thuốc giải.
Rời khỏi quán ăn về sau, Hạ Hợp như có điều suy nghĩ.
Thiên Vương cấp những người khác đến rồi,
hay là thông mạch cảnh giới, được báo tin sư phụ mới được.
Nhiều như vậy sát thủ toàn bộ tụ tại Vân Châu, cái này khiến Hạ Hợp rất không có cảm giác an toàn. Với lại chính mình nhiều như vậy tài nguyên tất cả kia, không mang tới ở đâu ngủ được.
Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh hành động.
Hắn lúc này quay người, thẳng đến tứ đại doanh quân doanh mà đi. Nhưng mà, khi hắn đuổi tới Chu Tức doanh lúc, lại biết được Chu sư tỷ lại tự mình dẫn người tiến đến U Châu.
Đây cũng quá cấp bách.
Hạ Hợp bất đắc dĩ, lại vội vàng đi tìm Đan Linh sư tỷ, lại bị báo cho biết nàng đang lúc bế quan, không cách nào gặp khách. Về phần Bạch Hổ doanh cùng Thanh Long doanh, sớm tại vài ngày trước kia ngừng say rượu liền riêng phần mình mang binh rời đi Vân Châu.
Trùng hợp như vậy,
càng làm cho ý hắn bên ngoài là, ngay cả Lý đốc sư thì không tại trong doanh. Hoàn Nhan bật xuất hiện Vân Châu cảnh nội, dường như không muốn rời đi, sư phụ đuổi theo giết hắn cũng là hợp tình lý.
Sư minh sư tỷ sư phụ lại một đều không tại.
Hạ Hợp cười khổ một tiếng, âm thầm suy nghĩ, tất nhiên Thiên Vương không tại Vân Châu, chỉ dựa vào Yên Vũ lâu mấy cái nhận lang nhiều lắm là hóa kình thực lực, chắc hẳn không tạo thành cái uy hiếp gì. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, lúc này lấy ra chân truyền lệnh bài, trực tiếp điều rồi 800 Huyền Vũ doanh tinh nhuệ quân sĩ. Sau đó, hắn lại tìm đến Nhị Bàn cùng Minh Tam đám người. Mấy ngày chưa từng thấy, Nhị Bàn cùng Minh Tam thực lực vậy mà đều có rồi rõ rệt tăng lên, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị luyện cốt.
Hợp ca,
ta nhớ ngươi muốn chết.
Nhị Bàn nhìn thấy Hạ Hợp, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Nghe nói ngươi gần đây bận việc cực kỳ, sao có rảnh tới tìm chúng ta?
Hạ Hợp cười cười, thấp giọng nói,
tối nay có đại sự muốn làm, còn là người một nhà dùng thuận tay.
Chuyện gì?
Minh Tam lại gần, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.
Hạ Hợp đảo mắt mọi người, trầm giọng nói,
tối nay chúng ta muốn vây quét trong thành một chỗ man tử cứ điểm, Huyền Thiên Miếu.
Huyền Thiên Miếu?
Nhị Bàn cùng Minh Tam liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Ta dựa vào,
trước mấy ngày ta còn đi vào trong đó thắp hương cầu duyên,
uổng phí hết ta 2 lượng bạc.
Hợp ca, chúng ta khi nào xuất phát?
Hạ Hợp thấy mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần sức lực.
Hắn vô Nhị Bàn cùng Minh Tam bả vai, cười nói, hiện tại.
Bóng đêm dần dần sâu, 800 Huyền Vũ doanh quân sĩ người người mặc giáp cầm đao, thần sắc nghiêm túc, lặng yên không một tiếng động bao vây Huyền Thiên Miếu.
Miếu thờ bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có gió thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc.
Hạ Hợp đứng ở cửa miếu trước, ánh mắt lạnh lùng, đưa tay vung lên, thấp giọng nói, hành động.
Theo hắn ra lệnh một tiếng, 800 quân sĩ giống như thủy triều tuôn hướng Huyền Thiên Miếu, trong nháy mắt đem miếu thờ vây chật như nêm cối.
Hạ Hợp xuống ngựa tiến lên gõ vài cái lên cửa, rất nhanh liền có một khuôn mặt thanh tú tiểu sa di đến mở ra một cái khe cửa.
Chương 156, trụ trì, tường cao.
Một tên cũng không để lại, chương 156, trụ trì, tường cao.
Một tên cũng không để lại.
Bóng đêm nặng nề, Huyền Thiên Miếu đại môn bị nặng nề đẩy ra, ánh lửa chiếu rọi, Hạ Hợp mang theo một đội quân sĩ nhanh chân bước vào trong miếu.
Phía sau cửa tiểu sa di ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngoài cửa một mảnh đen kịt toàn bộ là mặc giáp cầm đao quân sĩ.
Lập tức sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trong tay đèn lồng cũng thiếu chút rơi trên mặt đất.
Cái này, đây là có chuyện gì?
Tiểu sa di lắp bắp tra hỏi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Hạ Hợp đi lên trước, thần sắc lạnh nhạt, giọng nói lại chân thật đáng tin.
Trong quân doanh có một binh lính tại các ngươi tự miếu trong bị mất, chúng ta phụng mệnh tới trước điều tra.
Binh lính?
Là mất?
Tiểu sa di sửng sốt một chút, không còn nghi ngờ gì nữa không có phản ứng.
Hắn bối rối khoát tay nói,
cái này,
điều đó không có khả năng a.
Chúng ta tự miếu buổi tối cũng không lưu ngoại nhân, sao lại thế?
Hạ Hợp lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp phất tay ngắt lời.
Có hay không có, tìm tới mới biết được.
Người tránh ra.
Tiểu sa di thấy Hạ Hợp thần sắc lạnh lùng, sau lưng quân sĩ càng là hơn sát khí đằng đằng, sợ tới mức hoang mang lo sợ, vội vàng nói,
ta phải đi thông báo trụ trì.
Nói xong, quay người muốn hướng trong miếu chạy.
Không cần, ta tự mình với các ngươi trụ trì nói.
Nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, Hạ Hợp đã đẩy ra hắn, mang theo quân sĩ trực tiếp vào.
Tiểu sa di bị thôi được một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Hợp dẫn người xâm nhập tự miếu chỗ sâu, gấp đến độ thẳng dậm chân.
Rất nhanh, tự miếu trong vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập.
Trụ trì mang theo một đám cầm côn võ tăng đội vàng chạy đến, sắc mặt tâm trầm.
Trụ trì tuổi chừng lục tuần, râu tóc bạc trắng, người khoác cà sa, cầm trong tay Phật châu, nhìn lên tới rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn thấy Hạ Hợp, nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Vị tướng quân này, đêm khuya mang binh xâm nhập ta Huyền Thiên Miếu, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ không biết đây là ta Vân Châu lớn nhất hương khói chùa sao?" Hạ Hợp thần sắc không thay đổi, đem vừa mới lấy cớ lại nói một lần. Trụ Trí nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai: "Tướng quân lời này không khỏi quá mức hoang đường. Ta Huyền Thiên Miếu chính là thanh tịnh nơi, vì sao lại có binh lính làm mất? Huống chi, ta miếu thờ hương khói cường thịnh, ngay cả Vân Châu tiền nhiệm tuần phủ hầu thương đại nhân, rất nhiều quan viên cũng thường đến lễ Phật, thậm chí ngay cả Thái hậu cũng từng tán dương ta miếu hương khói linh nghiệm. Tướng quân như thế mạo phạm, không sợ ngày mai ta báo cáo triều đình?" Hạ Hợp không hề bị lay động, vẫn như cũ thản nhiên nói: "Trụ Trí nếu là trong lòng không thẹn, làm gì ngăn cản?" Trụ Trí sầm mặt lại, đang muốn lại nói cái gì, phía sau hắn một tên võ tăng đã kìm nén không được, bước nhanh đến phía trước, phẫn nộ quát: "Làm cản! Các ngươi những thứ này quân sĩ, dám tại ta Huyền Thiên miếu dương ai? Thật coi ta miếu không người sao?" Hạ Hợp liếc kia võ tăng một chút, lạnh lùng nói: "Người tới, tìm kiếm cho ta." Hắn vừa mới nói xong, sau lưng quân sĩ ngay lập tức hành động. Kia võ tăng thấy thế, giận không kìm được, vung lên gậy dài liền hướng Hạ Hợp đập tới. Hạ Hợp hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đưa tay một trường vỗ ra, kia võ tăng lập tức như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề quằn xuống đất. "Ngươi!" Trụ Trì thấy thế, sắc mặt đại biến, chỉ vào Hạ Hợp tay có hơi phát run. Phía sau hắn võ tăng nhóm cũng bị Hạ Hợp chiêu này trấn nhiếp, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong hỗn loạn, bọn giống như thủy triều tràn vào tự miếu chỗ sâu. Trụ Trì thấy tình thế không ổn, vội vàng tại mấy tên võ tăng nâng đỡ, quay người muốn thoát khỏi. Hạ Hợp mắt sắc, ngay lập tức phất tay quát: "Cản bọn họ lại!" Mấy tên quân sĩ ngay lập tức xông lên trước, chuẩn bị đem Trụ Trì một đoàn người ngăn lại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp nhào lên trong nháy mắt, kia nguyên bản tuổi già sức yếu Trụ Trì đột nhiên thân hình lóe lên, lại như linh hầu nhảy lên trên đỉnh, vượt nóc băng tường, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. "Ta dựa vào, này lao đăng!" Một màn này thấy vậy mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Hạ Hợp thì sửng sốt một chút. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, này nhìn như cao tuổi Trụ Trì, lại có thân thủ như thế. "Truy!" Hạ Hợp lấy lại tinh thần, ngay lập tức dẫn người đuổi tới. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi tới tự miếu chỗ sâu lúc, lại phát hiện Trụ Trì đã trốn ở một chỗ sau tường cao, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hạ Hợp lúc này mới chú ý tới, Huyền Thiên miếu chỗ sâu lại tự mình xây lên rồi một đạo tường cao. Kia tường cao nguy nga đứng vững, giống một tòa cỡ nhỏ thành trì, cùng tự miếu trang nghiêm túc mục không hợp nhau. Cổ đại lúc, rất nhiều thế gia đều sẽ xây lên lầu cao, cùng loại với thành trong thành, nạn binh hỏa lúc thì trốn vào đi. Nhưng một nho nhỏ tự miếu lại thì như thế. Không biết là dựa vào lừa bao nhiêu tiền công đức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường cao sau Trụ Trì, lạnh lùng nói: "Trụ Trì đại nhân, ngươi này trong chùa miếu rốt cục giấu bao nhiêu không thể gặp người thứ gì đó?" Trụ Trì đứng trên tường cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn Hạ Hợp, trên mặt lại không nửa phần hiền lành chi sắc, thay vào đó là một vòng âm lanh ý cười. "Tướng quân hôm nay mang binh xâm nhập ta Huyền Thiên miếu, có từng nghĩ tới hậu quả? Ta Huyền Thiên miếu tại Vân Châu đặt chân trăm năm, há lại ngươi một nho nhỏ tướng quân năng lực dung chuyện?" Hạ Hợp đứng dưới tường cao ánh mắt lạnh lùng như lao, ti không chút nào để ý Trụ Trì niệm ai cùng ý hiếp. Hắn đưa tay vung lên, nghiêm nghị quát: "Huyền Vũ doanh tướng sĩ nghe lệnh, cho ta xông đi vào, một tên cũng không để lại." 800 Huyền Vũ doanh quân sĩ cùng kêu lên đồng ý, tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến tường cao trên võ tăng nhóm sắc mặt trắng bệch. Những thứ này quân sĩ từng cái người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường mâu lợi nhận, khí thế như hồng, giống một cỗ thiết lưu phóng tới tường cao. "Huyền Võ doanh vốn là tứ đại doanh bên trong am hiểu nhất công thành tinh nhuệ, đối mặt cái này khu khu tự miếu tường cao, căn bản không để vào mắt. Bán tên, mau bán tên!" Trụ Trì đứng trên tường cao, sắc mặt tái xanh, khàn cả giọng địa chỉ huy võ tăng nhóm chống cự. Nhưng mà, những kia võ tăng ngày bình thường mặc dù luyện qua chút ít công phu quyền cước, nhưng ở đâu là Huyền Vũ doanh những thứ này trong trận chiến tinh nhuệ đối thủ. Mũi tên thưa thất địa bắn xuống, lại bị bọn dùng tấm chắn thoải mái ngăn. Trong nháy mắt, Huyền Vũ doanh các tướng sĩ đã dựng lên thang lây, bắt đầu leo lên tường cao. "Khoái, đứng vững, tuyệt không thể để bọn hắn đi lên." Trụ Trì gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, âm thanh cũng trở nên khàn giọng. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao la lên, võ tăng nhóm phòng tuyến vẫn như cũ liên tục bại lui. Mắt thấy tường cao liền bị công phá, Trụ Trì lòng nóng như lửa đốt, chính không biết như thế nào cho phải lúc, bên cạnh đột nhiên lóe ra mấy đạo bóng đen. "Có chuyện gì vậy?" Một lạnh băng tiếng vang lên lên, chính là Yên Vũ lâu sát thủ đầu lĩnh. Ánh mắt của hắn như chim ưng đảo qua phía dưới quân sĩ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trụ Trì nhìn thấy mấy người, như bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng giải thích nói: "Vài vị đại nhân, những thứ này quân sĩ là tìm đến người, không phải xông chúng ta tới. Chúng ta được vội vàng nghĩ biện pháp ổn định cục diện, bằng không sự việc liền phiền toái. Ta đã phái người đi báo tin Vân Châu bên trong có quan hệ quan viên, chỉ cần bọn hắn dẫn người đến, nhóm này quân sĩ liền xong rồi." Nhưng mà, Tiên Vũ lâu bọn sát thủ lại cũng không mua chướng. Đầu lĩnh kia lạnh lùng liếc nhìn Trụ Trì một cái, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai: "Tìm ngươi?" "Hừ, Trụ Trì đại nhân, ngươi cho chúng ta là kẻ ngốc sao? Những thứ này quân sĩ rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. Nhìn tới, trong chùa miếu ra phản đồ, đem hành tung của chúng ta bại lộ." Trụ Trì nghe vậy, sắc mặt đại biến, liền vội vàng khoát tay nói: "Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chúng ta tự miếu trên dưới cũng là người một nhà, tại sao có thể có phản đồ?" Đầu lĩnh kia hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Trụ Trì, quay đầu đúng bên người mấy tên sát thủ thấp giọng nói: "Mấy người các ngươi, lập tức trở về đem trong lầu tài nguyên cùng tượng thần mang lên, khiến cái này hòa thượng dẫn người ngăn chặn bọn hắn." Mấy tên sát thủ gật đầu xác nhận, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Siêu. Một cây lao như bắn tới như chớp, trực tiếp đem một tên sát thủ đính tại rồi trên tường. Sát thủ kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị mất mạng tại chỗ.
Người nào?
Tiên Vũ lâu bọn sát thủ quá sợ hãi, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Hợp đứng dưới tường cao trong tay cầm một cây trường thương, thần sắc châm chọc nhìn bọn hắn chằm chằm.
Vài vị, như vậy vội vã đi.
Đầu linh kia ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, đứng bên người bọn sát thủ thấp giọng nói, các ngươi chạy ngay đi, ta đến ngăn lại hắn.
Phái người truyền tin cho Thiên Vương đại nhân.
Mấy tên sát thủ gật đầu, quay người muốn thoát khỏi.
Nhưng mà, Hạ Hợp làm sao để bọn hắn toàn nguyện?
Hắn hừ lạnh một tiếng, dưới chân một chút, giẫm lên nhị bàn bả vai nhảy lên thật cao, như một con dương cánh hùng ưng nhảy lên tường cao, trực tiếp ngăn ở rồi mấy tên sát thủ trước mặt.
Muốn đi?
Hỏi qua ta sao?
Hạ Hợp trường thương quét ngang, ánh mắt như điện, lạnh lùng chằm chằm vào mấy người.
Ngươi dám một mình đi lên?
Muốn chết?
Chương 157, tà thuật.
Kẻ phản bội, vây công, chương 157, tà thuật.
Kẻ phản bội, vây công.
Hạ Hợp đứng ở trong đình viện, trong tay đạp phong đao có hơi rung động, lưỡi đao ở dưới bóng đêm hiện ra lạnh lẽo quằn mang. Đối diện mấy tên sát thủ ánh mắt tấm lãnh, trường đao trong tay như là độc xà thổ tín, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng.
Cầm đầu sát thủ cười lạnh một tiếng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, một người liền dám xông lên tại trước mặt chúng ta phế lối, thực sự là không biết sống chết.
Hạ Hợp không có trả lời, chỉ là hơi khẽ nhíu mắt, thể nội khí huyết bắt đầu sôi trào.
Tim của hắn đập tăng tốc, hô hấp trở nên gấp rút, cả người giống như tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị.
Bạo huyết.
Hạ Hợp khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia đè nén hưng phấn.
Đối diện bọn sát thủ không còn nghi ngờ gì nữa thì đã nhận ra Hạ Hợp biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Cầm đầu sát thủ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này có chút cổ quái, chớ khinh thường.
Lời còn chưa dứt, mấy tên sát thủ đồng thời ra tay, trường đao vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, đao quang như là dao long xuất hải, thẳng bức Hạ Hợp mặt.
Hạ Hợp không lùi mà tiến tới, đạp phong đao quét ngang mà ra, lưỡi đao cùng đối phương lưỡi đao va chạm, phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm.
Keng.
Hỏa hoa vang khắp nơi, Hạ Hợp chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, hổ khẩu có hơi run lên, lại gắng gượng địa gánh vác rồi một kích này.
Tiểu tử này chỉ là luyện tạng.
Một tên sát thủ lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Luyện tạng sao ngăn được hóa kình?
Không thể tưởng tượng nổi.
Cầm đầu sát thủ sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý càng đậm.
Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có chút cổ quái có thể phách lối.
Hóa kình hòa luyện bẩn chênh lệch, không phải ngươi dựa vào một điểm nhỏ mánh khóe có thể bù đắp.
Hạ Hợp không trả lời, chỉ là nắm chặt đao trong tay, thể nội khí huyết lần nữa sôi trào.
Hắn có thể cảm giác được, kia cô nóng bỏng lực lượng cùng lạnh băng sát khí trong người xen lẫn, giống như hai cỗ dòng lũ ở trong kinh mạch trào lên.
Ánh mắt càng biến đổi thêm sắc bén, giống như một đầu vận sức chờ phát động manh thú.
Lại đến.
Hạ Hợp gầm nhẹ một tiếng, chủ động xuất kích, đạp phong đao mang theo bén nhọn đao phong, chém thẳng vào hướng cầm đầu sát thủ.
Bọn sát thủ không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Hạ Hợp cũng dám chủ động tiến công, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp.
Cầm đầu sát thủ vội vàng vung đao đón đỡ, nhưng Hạ Hợp đao thế quá mức hung mãnh, lại đưa hắn bước lui lại mấy bước.
Tiểu tử này,
không thích hợp.
Một tên khác sát thủ thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ.
Cầm đầu sát thủ cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, đừng quản nhiều như vậy, cùng tiến lên, nhanh chóng kết thúc chiến đấu.
Mấy tên sát thủ lần nữa vây công mà lên, đao quang như là mưa to gió lớn cuốn theo tất cả.
Hạ Hợp mặc dù ở vào hạ phong, nhưng hắn nương tựa theo thể nội hai cỗ kỳ dị lực lượng, lại gắng gượng địa gánh vác rồi đối phương thế công.
Mỗi một lần lưỡi đao va chạm, rồi giao khí huyết chính là thấu thể mà ra.
Huyết sát hộ thuẫn,
niết bàn.
Rõ ràng đầu vai bị chặt trúng một đao, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục.
Tiểu tử này, lẽ nào luyện được rồi kinh ý?
Một tên sát thủ cuối cùng nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Cầm đầu sát thủ sắc mặt tái xanh, cắn răng nói,
không thể nào.
Luyện tạng cảnh giới làm sao có khả năng luyện được kinh ý?
Tiểu tử này nhất định dùng cái gì tà thuật.
Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tà thuật?
Ai so sánh được các ngươi a?
Lời còn chưa dứt, Hạ Hợp đột nhiên phát lực, đạp phong đao mang theo bén nhọn đao phòng, chém thẳng vào hướng cầm đầu sát thủ.
Sát thủ vội vàng vung đao đón đỡ, nhưng Hạ Hợp đao thế quá mức hung mãnh, lại đưa hắn đao trần khai, lưỡi đao thẳng bức lồng ngực của hắn.
Không tốt.
Cầm đầu sát thủ sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, nhưng đã không còn kịp rồi.
Hạ Hợp lưỡi đao xẹt qua lồng ngực của hắn, mang theo một đạo huyết hoa.
Thường công công, trong thành Huyền Thiên Miếu phương hướng có trùng thiên ánh lửa cùng tiếng la giết.
Bóng đêm âm thầm, ánh trăng như nước vẩy vào yên tĩnh trong sân.
Thường công công vừa mới nằm xuống, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên bị một hồi tiếng ồn ào bừng tỉnh. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, kém chút ngã xuống giường đến, trong lòng một hồi hồi hộp.
Có chuyện gì vậy?
Hơn nửa đêm, sao như thế nhao nhao?
Thường công công cau mày, phủ thêm áo ngoài, bước nhanh đi tới trước cửa sổ.
Xa xa, Huyền Thiên Miếu phương hướng ánh lửa ngút trời, tiếng la giết mơ hồ truyền đến, phảng phất có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau.
Thường công công trong lòng căng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Có chuyện gì vậy? Lẽ nào là trong quân bất ngờ làm phản?
Nhanh đi cha,
rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Thủ hạ vội vàng rời đi, không bao lâu liền bay về bẩm báo.
Công công, tựa hồ là Huyền Vũ doanh quân sĩ dẫn người vây quét Huyền Thiên Miếu.
Cái gì?
Thường công công ngây ngẩn cả người, lập tức giận tím mặt.
Huyền Vũ doanh?
Bọn hắn dựa vào cái gì vây quét Huyền Thiên Miếu?
Lý đốc sư đâu?
Nhường hắn tới gặp ta.
Thủ hạ túi đầu trả lời.
Lý đốc sư không trong thành, mấy vị khác phó thống lĩnh cũng đều không tại, dẫn đội.
Tựa như là Hạ Hợp.
Hạ Hợp?
Thường công công mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tái xanh.
Hắn một nho nhỏ thiên tướng, không có triều đình ý chỉ, dám tự tiện mang binh vây quét Huyền Thiên Miếu.
Ai cho hắn lá gan?
Thường công công tức giận đến toàn thân phát run, mấy ngày trước đây hắn còn tự thân đi Huyền Thiên Miếu lễ Phật, cùng trụ trì trò chuyện vui vẻ, không ngờ rằng một đêm công phu, Huyền Thiên Miếu liền bị người vây quanh.
Hắn càng nghĩ càng giận, lúc này vỗ bàn đứng dậy.
Người tới,
chuẩn bị xe.
Nhà ta muốn đích thân đi chất vấn Hạ Hợp, xem hắn rốt cục muốn làm gì. Lý Vũ đâu, Lý Vũ có tới không?
Đúng lúc này, Lý Vũ vội vàng chạy đến, mang trên mặt một tia kinh ngạc.
Công công, xảy ra chuyện gì?
Ta nghe nói Huyền Thiên Miếu bên ấy.
Người còn dám hỏi?
Thường công công giận không kèm được, chỉ vào Lý Vũ cái mũi mắng.
Các ngươi tứ đại doanh thực sự là vô pháp vô thiên.
Hạ Hợp một nho nhỏ thống lĩnh, dám tự tiện mang binh vây quét Huyền Thiên Miếu. Trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không?
Lý Vũ cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, nhưng giọng nói lại có vẻ mười phần sợ hãi.
Công công bất giận, việc này ta cũng vậy vừa mới biết được.
Hạ Hợp cử động lần này xác thực quá mức làm càn.
Nói nghiêm trọng điểm, thậm chí có thể định hắn một tội mưu phản.
Thường công công hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tâm trầm.
Mưu phản?
Hừ, ta nhìn hắn chính là chẳng sống.
Lý Vũ, ngươi lập tức đi đem Hạ Hợp bắt về cho ta.
Ta ngược lại muốn xem hắn rốt cục có mấy cái đầu dám làm càn như vậy.
Lý Vũ trực tiếp sử sốt.
Hắn mặc dù hận Hạ Hợp, nhưng đến đấy là vào tứ đại doanh biến thành nội môn. Hiện tại mang binh quá khứ vây quét, chẳng phải là trực tiếp làm kẻ phản bội.
Sau này còn thế nào tại tứ đại doanh đặt chân?
Thế nào, nhà ta ngươi cũng không nghe.
Lý Vũ, ngươi có thể nghĩ tốt,
là đứng ở tứ đại doanh hay là đứng ở nhà ta cùng bệ hạ bên này.
Tứ đại doanh mấy cái thống lĩnh cấp nhân vật đều không tại, Hạ Hợp một thân một mình, chính là chế tài hắn thời cơ tốt.
Lưu tại tứ đại doanh muốn luôn luôn bị đánh ép, nhưng nếu là lần này lập công lời nói, liền có thể vào ánh mắt của bệ hạ.
Lý Vũ thần sắc biến ảo, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái.
Chiêu này mặc dù hiểm, có thể phần thắng cực lớn.
Lúc này quả quyết chắp tay nói:
"Công công yên tâm, ta cái này mang binh tiền đến, nhất định đem Hạ Hợp đem ra công lý."
Nói xong, Lý Vũ quay người rời đi, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh.
Hắn nhanh chóng đi quân doanh Vân Châu trong điều tập 2000 binh sĩ, mênh mông quần quận hướng Huyền Thiên Miếu phương hướng xuất phát.
"Hạ Hợp a Hạ Hợp, ngươi lần này thế nhưng đưa mình tới cửa."
Lý Vũ thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý.
Cùng lúc đó, Huyền Thiên Miếu phương hướng ánh lửa vẫn như cũ trùng thiên, tiếng la giết dần dần lắng lại.
Hạ Hợp đứng ở phế tích trong, trước người là mấy cỗ tàn phá thi thể, trong tay đạp phong đao có hơi rung động, lưỡi đao trên còn lưu lại mấy giọt máu tươi.
Tường cao đã bị dưới đáy như thủy triều Huyền Vũ doanh tướng sĩ công phá, về phần kia lão chủ trì thì là bị trói chéo tay, thần sắc trắng bệnh tiêu thảm, hai chân ngắt lời khinh công trực tiếp bị phế.
"Hợp ca, không xong, chúng ta bị Vân Châu binh vây quanh."
Chương 158, Ngưu phản.
Diễn kịch, nội đấu,
chương 158, Ngưu phản.
Diễn kịch, nội đấu.
Hạ Hợp nghe được Vân Châu binh tướng nơi đây bao bọc vây quanh, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ.
Nhất là nghe được dẫn đội đúng là Lý Vũ, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười.
Không chút do dự đi ra sân viện, ánh mắt đảo qua ngoài miếu, chỉ thấy mấy ngàn Vân Châu binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, đao thương như rừng, khí thế bức người.
Lý Vũ người khoác thiết giáp, cầm trong tay trường mâu, kỵ trên ngựa cao to, ánh mắt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống Hạ Hợp.
"Hạ Hợp, ngươi tự mình mang binh vây quét Huyền Thiên Miếu, ý đồ tạo phản, tội lôi đang chém."
Lý Vũ âm thanh lạnh băng, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, đi lên thì cho hắn chụp cái mưu phản chụp mũ.
Hạ Hợp nghe vậy, thần sắc bình tĩnh,
khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Vũ, giọng nói lạnh nhạt:
"Lý tướng quân, ngươi ngược lại là tới cũng nhanh, Liên Vân Châu binh cũng giọng đến rồi.
Chẳng qua, ngươi cũng vậy tứ đại doanh người, như vậy vội vã cho ta chủ mũ, không phải là đã bội phản tứ đại doanh?"
Lý Vũ thần sắc không thay đổi, ánh mắt như lao, lạnh lùng đáp lại:
"Ta chung với bệ hạ, tứ đại doanh nếu có nhân tạo phản, ta tất nghiêm trị không tha, tuyệt đối không nhân lượng."
Lời vừa nói ra, Hạ Hợp sau lưng Huyền Vũ doanh các tướng sĩ lập tức trợn mắt tròn xoe, nắm đấm nắm chặt, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Lý Vũ cực kỳ bất mãn.
"Ngưu phản?
Nói bậy nói bạn,
điên rồi đi."
Hạ Hợp nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh,
hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn:
"Chúng ta vây quét Huyền Thiên Miếu là bởi vì bọn họ thông đồng Bắc Man, âm thầm bái thần, làm loạn bách tính.
Chậm trễ một khắc, dân chúng trong thành liền nhiều một phần nguy hiểm.
Việc này không thể bị dở dang."
Dứt lời, hắn vung tay lên, mấy tên binh lính áp lấy Huyền Thiên Miếu trụ chỉ đi lên phía trước. Ngụ ở đâu cầm mặt mũi bầm dập, quần áo lộn xộn, thấy một lần Lý Vũ, lập tức như thấy cứu tinh, kêu khóc liền muốn nhào tới trước:
"Thượng quân,
hoan uổng a.
Chúng ta Huyền Thiên Miếu chưa bao giờ thông đồng Bắc Man, đều là người này vu hãm.
Cầu tướng quân làm chủ cho chúng ta a."
Đúng lúc này, Thường Công Công xe ngựa vội vàng đuổi tới.
Thường Công Công vừa xuống xe, sắc mặt tâm trầm, nổi giận đùng đùng chỉ vào Hạ Hợp, âm thanh quát:
"Hạ Hợp, ngươi thật to gan,
dám tự mình dọn binh vây quét Huyền Thiên Miếu, ngươi đây là muốn tạo phản sao?"
Ngụ ở đâu cầm nhìn thấy Thường Công Công diễn ra sức hơn rồi, cơ hồ là lộn nhào địa khóc kể lể:
"Thường Công Công, ngại nhưng phải làm chủ cho chúng ta a.
Hán
oan uổng chúng ta.
Chúng ta Huyền Thiên Miếu chính là chính quy hương khói tự miếu, như thế nào thông đồng man tử?
Phỉ báng, hắn phỉ báng ta à?"
Thường Công Công hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, đâm thẳng Hạ Hợp:
"Hạ Hợp, ngươi còn có lời gì nói?"
Lý Vũ thấy thế, trong tay trường mâu vung lên, đang muốn hạ lệnh tiến công.
Hạ Hợp lại đột nhiên đưa tay, thần sắc cũng dùng, ngữ khí bình tĩnh: "Chậm đã."
Thường Công Công trợn mắt nhìn, lạnh lùng nói: "Ngươi còn có cái gì có thể nói xạo?"
Hạ Hợp không chút hoang mang, nhẹ nhàng vung tay lên, mấy tên thủ hạ ngay lập tức chuyển đến mấy cái dữ tợn đáng sợ tượng thần, nặng nề vứt trên mặt đất.
Tượng thần khuôn mặt hung ác, rõ ràng không nên xuất hiện tại Phật gia tự miếu trong.
Đúng lúc này, mấy cỗ thi thể cũng bị kéo đi lên, chính là Yên Vũ lâu sát thủ.
Hạ Hợp chỉ vào những chứng cứ này:
"Những thứ này tượng vật chính là Bắc Man Châu cung phụng tượng tà thần, Huyền Thiên Miếu bên trong tư tàng đã lâu.
Về phần này mấy cỗ thi thể, chính là Yên Vũ lâu sát thủ, bọn hắn cùng Huyền Thiên Miếu thông đồng, ý đồ ám sát triều đình mệnh quan."
Nhìn kia bị vứt trên mặt đất tượng thần, Thường Công Công đám người sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Kia giữ tận đáng sợ tượng tà thần, chính là Bắc Man cung phụng tà vật,
lại thật xuất hiện trong Huyền Thiên Miếu. Thường Công Công môi run nhẹ nhẹ, tay chỉ kia tự thần, hồi lâu nói không ra lời. Nhà ta, nhà ta. Ngụ ở đâu cầm canh là triệt để bối rối, sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh túa ra. Hắn trong lòng kinh hãi muôn phần, những thứ này tượng tà thần rõ ràng bị hắn giấu ở trong mật thất, cực kỳ bí ẩn, ngày bình thường bái thần cũng là âm thầm tiến hành, chưa bao giờ dám trắng trợn, sao nhanh như vậy liền bị tìm ra đến rồi. Hắn hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn cũ giang chống đỡ nhìn hô to. Hoan uổng a, đây là Vũ Hãm. Ta chưa bao giờ thấy qua những vật này, nhất định là có người vu oan. Bằng chứng như núi, Thường Công Công sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên trong lòng đã loạn. Hắn há to miệng, dường như còn muốn là trụ trì giải thích vài câu, nhưng Hạ Hợp lại trước một bước mở miệng, giọng nói lạnh lùng như lao. Thường Công Công, chúng ta Huyền Vũ doanh vây quét bái thần giáo tín đồ, cắn giết Bắc Man thích khách, các ngươi không giúp đỡ thì cũng thôi đi, ngược lại mang binh đem chúng ta vây quanh, lẽ nào là nghĩ bao che những thứ này phản tặc? Nhìn như vậy đến, các ngươi mới làm mưu phản người. Lời vừa nói ra, Thường Công Công thần sắc đại biến, trên trán nổi gân xanh, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới thế cuộc lại sẽ như thế đảo ngược. Hắn vội vàng khoát tay, âm thanh sắc nhọn. Hạ Hợp, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Việc này cùng nhà ta tuyệt không liên quan. Nhà ta chỉ là lo lắng ngươi tự mình dọa mình, sợ sinh biến cố, lúc này mới tới xem một chút. Ngụ ở đâu cầm thấy Thường Công Công thái độ đổi biến, lập tức hoảng hồn, lộn nhào địa bổ nhào vào Thường Công Công bên chân, kêu khóc nói: "Thường Công Công, ngài cũng không thể mặc kệ ta à? Ta là oan uổng, ngài phải làm chủ cho ta à?" Thường Công Công sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhấc chân hung hăng đem Ngụ ở đâu cầm đá văng ra, nghiêm nghị quát lớn: "Cút đi, nhà ta cùng ngươi bực này phản tặc không hề liên quan, đừng muốn dính líu." Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Thường Công Công. "Thường Công Công, những thứ này Vân Châu binh dọc đến, chẳng lẽ không phải ý của ngươi là?" Thường Công Công nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng khoát tay phủ nhận. "Nói bậy, việc này cùng nhà ta tuyệt không quan hệ. Nhà ta nào có quyền điều binh." Một bên, Lý Vũ nghe được Thường Công Công lời nói này, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nắm chặt trong tay trường mâu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Tuyệt đối không ngờ rằng, Thường Công Công lại sẽ ở thời khắc mấu chốt này bán hắn đi. "Thường Công Công, ngươi..." Những kia Vân Châu binh thấy thế, nhìn nhau sử sở, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hạ Hợp thấy thế, nghiêm nghị quát lớn, bỏ vũ khí xuống. Bằng không vì mưu phản luận sự. Vân Châu binh nhóm bị Hạ Hợp khí thế chấn nhiếp, sôi nổi vứt xuống binh khí trong tay, không còn dám có chút phản kháng. Hạ Hợp vung tay lên, sau lưng Huyền Vũ doanh tướng sĩ ngay lập tức tiến lên, đem Lý Vu bao bọc vây quanh. Lý Vu thấy thế, tức giận, rốt cuộc kìm nén không được. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay trường mâu đột nhiên đâm ra, nhắm thẳng vào Hạ Hợp. "Hạ Hợp, ngươi muốn làm cái gì?" "Lý Vu, ngươi thông đồng phản tặc, ý đồ mưu phản, ngươi tới đấy, áp lên nốt vào địa lao, chờ đợi xử lý." Lý Vu quay đầu, gắt gao tiếp cận Thường Công Công. Dường như bị hắn ăn người ánh mắt chằm chằm đến run rẩy, Thường Công Công nhịn không được lui lại mấy bước, lại âm thanh khuyên can nói: "Lý Vu, hiểu lầm một hồi, có thể ngươi giọng nhiều lính như vậy đến, có thể chính là của ngươi không đúng." "Thường Công Công, rõ ràng là ngươi." "Nói bậy nói bạn, nhà ta chỉ là để ngươi tới xem một chút, cũng không để ngươi mang nhiều lính như vậy." "Mẹ nó." Lý Vu thấy Thường Công Công kia làm bộ làm tịch, sợ dẫn lửa thân trên dáng vẻ, khí giận sôi lên. "Ngươi này thái dám chết bẩm, ta trước hết giết ngươi." Thường Công Công hét lên một tiếng, một quay thân ngã nhào trên đất, bối rối sau khi tứ chi cũng bỏ về sau chạy. "Điên rồi, điên rồi. Cứu mạng a, Hạ Hợp, ngăn lại hắn." Hạ Hợp đứng tại chỗ không nhúc nhích, cách thật xa ân cần nói: "Trời ạ, cẩn thận a Thường Công Công." "Quá xa, trọn vẹn 5-6 mét. Ta ngăn không được a." Căn bản không người ngăn cản, Thường Công Công trực tiếp bị Lý Vu một đao đâm vào trái tim, chương 159, đầu hàng, bái thần chính pháp. "Chia tiền," chương 159, đầu hàng, bái thần chính pháp. "Chia tiền." Thường Công Công trực tiếp bị Lý Vu một đao chém chết, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ rồi mặt đất. Hạ Hợp cũng không ngăn cản, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy. "Cứu mạng." "Thường Công Công, ngươi sao không nói sớm a?" Thường Công Công trợn mắt tròn xoe, muốn nói cái gì lại nói không nên lời, không cam lòng tắt thở. "Hạt dự, lên đường bình an, Thường Công Công, ta nhất định báo cáo bệ hạ thay ngươi phong quang đại xử lý." Trung quanh binh sĩ lập tức cảnh giác vây lại, đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, bầu không khí trong nháy mắt căng cứng. "Thiếu gia, chạy ngay đi." Lý Vu bên cạnh mấy cái hộ vệ đột nhiên gầm thét, trong nháy mắt giết vào đám người. "Để lên đi." Thấy Lý Vu phản kháng, Hạ Hợp lập tức hạ lệnh. Lý Vu lại mặt xám như tro tàn, ánh mắt trống rỗng, khắp khuôn mặt có phải không cam cùng tức giận. "Ta có thể nào bại vào nơi đây?" Hắn đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, âm thanh khàn khàn, hai mắt đỏ bừng, một thân khí huyết tinh khí đột nhiên phun trào. Đúng là một đạo mắt trần có thể thấy to lớn kiếm mang hung hăng chạm phá đám người, nương theo lấy phong lôi âm thanh. Đều thảm thay nhau nổi lên, Hạ Hợp thì lấy làm kinh hãi. "Phong lôi kiếm, đi." Lý Vu phá vỡ đám người, nhưng lại có đông đảo bình sóng chiều đến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đạp gió lôi trong chớp mắt không thấy bóng dáng. "Thật nhanh thân pháp." Hạ Hợp vô cùng bất ngờ, nhất thời ngăn cản không kịp. Phong lôi kiếm phái tuy là võ lâm danh môn, nhưng nếu Lý Vu phản kháng, cho dù hắn năng lực may mắn đào thoát, gia tộc thì chắc chắn bị liên lụy. "Minh Tam, ngươi mang 500 người đuổi theo, hắn nên chạy không xa." Nhận mệnh lệnh. Xử lý xong đây hết thảy, trời đã tờ mở sáng rồi. Trừ Lý Vu đào thoát bên ngoài, còn lại phản kháng người đều lên tội. Huyền Tiên Miếu bên trong, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Hạ Hợp đứng ở sau tường cao, hít sâu một hơi, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên là bạc. Huyền Tiên Miếu nhiều năm qua thu thập tiền công đức chồng chất như núi, chừng mấy vạn lượng, trắng bóng bạc tại nắng sớm hạ lóe ra mê người quan mang. Hạ Hợp tiện tay nắm lên một cái, ước lượng phân lượng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Hương khói, kết quả còn không phải tiện nghi những thứ này hòa thượng.
Tịch thu.
Tiếp theo chính là những kia man tử dùng cho tu luyện sát khí kim ti huyết diêm. Mấy bình huyết tật muối chỉnh tề địa bày để ở một bên, bình trên người khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Hạ Hợp mở ra một bình, dùng ngón tay chấm một chút, đặt ở chóp mũi hít hà, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Chính là cái này mùi vị. Hắn xem chừng, có rồi những thứ này huyết tật muối, đừng nói thần huyết pháp nhập môn, ngay cả tiểu thành cũng không là vấn đề. Ngoài ra, hắn còn theo những kia đánh nát quỷ dị tượng thần trên đạt được rồi Yên Vũ lâu trấn lầu chi bảo, bãi thần chính pháp. Tám tay tu la thần tượng, tám loại dị thú chi huyết, hỗn tạp bí bùn, tinh thạch. Số lượng lớn đúc thành tượng thần, do võ giả tâm đầu huyết nhúng vào nước lạnh, lại bị rất nhiều hương khói hơn nào, dần dần sinh linh tính, lâu dài tế bái, có vặn vẹo tâm linh chi nguy hiểm. Công dụng: thần tốc kinh, thần trưởng kinh, thông mạch. Thực phẩm: thần tốc kinh, chưa nhập môn. Công dụng: có thể dùng bắp chân xương cốt, khí huyết, kinh mạch xảy ra thủy biến, thoát thai hoàn cốt. Thông mạch: thực phẩm: thần trưởng kinh, chưa nhập môn. Công dụng: có thể dùng trưởng bộ xương cốt, khí huyết, kinh mạch xảy ra thủy biến, ở trong chứa tinh diệu trường pháp, có thể phá lôi đao. Lại là bái thần công pháp, hay là thông mạch cấp? Hạ Hợp kinh ngạc. Ma tử những thứ này bái thần pháp xem xét thì vô cùng tà tính, dường như tu luyện liền có thể sửa căn cốt cùng thể chất, quả thực là nghịch thiên mà đi. Trên đời tập võ thiên tài nào có nhiều như vậy? Công pháp này hấp dẫn thật đúng là lớn. Hắn dường như đã hiểu man tử tốc thành pháp của võ thánh đến cùng là cái gì rồi. Trước thu đi, tạm thời thì tu không thành, nhưng lỡ như đâu. Hạ Hợp lắc đầu, lại nhìn về phía Huyền Thiên Miếu một môn tuyệt học, Kim Cương Thiền Sư Tử Hống. Hóa kình. Thực phẩm: Kim Cương Thiền Sư Tử Hống, chưa nhập môn. Công dụng: Phật môn tuyệt kỹ một trong. Chí cương chí cường, có thể ngưng tụ kính ý tại trong cổ, tiêu to phía dưới, giống như xét đánh tật tả âm thanh nghe vài dặm, lệnh địch sợ vỡ mật, kinh hồn tăng đảm, có thể ngưng tam phẩm kính ý, sư hương kính. Hạ Hợp lật vài tờ, trong lòng mừng thầm. Đây chính là Phật môn chính tông, năng lực tu. Với lại muốn tu thành, rất khó. Ngưng kình võ học, đao thương côn đồng tự nhiên muốn đơn giản một ít, tất nhiên thì xem thiên phú, kiểu này kỳ môn là khó khăn nhất, chỉ sợ Huyền Thiên Miếu không một người năng lực tu thành, nếu không bọn hắn vừa mới vì sao không cần. Những thứ này võ học cùng tài nguyên tu luyện, tự nhiên đều bị hắn không khách khí chút nào thu vào trong túi. Về phần những kia ngân lượng, Hạ Hợp không hề có tàng tư. Hắn vung tay lên, đem bạc phân cho Huyền Vũ doanh các huynh đệ, còn cố ý nhường nhị bạn cho ngoài cửa những kia chia tay rồi một đêm gió lạnh tướng sĩ Vân Châu cũng chia một phần. Tướng sĩ Vân Châu nhóm tiếp nhận bạc, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng cảm kích. Chúng ta thì có. Nay chỉ trong chốc lát, không ít người đã xem Lý Vu hai người thăm hỏi một lượt, thậm chí hận không thể đem thưởng công công lôi ra đến tiên thi. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, Hạ Hợp cử động lần này bất quá là vì rồi chặn miệng của bọn hắn. Một tên tướng lĩnh dùng mình một cái, nhìn bên cạnh tướng sĩ cũng tại chia tiền, đột nhiên đứng ở chỗ cao, ánh mắt đảo qua mọi người. Âm thanh trầm thấp, tối nay sự tình, Huyền Thiên Miếu nhóm người này đúng là phản tặc. Chúng ta là đến hiệp trợ bình định các ngươi rõ chưa? Mọi người cùng kêu lên đáp, đã hiểu. Chúng ta cái gì đều hiểu, Lữ đại nhân ngươi yên tâm đi, miệng của ta đây tưởng thành còn nghiêm. Vị này Hạ đại nhân thế nhưng người tốt ta, lại không tham tài, tiện nghi chúng ta, ha ha. Ngu xuẩn, đó là người ta hạ tướng quân rộng lượng. Vân vân vân. Khắc hắn sao đoạn, chừa chút cho ta. Đêm đó vây quét Huyền Thiên Miếu tiếng động thực sự náo loạn đến quá lớn, đao quang kiếm ảnh, hô tiếng giết rung trời, cơ hồ là trước kia thì truyền khắp tất cả thành Vân Châu. Rất nhiều bách tính một đêm ngủ không ngon, nơm nớp lo sợ địa trốn ở trong phòng, nghe phía ngoài huyên náo, còn tưởng rằng man tử đánh vào đến rồi. Mãi đến khi chân trời nổi lên ngân bạch sắc, mới có người cả gan đẩy cửa ra, ngó giáo giác địa ra bên ngoài nhìn quanh. Nhà hàng xóm tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận tối hôm qua tiếng động. Làm sơ tìm hiểu, liền nghe được một tin tức kinh người, Huyền Thiên Miếu lại bị bình. Lý do là giấu kín man tử thích khách. Cái này có thể cho Vân Châu bách tính dọa sợ, không ít người sắc mặt trắng bệnh, chân cẳng như nhũ ra. Huyền Thiên Miếu thật không có. Cái này cũng quá đột nhiên. Một người trung niên hán tử hạ giọng, thần sắc bối rối đúng bên cạnh đồng bạn nói, còn không phải sao? Nói là ẩn giấu man tử thích khách, thực sự là không ngờ rằng a. Đồng bạn lắc đầu liên tục, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Ta còn đi chỗ đó dâng qua hương đâu, lần này chớ để cho dính líu. Hừ, đám này con lựa chọn, ngày bình thường giả bộ lòng dạ từ bi, sau lưng lại làm kiểu này hoạt động, thật là đáng chết. Bên cạnh một vị phụ nhân cắn răng nghiến lợi mắng, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Về phần những quan viên kia, càng là hơn sợ tới mức sắp nứt cả tim gan, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì Thường Công Công chết rồi. Vị này chính là bệ hạ phái tới tiên sứ đại biểu là hoàng gia uy nghiêm. Nghe nói hắn là cùng bệ hạ tự mình nhìn chúng võ đạo thiên tài Lý Vu trở mặt thành thủ, tại chỗ bị một đao đâm chết, rất nhiều người đều chính mắt thấy một màn này. Thường Công Công chết rồi. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Một tên quan viên sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Chương 160, gan to bằng trời, kỳ lân tỷ, tình tiết vụ án cổ quái, chương 160, gan to bằng trời, kỳ lân tỷ, tình tiết vụ án cổ quái. Lý Vu thế nhưng bệ hạ xem trọng võ đạo hạt giống, Thường Công Công lại là bệ hạ phái tới bị giết rồi Thường Công Công đào thoát mà đi. Chẳng phải là đang đánh bậy hạ mặt. Một tên khác quan viên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói: "Việc này làm lớn chuyện rồi, chúng ta phải vội vàng nghĩ biện pháp." Lại có người lo lắng nói xen vào: "Nếu không, đem việc này đẩy lên Hạ Hợp trên người." Bên cạnh lập tức có người giận dữ: "Chính ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lấy ta." Một tên lớn tuổi quan viên híp mắt, giọng nói âm trầm: "Lưu đại nhân nói đúng, Hạ Hợp chẳng những vô tội, ngược lại bình định có công, phía sau có Lý đốc sư chỗ dựa, chúng ta đắc tội không nổi à? Còn có thể làm sao? Cũng không thể chúng ta đọc cái này nổi." Vậy liền viết cái sổ gấp, đem sự việc từ đầu chí cuối báo lên, khắc thêm mắm thêm muối, nhường bệ hạ quyết đoán là được. Lớn tuổi quan viên thở dài, bất đắc dĩ nói: Mọi người sôi nổi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ lo lắng bất an. Bên kia, nha môn Vân Châu bên trong, Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến vội vã địa tìm tới cửa. Sáng sớm nha môn Vân Châu bên trong, Hạ Hợp đang ngồi trong sảnh đường, chậm rãi ăn lấy bữa sáng. Trên bàn bày biện một bát nóng hôi hổi cháo, mấy đĩa thức nhắm, còn có hai cái mới ra nồi bánh bao. Thân xác hắn lạnh nhạt, giống như tối hôm qua gió tanh mưa máu cùng hắn không hề quan hệ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, đúng lúc này, Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến một trước một sau xông vào. Thiết Chiến vừa vào cửa, liền lớn giọng hô: "Hạ Hợp, ngươi là gan cũng quá lớn, lại mang binh bình rồi Huyền Thiên Miếu, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy." Hạ Hợp ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, không chút hoang mang địa cắn một cái bánh bao, mơ hồ không do nói: "Thiết huynh, sáng sớm, nộ khí khác như thế lớn, đến, ngồi xuống cùng nhau ăn chút gì." Thiết Chiến đặt mông ngồi đối diện hắn, trừng trong mắt nói ra: "Ăn? Ta nào có tâm tư ăn. Thường công công chết rồi, việc này nếu truyền đến bệ hạ trong lỗ tai, chẳng phải là muốn chấn nộ? Ngươi sẽ không sợ rơi đầu?" Hạ Hợp để đũa xuống, thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra: "Thiết huynh, ngươi này có thể oan uổng ta rồi. Thường công công lại không phải ta giết, ta thế nhưng liều chết cứu viện, lại hà hữu tâm vô lực à? Lý Vu tiểu tử kia ra tay quá nhanh, ta ngay cả cản cơ hội đều không có." Thiết Chiến nghe, sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, vô vô cái bản nói ra: "Tốt, Hạ Hợp, ngươi là gan này, ta Thiết Chiến bội phục. Dám làm dám chịu, không hổ là tên hán tử." Một bên Liễu Như Xương nhưng không có cười, nàng lông mày cau lại, khẽ hỏi: "Hạ Hợp, Lý Vu, hắn thật giết Thường công công?" Liễu Như Xương thở dài, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, thân làm Phong Lôi kiếm phái chân truyền, tuổi nhỏ thành danh, thiên phú dị bẩm, vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, bây giờ lại, thực sự là thật đáng buồn. Thiết Chiến không đồng ý địa khoát khoát tay: "Thật đáng buồn cái gì? Bị giết rồi Thường công công, kia là chính hắn muốn chết. Lại nói, Huyền Thiên Miếu giấu kín man tử thích khách, vốn là chết tiệt. Hạ Hợp lần này thế nhưng lập công lớn." Liễu Như Xương bất đắc dĩ lắc đầu, nói khẽ: "Các ngươi a, thực sự là tâm lớn. Hắn là ngày càng nhìn không thấu Hạ Hợp. Tại kinh sư lớn lên, liền xem như những kia thế gia làm việc cũng là gò bó theo khuôn phép, vì đại thế đại người. Có thể Hạ Hợp hành vi không khỏi là ly kinh phản đạo." Trong nàng tâm nhắc lên trận trận xung kích. Nói như vậy, man tử thích khách tìm được rồi. Hạ Hợp ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu: "Man tử thích khách là tìm đến rồi, nhưng sát hại Vân Châu quan viên, chỉ sợ một người khác hoàn toàn." Thiết Chiến nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, cả tiếng mà hỏi thăm: "Nghĩa là gì? Chẳng lẽ không phải man tử làm?" Hạ Hợp uống xong một ngụm sữa đậu nành, thở phào một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, chậm rãi nói ra: "Man tử thích khách nếu muốn giết người, làm gì chuyên môn chọn Lũ Châu nguyên quán quan viên ra tay? Ở trong đó khẳng định có cái gì chúng ta còn chưa tra được lý do." Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến liếc nhau, cũng cảm thấy có đạo lý. Liễu Như Xương do dự một lát, thấp giọng hỏi: "Có thể tìm được cái khác manh mối?" "Không có, Chu sư tỷ tự mình dẫn người đi Lũ Châu, và tin tức của nàng đi." Thiết Chiến gãi đầu một cái, nói lẩm bẩm: "Vụ án này thực sự là càng tra càng phức tạp rồi." Tiếp xuống mấy ngày trong, Hạ Hợp chuyên tâm tu luyện thần huyết pháp cùng phần thiên tính. Có rồi theo Huyền Thiên Miếu có được kim ti huyết diêm, lại thêm hạt sen dị hỏa, tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh, độ thành thạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Trong mật thất, Hạ Hợp ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu máu vầng sáng. Hô hấp của hắn kéo dài mà hữu lực, mỗi một lần thổ nạp cũng có thể cảm nhận được thể nội khí huyết trào lên. Kim ti huyết diêm dược lực bị hắn từng chút một hấp thụ, dung nhập huyết mạch trong, có thể hắn khí huyết càng thêm thịnh vượng. Mà phần thiên kính tu luyện càng là hơn như hổ thêm cánh, hạt sen dị hỏa bên trong ẩn chứa nóng bỏng năng lượng bị hắn dẫn đạo đến đan điền, hóa thành một cỗ tinh thuần nội lực, du tẩu cùng toàn thân. Kỹ năng: Hóa kình. Thực phẩm: Thần huyết pháp, chưa nhập môn. Tiến độ: 588-1000. Kỹ năng: Hóa kình. Thực phẩm: Phần thiên kính, chưa nhập môn. Tiến độ: 471-1000. Oeng. Một đoạn thời khắc, Hạ Hợp thể nội truyền đến một tiếng trầm thấp vang minh, phản phất có cái gì bình chướng bị đánh vỡ. Hắn thiên cương bá thể quyết cuối cùng đột phá đến tầng thứ hai, nhục thân cường độ lần nữa tăng lên. Làn da mặt ngoài mơ hồ hiện ra một tầng như kim loại sáng bóng. Cùng lúc đó, tu vi của hắn thì nước chảy thành sông địa đột phá đến luyện tạng viên mãn cảnh giới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Kỳ lân tỷ, lá lách chủ cơ thể lực lượng, luyện tỷ sau khi thành công, tu luyện giả nhục thân lực lượng tăng lên trên diện rộng, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khai sơn phá thạch. Cộng hưởng, tu luyện giả có thể để cho bắp thịt toàn thân bước vào cộng hưởng trạng thái, tăng lên thân thể tính linh hoạt cùng né tránh năng lực. Hôn nguyên ngũ tạng đã đạt thứ 3. Hạ Hợp chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Một ngày độ thành thạo năng lực chướng cái 5-60 điểm, tiếp qua 10 ngày qua, đột phá hóa kình cũng không thành vấn đề. Từ tiêu diệt Huyền Thiên Miếu sau đó, thành Vân Châu lại một cách lạ kỳ gió êm sóng lặng. Chu sư tỷ đi Vũ Châu tìm hiểu thông tin sau liền một mực không có quay về, Hạ Hợp còn không khỏi có chút lo lắng. Sư tỷ thực lực chính là thông mạch, sẽ không có chuyện gì a? Lão hoàng đế giá Lâm Vân Châu thời gian càng ngày càng gần, chính hôm đó Ly đốc sư cuối cùng quay về rồi. Hạ Hợp biết được thông tin sau đó, trước tiên tiến đến bái kiến. Sư phụ, nhiều ngày không thấy, Đồ Nhi thậm chí tưởng niệm. Ta không tại trong khoảng thời gian này, nghe nói ngươi lại tại Vân Châu náo ra không ít tiếng động. Hạ Hợp nghe vậy, thần sắc có chút lúng túng. Này, chuyện ra khẩn cấp, Đồ Nhi cũng là không kịp báo cáo. Căng thẳng cái gì, lão phu lại không trách cứ ngươi. Có rồi lời này, Hạ Hợp thật to thở phào một hơi, coi như là triệt để yên tâm. Còn muốn nói cái gì, Lý đốc sư liền tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng. Liền nói là lão phu ra lệnh là được. Bất quá, còn lại hai ngày này, ngươi coi như an phận điểm, bệ hạ tới trước đó, đừng tiếp tục náo ra động tĩnh gì rồi. Hạ Hợp hơi có chút xấu hổ, liền lập tức nói: "Hiểu rõ rồi sư phụ." Chương 161, Long Liễn, Thánh Chỉ, Thái tử điện hạ, Chương 161, Long Liễn, Thánh Chỉ, Thái tử điện hạ. Lão hoàng đế Bắc Tuần Giá Lâm Vân Châu thời gian cuối cùng đã tới. Ngày này hai bên cửa thành, vô số bách tính mong mỏi cùng trông mong, trong mắt tràn đầy tò mò. Bọn đứng trang nghiêm hai bên, đem ở giữa con đường khai thác được rộng lớn vô vực, lặng chờ kia quy mô thật lớn Bắc Tuần đội ngũ vào thành. Thực sự là hoàng đế muốn tới. Ta công việc như thế đại còn chưa gặp qua hoàng đế dáng dấp ra sao đâu. Mau ngậm miệng đi. Hoàng đế cũng là người tê ở. Gọi bệ hạ. Bệ hạ lần này tới chúng ta Vân Châu làm cái gì? Lẽ nào là đánh trận đến rồi? Sau lưng bách tính nghị luận ồn ào, hạ hợp người khoác áo giáp, cùng Lý đốc sư sóng vai đứng ở phía trước nhất. Cưới tại cao lớn cáo đỏ lập tức, ánh mắt ngưng lại, mang theo vài phần tò mò nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy một đạo to lớn thiên gia hoàng kỳ đón gió phấp phới, khí thế rộng rãi. Theo sát phía sau là một cỗ cực độ xa hoa ngự giá, kim tất đại bằng lòng, rèm châu rủ xuống, mơ hồ có thể thấy được trong đó ngồi ngay ngắn thân ảnh, chính là hiện nay thánh thượng. Long Liễn sau đó, mênh mông quần quận trong đội ngũ, đại học sĩ, cựu khanh và cao cấp quan viên thần sắc nghiêm túc, tùy hành tả hữu. Thân binh bọn thị vệ nhịp chân chỉnh tề, mắt sáng như đuốc, hộ vệ lấy thiên gia uy nghiêm. Mấy tên họa sư cầm trong tay bút mực, nét mặt chuyên chú, dường như tại ghi chép này Bắc Tuần rầm rộ. Dân chúng chung quanh nhóm thấp giọng nghị luận, trong mắt vừa có tò mò, lại có kính sợ. Không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống, đúng lúc này, đám người giống như thủy triều quỳ xuống đất, sôi nổi đầu rạp xuống đất, lê bái thiên tử. Lý đốc sư cùng hạ hợp thấy thế, thì lập tức xuống ngựa, đang muốn hành lễ, Long Liễn bên trong lại truyền đến một đạo giàn mua mà giọng ôn hòa. Chư vị ái khanh hộ vệ biên cương khổ cực, miễn quỳ đi. Lý đốc sư có hơi không người, cung kính đáp. Là hoàng thượng phân ưu, là chúng thần bản phận, không dám nói vất vả. Hoàng đế khẽ cười một tiếng, âm thanh xuyên thấu qua rèm châu truyền đến. Lý ái khanh, đã lâu không gặp rồi, lên kiệu đến, cùng chấm trò chuyện. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Lý đốc sư thần sắc như thường, chắp tay đáp một tiếng tuân chỉ liền vững bước leo lên Long Liễn. Trung quanh đám quan chức nhìn nhau sững sờ, trong mắt khó nén kinh ngạc, nhất là Vân Châu bản địa quan viên, càng là hơn sắc mặt biến hóa. Trong lòng âm thầm may mắn trước đó là thêm mắm thêm muối, đắc tội vị này thánh quyến chính đồng đốc sư. Hạ hợp đứng ở một bên, lông mày cau lại, trong lòng hoài nghi càng đậm. Lão hoàng đế hành động như vậy, nhìn lên tới vẫn đúng là không giống như là dung túng trong triều quan viên chen ép Lý đốc sư. Với lại, lúc trước Lý đốc sư suýt nữa chụp chết hầu thường, đây chính là triều đình tự mình nâng đỡ lên võ thánh. Lão hoàng đế thật chẳng lẽ một chút cũng không trách tội. Đang suy nghĩ ở giữa, hắn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt từ trong Long Liễn đảo qua, dường như đang đánh giá chính mình. Hạ hợp âm thầm giật mình, vội vàng có hơi cúi đầu, ánh mắt kia thoáng qua liền mất. Đúng lúc này, Long Liễn chậm rãi khởi động, tiếp tục hướng phía trước di động. Lão hoàng đế nhận ra ta. Nói thật, hạ hợp đúng vị này cao tuổi sau đó luôn luôn tìm tiền, lại dung túng các nơi phiên trấn võ tướng làm hại một phương hoàng đế có thể không có cảm tình gì. Nhưng bí mật mắng còn chưa tính, nếu thật là biểu hiện ra nửa phần bất kính, nói không chừng sẽ phải trị hắn một đại bất kính chi tội. Hoàng đế mang theo một đám quan viên tại Vân Châu dàn xếp lại, chỗ ở là một chỗ mới xây hoàng gia sơn trang, chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi. Sơn trang này là vì nên đón lần này Bắc Tuần cố ý kiến tạo, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, khắp nơi hiện lộ rõ ràng hoàng gia xa hoa cùng uy nghiêm. Nhưng mà, ở trong mắt hạ hợp, như thế hao người tốn của, chỉ vì nhất thời chi nhu, thực sự là lãng phí. Chẳng qua nghĩ lại, hoàng đế nếu không xa hoa lãng phí, vậy còn gọi hoàng đế sao? Hắn lắc đầu, lười nhác nghĩ nhiều nữa. Bất chi bất giác qua một ngày, sáng sớm ngày hôm đó, hạ hợp mới khởi giường ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị đi ra ngoài, nha hoàn vội vàng chạy tới bẩm báo. Lao ra, bên ngoài có người mặc quan bảo, nói là ban rồi thánh chỉ đến rồi. Hạ hợp sững sờ, trong lòng hoài nghi. Thánh chỉ? Làm sao lại như vậy đột nhiên có thánh chỉ cho ta? Hắn không dám trì hoãn, vội vàng mặc chỉnh tề, bước nhanh đuổi ra ngoài. Quả nhiên, đứng ở cửa một vị văn quan bộ dáng trung nhân, cầm trong tay thánh chỉ, nét mặt nghiêm túc. Nhìn thấy hạ hợp ra đây, kia quan viên khẽ gật đầu, lập tức cao giọng tuyên bố. Hạ hợp tiếp chỉ. Kia quan viên triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Vân Châu quan viên trước sớm nội tử, hạ hợp, Liêu Như Yên, thiết chiến đám người tra án bình định có công, lẽ ra ban thưởng. Lại chuyện như vậy là hạ hợp dẫn đầu, đặc thưởng thức hoàng kim ngàn lượng, bày ra ngợi khen. Khắc, anh dũng giết địch, nhớ một lần đất đẳng, bê gọi dạ, chiến công. Khâm thử. T. Đất đẳng, bê gọi dạ, chiến công. Hạ hợp thì rất là bất ngờ. Vì năm cái ớt công tương đương một giáp công, nếu gom góp một giáp công lời nói, liền có thể tại tứ đại doanh chính thức đảm nhiệm phó chức thống lĩnh, tổng tứ phẩm, có thể lãnh binh 2000 người. Như tại không phải thời gian chiến tranh, dạng này công cũng không tốt được. Húng chi còn có hoàng kim ngàn lượng. Hạ đại nhân, còn không tạ ơn tiếp chỉ. Hạ hợp này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng gấu đầu lại tạ. Thần hạ hợp, tạ chủ long ân. Hai tay của hắn tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng vẫn có chút ít hoảng hốt. Kia quan viên thấy thế, trên mặt tươi cười, giọng nói cũng biến thành thân cận lên. Hạ đại nhân, đây chính là thái tử điện hạ đặc biệt vì ngài tranh thủ ban thưởng. Thái tử điện hạ đã sớm nghe nói sự tích của ngài, đối với ngài mười phần coi trọng. Không phải sao, cố ý phân phó ta, đợi ngài tiếp nhận thánh chỉ về sau, mang ngài đi gặp hắn. Hạ hợp nghe vậy, chấn động trong lòng, giờ mới hiểu được trước mặt quan viên này là thái tử người. Nguyên lai không phải lão hoàng đế ý nghĩa. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, đã là thái tử điện hạ triệu kiến, thần tự nhiên tuân mệnh. Kia quan viên thỏa mãn cười cười, đưa tay làm cái mời thủ thế, hạ đại nhân, xin mời đi theo ta. Dứt lời sau liền theo kia quan viên ra cửa, trên đường, hạ hợp nhịn không được tò mò thăm dò. Vị đại nhân này, không biết điện hạ tìm ta cần làm chuyện gì. Người kia một bên thở hổn hển, rõ ràng không phải vô cùng am hiểu cưỡi ngựa, nhưng vẫn là tranh thủ trở về đáp. Hạ đại nhân không cần lo lắng, điện hạ vẹn vẹn là muốn tận mắt xem xét người vị này nhân tài mới nổi, đi cũng đã biết rồi. Hai người cưỡi ngựa một đường lại là hướng phía quân doanh Vân Châu giáo trưởng mà đi. Điện hạ tới nơi này làm gì? Hạ Hợp không ngờ rằng, thái tử lại tự mình đến rồi quân doanh bên này. Hắn đi theo kia văn quan một đường tiến lên, xa xa liền nhìn thấy một đám người vây quanh một vị người mặc thường phục, cổ tay thắt hộ hoàn người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia thân hình thẳng tắp, giữa lông mày lộ ra mấy phần khí khái hào hùng, mặc dù quần áo đơn giản, lại khó nén một thân quý khí. Hạ Hợp chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền đã xác định, vị này tất nhiên là thái tử Tần Chiêu rồi. Hắn xa xa xuống ngựa, bên cạnh văn quan còn chưa mở miệng giới thiệu, Hạ Hợp liền đã bước nhanh về phía trước, đối thái tử cung kính hành lễ. "Thần Hạ Hợp, tham kiến thái tử điện hạ." Một cử động kia dẫn tới mọi người chung quanh sôi nổi ghé mắt. Thái tử Tần Chiêu có hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, cười lấy hỏi: "Ồ, người ta chưa bao giờ thấy qua, ngươi làm thế nào biết ta là thái tử?" Hạ Hợp thần sắc thản nhiên, giọng nói cung kính nhưng không mất ung dung. Điện hạ khí chất phi phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có chân long chi khí, thần thấy một lần liền biết là thái tử điện hạ không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, một bên văn quan không khỏi sửng sốt một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Hạ Hợp càng như thế sẽ đinh hót. Thái tử sau lưng càng là hơn có người nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Hạ Hợp ngẩng đầu nhìn xem xét, phát hiện bật cười đúng là cái mi thanh mục tú tiểu thái giám. Chương 162, thái tử tốt này một ngụm. Tỷ thí, một phát súng ba đại bảng, chương 162, thái tử tốt này một ngụm. Tỷ thí, một phát súng ba đại bảng. Kia tiểu thái giám thấy Hạ Hợp nhìn qua, thì không thị hiểm, ngược lại trừng mắt nhìn, trên nét mặt mang theo vài phần bướng bỉnh. Càng làm cho Hạ Hợp ngoài ý muốn là, thái tử Tần Chiêu đúng tiểu thái giám vô lễ cử chỉ không thèm để ý chút nào. Chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền lại chuyển hướng Hạ Hợp, giọng nói ôn hòa nói: "Hạ tướng quân quả nhiên là cái diệu nhân. Cô đã sớm nghe nói Lương Châu ra cái manh tướng, vẫn muốn thấy tận mắt thấy. Chỉ là không ngờ rằng, Hạ tướng quân lại trẻ tuổi như vậy, ngược lại để cô có chút không dám tin tưởng." Hạ Hợp đang muốn khiêm tốn vài câu, kia dẫn hắn tới văn quan lại đột nhiên xen vào nói: "Điện hạ có chỗ không biết, Hạ tướng quân không chỉ có là Lương Châu manh tướng, càng đã bị Lý đốc sư thu làm đệ tử thân truyền, tuổi trẻ tài cao, quả thật triều ta hiếm có nhân tài trụ cột." Lời vừa nói ra, thái tử sau lưng mấy tên tướng lĩnh trên mặt lập tức lộ ra dò xét chi sắc. Một người trong đó dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén, chính là chuyên môn phụ trách hoàng cung thủ vệ cấm vệ thống lĩnh, rõ ràng thì hết sức tò mò Hạ Hợp tại Lương Châu sự tích có phải thật vậy hay không. Đúng lúc này, thái tử bên cạnh tiểu thái giám đột nhiên thúy âm thanh mở miệng: "Điện hạ, tất nhiên hạ tướng quân lợi hại như thế, không nếu như để cho hắn cùng cảnh thống lĩnh tỉ thí một phen, cũng tốt để mọi người mở mắt một chút, xem xét ai càng hơn một bậc." Hạ Hợp nghe vậy, trong lòng giật mình, không khỏi nhìn về phía kia tiểu thái giám. Chỉ gặp hắn thần sắc thản nhiên, trong mắt mang theo vài phần xảo quyệt, dường như hoàn toàn không cảm thấy mình lời này có gì không ổn. Hạ Hợp âm thầm cô, nay tiểu thái giám lá gan cũng quá lớn, dám tại thái tử trước mặt như thế làm càn. Thái tử Tần Chiêu nhíu mày, thấp giọng quát lớn: "Tiểu thất, không được vô lễ." Nhưng mà, trong giọng nói của hắn cũng không bao nhiêu tức giận, ngược lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Kia tiểu thái giám thẻ lưỡi, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng như cũng cười hì hì đứng ở một bên. Hạ Hợp thấy thế, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cổ quái suy nghĩ. Nay thái tử đúng một tiểu thái giám như thế vẻ mặt ôn hòa, hẳn là tốt này một ngụm. Hắn vội vàng đè xuống trong lòng hồ tư loạn tưởng, nghiêm mặt nhìn về phía thái tử. Tần Chiêu lập tức cười cười: "Bất quá, hạ tướng quân tuổi trẻ tài cao, cô xác thực nghĩ tận mắt chứng kiến một chút bản lãnh của ngươi. Không biết hạ tướng quân có thể nguyện cùng cấm vệ thống lĩnh luận bàn một phen, cũng làm cho cô mở mang tầm mắt." Hạ Hợp hơi suy nghĩ một chút, liền chắp tay đáp: "Thần không dám chối từ, nguyện cùng thống lĩnh luận bàn, còn xin điện hạ chỉ điểm." Tần Chiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức quay đầu nhìn về phía kia cấm vệ thống lĩnh: "Cảnh thống lĩnh, ngươi có bằng lòng hay không?" Kia cấm vệ thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, ôn quyền nói: "Điện hạ có lệnh, mặt tướng tự nhiên tuân theo." Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra, ánh mắt như đao chằm chằm vào Hạ Hợp, không còn nghi ngờ gì nữa đã xem hắn coi là đối thủ. Hạ Hợp thần sắc lạnh nhạt, cũng không bởi vì cảnh thống lĩnh khiêu khích mà đọc giận. Hắn quay đầu nhìn về phía thái tử Tần Chiêu, hỏi: "Điện hạ, không biết ngài muốn cho chúng ta làm sao tỉ thí?" Tần Chiêu hơi cười một chút, không còn nghi ngờ gì nữa sớm có dự định. Hắn khoát khoát tay, giọng nói ôn hòa nói: "Cũng là người một nhà, nếu là từng đôi chém giết, khó tránh khỏi tổn thương hòa khí. Huống hồ, hai vị cảnh giới khác nhau, cảnh thống lĩnh đã là thông mạch cảnh giới, hạ tướng quân mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng là lý đốc sư cao độ, không bằng như vậy." Hắn nói xong, giơ tay chỉ hướng lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời mấy cái kim điêu xoay quanh, tư thế mạnh mẽ. "Không bằng hai vị so đấu lực cánh tay làm sao? Tìm đến cung tiễn, xem xét ai có thể dẫn đầu bắn xuống không trung kim điêu." Tần Chiêu đề nghị, lập tức lại bổ sung một câu: "Không biết hai vị bình thường đều dùng bao nhiêu thạch cung?" Cảnh thống linh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Hắn ưỡn ngực, cất cao giọng nói: "Bẩm điện hạ, không sử dụng khí huyết, mặt tướng có thể kéo ra 50 thạch cung." Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lập tức hít sâu một hơi. Một thạch chính là 120 cân, 50 thạch chính là 6000 cân. Như thế lực cánh tay, có thể xưng trời sinh thần lực. Một bên đám quan chức sôi nổi tán thưởng. Cảnh thống linh quả nhiên dũng mãnh vô song. Bực này lực cánh tay, trong quân hiếm thấy a. Thần Chiêu cũng mạn ý gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Hạ Hợp. "Hạ tướng quân, ngươi đây?" Hạ Hợp thần sắc bình tĩnh, chắp tay đáp: "Bẩm điện hạ, thần cũng không am hiểu dùng cung, ngược lại là am hiểu hơn dùng lao." "Lao?" Mọi người nghe vậy, đều là sửng sốt. Lao loại vũ khí này trong quân đội cũng không thông thường, lại đúng lực cánh tay yêu cầu cực cao, thậm chí đây cùng tiễn còn muốn hạ khắc. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Hạ Hợp trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tò mò cùng hoài nghi. Tần Chiêu thì có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ là cười nói: "Đã như vậy, vậy liền dùng lao đi. Chỉ là trong quân cũng không vật này, không biết hạ tướng quân nhưng có chuẩn bị." Hạ Hợp ung dung đáp: "Điện hạ không cần phải lo lắng, thần đã phái người trở về lấy lao, sau đó liền có thể đưa tới." Tần Chiêu gật đầu đáp ứng, lập tức nói với cảnh thống lĩnh: đã như vậy, cảnh thống lĩnh liền tới trước đi. Cảnh thống lĩnh cười ngạo nghễ, tiếp nhận thị vệ đưa tới trường cung. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cơ thể hở ra, đột nhiên kéo ra dây cung, chỉ nghe ông một tiếng, cung như trăng tròn. Ánh mắt như điện, khóa chặt không trung một con kim điêu, lập tức buông tay bắn tên. Siêu, mũi tên phá không mà ra, tốc độ nhanh đến dường như thấy không rõ quỹ đạo. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn kêu to, con kia kim điêu lên tiếng mà rơi. Đúng lúc này, cảnh thống lĩnh lại liên tiếp bắn ra hai mũi tên, không chệ một tên, lại có hai con kim điêu từ trên cao rơi xuống. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, sôi nổi tán thưởng. Cảnh thống lĩnh quả nhiên dũng mãnh phi thường. Bực này tiên thuật, có thể xưng thiện xạ. Thần Chiêu cũng mang ý gật đầu, tán dương. Cảnh thống lĩnh quả thực lợi hại. Cảnh thống lĩnh thu hồi trường cung, đắc ý nhìn về phía Hạ Hợp, trong mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Hạ Hợp lại thần sắc như thường, ngược lại chắp tay khen. Cảnh thống lĩnh tiên thuật siêu phàm, thần bội phục. Đúng lúc này, Hạ Hợp lao cũng bị đưa đến. Hắn tiếp nhận lao, trong tay ước lượng rồi một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, không trung vẫn có mấy cái kim điêu xoay quanh, dường như cũng không bị vừa nãy mũi tên quá nhiễu. Hạ Hợp hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chỉ gặp hắn cánh tay đột nhiên vung lên, lao tựa như tia chớp bay ra. Mọi người chỉ nghe bên tai một tiếng nổ đùng, giống như không khí đều bị xé rách giống như. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, lao đã xuyên thấu một con kim điêu, giữ thế không giảm, không ngờ liên tiếp xuyên qua hai con kim điêu. Một phát súng ba đại bàng. Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả cảnh thống lĩnh thì sững sờ ở tại chỗ, trên mặt đắc ý thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Hắn hoàn toàn không cách nào đã hiểu, Hạ Hợp là làm được bằng cách nào. Lao tốc độ phi hành, độ chính xác cùng với đúng lực cánh tay yêu cầu, cũng xa không phải cùng tiễn có thể so sánh. Mà Hạ Hợp lại dễ dàng như thế hoàn thành này một hành động vĩ đại, quả thực làm cho người khó có thể tin. Tần Chiêu trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, lập tức vỗ tay cười to. Tốt, tốt một cái Hạ Hợp. Cô hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Hạ Hợp thu hồi lao, thần sắc bình tĩnh như trước, giống như vừa nãy hành động vĩ đại chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Hắn chắp tay nói, điện hạ quá khen, thần chẳng qua là may mắn mà thôi. Tần Chiêu lắc đầu cười nói, hạ tướng quân không cần khiêm tốn, như thế lực cánh tay cùng kỹ năng, trong quân hiếm thấy. Cô hôm nay coi như là thấy được chân chính manh tướng. Thưởng thức, nhất định phải thưởng thức. Tùy thân mặc dù không có mang theo ngân lượng, suy nghĩ một lúc càng đem trong tay mang theo một viên nhẫn ngọc hái xuống đưa cho Hạ Hợp. Đa tạ điện hạ. Những quan viên khác rất là nóng mắt. Thái tử tự mình ban bảo vật giá trị lại không đàm, chủ yếu là bị điện hạ nhìn chúng phần này vinh quang. Hạ tướng quân tiền đồ vô lượng a. Không ít người mặt lộ định nọ, đã là có rồi định bợ tâm ý. Cảnh thống lĩnh sắc mặt biến đổi, mười phần hâm mộ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đúng Hạ Hợp chắp tay nói. Hạ tướng quân quả nhiên lợi hại, mặt tướng bội phục. Hạ Hợp hơi cười một chút, cũng không nhiều lời. Mà đứng tại Tần Chiêu bên cạnh tiểu thái giám tiểu thất, thì trừng mắt nhìn, thấp giọng nói thầm. Vị này Hạ tướng quân, so với ta tưởng tượng ngược lại lợi hại hơn một chút nha. Chương 163, đỏ mặt. Tạo phản. Ú Châu Bình Định, chương 163, đỏ mặt. Tạo phản. Ú Châu Bình Định. Hạ Hợp luận võ thắng qua cấm quân thống lĩnh sau đó, trên giáo trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người cũng thay đổi. Lúc trước những kia mang theo hoài nghi, xem kỹ ánh mắt, giờ phút này đều tiêu tán, thay vào đó là kính sợ cùng thâm phục. Thì hơn phân nửa tin tưởng Hạ Hợp tại Lương Châu đại phá quân Man hành động vĩ đại. Tần Chiêu mừng rỡ trong lòng, lúc này hạ lệnh thiết tiến khoản đãi Hạ Hợp. Tiến hội liền thiết trong quân doanh nơi nào đó trong doanh trướng, trên bàn bày đầy các loại sơn hào hải vị mỹ vị. Nướng đến vàng nóng xốp giòn dê bò thịt tản ra mùi thơm mê người, rượu ngon tại chén ngọc bên trong phơi phới, tỏa ra thành thật chất phát mùi thơm ngát. Tần Chiêu ngồi ở chủ vị, trên mặt ý cười, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Hạ Hợp. Hạ tướng quân, Lương Châu đánh một trận, cô sớm có nghe thấy, hôm nay được gặp tướng quân phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Chiêu giơ ly rượu lên, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng. Hạ Hợp hơi cười một chút, nâng chén đáp lễ. Điện hạ quá khen, Lương Châu chi chiến, toàn do tướng sĩ dùng mệnh, mặt tướng chẳng qua là lấy hết bản phận. Tần Chiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, lập tức hỏi: "Tướng quân có thể cùng cô nói rõ chi tiết nói Lương Châu chi chiến?" Cô mặc dù đang ở kinh thành, nhưng vẫn tâm hệ biên quan, đúng những kia man tử hung hãn thì có chỗ nghe thấy. Hạ Hợp gật đầu, liền bắt đầu giảng thuật Lương Châu chi chiến trải qua. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin lực lượng, giống như đem người mang về kia phiến khói lửa ngập trời chiến trường. Tần Chiêu nghe đến mê mẩn, khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hướng tới chi sắc. Tướng quân thực sự là giường cột nước nhà. Tần Chiêu nghe xong, nhịn không được thở dài nói: "Nếu ta Đại Tần nhiều vài vị như tướng quân nhân vật như vậy, lo gì biên quan không yên? Kỳ thực nhân vật như vậy tại tứ lại doanh rất nhiều." Hai người trò chuyện vui vẻ, Tần Chiêu sau lưng tiểu thái giám chính len lén đánh giá Hạ Hợp. Ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò, thấy Hạ Hợp nhìn qua, cuống quýt túi đầu xuống, bên tai có hơi phím hồng. Hạ Hợp lông mày nhướng lên, bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. "Này tiểu thái giám đỏ mặt cái gì? Lẽ nào thái tử thật tốt này một ngụm?" Qua ba lần rượu, trong điện bầu không khí càng thêm hòa hợp. Tần Chiêu cùng Hạ Hợp giống như nhiều năm chưa từng thấy lão hưu. Nhưng mà, đúng lúc này, một tên thị vệ vội vàng đi vào trong điện, tiến đến Tần Chiêu bên tai nói nhỏ vài câu. Tần Chiêu nguyên bản mỉm cười khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống, cau mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. "Hiểu rõ rồi, ngươi lui xuống trước đi." Tần Chiêu phất phất tay, trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt. Thị vệ không người lui ra, trong điện tiếng nhạc cũng theo đó dừng lại. Trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong điện mọi người, thản nhiên nói: "Hôm nay liền đến nơi này đi, cô hơi mệt chút, chư vị lui xuống trước đi." Mọi người nghe vậy, sôi nổi đứng dậy hành lễ, sau đó nối đuôi nhau mà ra. Hạ Hợp thì đứng dậy, đang muốn cáo tử, lại nghe Tần Chiêu mở miệng nói: "Hạ tướng quân, tạm dừng bước." Hạ Hợp sững sờ, lập tức dừng bước lại, lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Đợi trong điện chỉ còn lại có mấy cái tâm phúc, Tần Chiêu mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần nặng nề. Vừa rồi nhận được tin tức, Vũ Châu bên ấy xảy ra chuyện rồi. Vũ Châu? Tần Chiêu gật đầu một cái, trầm giọng nói, Vũ Châu có dân phu tập kết, liên hợp địa phương mấy cái tông môn, vào rừng làm cướp, dẫn đầu tạo phản. Tần Chiêu thở dài, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cổ động người chính là trước đó tại Vũ Châu cơ hồ bị diệt cả nhà Tô gia dư nghiệt. Hạ Hợp lúc trước liền hiểu rõ, trước đó Tô Thừa Bình nhảy dù Vũ Châu, hay là Tần Chiêu đề cử. Tô gia dư nghiệt tạo phản, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Rốt cuộc bị diệt cả nhà, Đại Tần đã không có nơi sống yên ổn, khẳng định phải trả thù. Về phần Vũ Châu nội bộ, mấy cái kia quan viên, thế nhưng bệ hạ tự mình cất nhắc. Tư, khuất hai nhà, vốn là tại Vũ Châu làm mưa làm gió, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, còn muốn tạo phản, thực sự là nuôi không quen bạch nhãn lang. Ta nhiều lần thượng thư phụ hoàng, để bọn hắn nghiêm tra này hai đại thế gia, lại nhiều lần bị cự tuyệt. Bây giờ cuối cùng là ủ thành quả đắng. Hạ Hợp âm thầm tắt lưỡi. Hai nhà này thế nhưng lão hoàng đế túi tiền, sao có thể tùy tiện xử trí? Lần này bắt tuần, hai nhà này thì tất nhiên là xuất tiền xuất lực. Lão hoàng đế trong mắt, đây chính là thật to trung thần. Thần Chiêu lắc đầu, trong giọng nói lộ ra chán ghét. Lúc trước Bắc Man đại quân đột kích, Vũ Châu tổn thất nặng nề, dành không được thời gian đi tiêu phỉ, này mới khiến nhóm người này đã có thành tựu, nhưng hôm nay, Vũ Châu nội bộ lại thì phản, thế cục đã mất khống chế. Vũ Châu là biên quan trọng trấn, như nội bộ sinh loạn, hậu quả khó mà lường được. Việc này bệ hạ rất nhanh sẽ biết được. Hạ tướng quân, đến lúc đó ta sẽ để cử ngươi tiến đến Vũ Châu bình định. Như được gặp người Tô gia, ngươi tạm thời bắt giữ lên không nên giết, tận lực dẫn bọn hắn tới gặp cô. Hạ Hợp càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Vũ Châu phản loạn, thấy thế nào cũng không hợp lý. Lúc trước Chu sát Tô gia một chuyện liền rất có kỳ quặc. Với lại Chu sư tỷ đi bên ấy còn chưa có trở lại đấy. Hắn càng nghĩ càng thấy được sự việc kỳ quặc. Những năm gần đây, Đại Tần các nơi phản loạn liên tiếp phát sinh, man tử nhiều lần phạm một bên, loạn trong giặc ngoài xen lẫn, thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Các lộ phiên chấn mặt ngoài thần phục với triều đình, kỳ thực cắt cứ một phương, âm thầm xúc tích lực lượng. Đại Tần cương vực mặc dù rộng, nhưng nếu các nơi phiên chấn thật đồng thời nổi lên, đây mới thực sự là thiên hạ đại loạn. Ngoài ra Thanh Châu, Minh Châu thì đều có sự cố, tứ đại doanh binh lực bị bốn phía điều, mệt mỏi, chỉ có thể miễn cưỡng bù vào lỗ thủng. Vân Châu sở dĩ còn có thể gìn giữ mặt ngoài bình tĩnh, toàn do Lý Đốc Sư chấn thủ ở đây, uy hiếp Bắc Man. Nếu không phải như thế, Bắc Man quốc sư Hoàn Nhan bật sớm đã kìm nén không được, thừa cơ làm mưa làm gió. Hạ Hợp ánh mắt rơi vào Tần Chiêu trong tay địa đồ bên trên, chỉ thấy Tần Chiêu ngón tay tại mấy chỗ mấu chốt địa điểm trên nhẹ nhàng xẹt qua, cau mày, nét mặt nghiêm trọng. Triều đình nội bộ tranh đấu không ngớt, các nơi phản loạn hết đợt này đến đợt khác, Man Tử nhìn chằm chằm, thế cục này thấy thế nào đều là muốn hết tiết tấu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chiêu, chỉ thấy Tần Chiêu ánh mắt bên trong mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi. Hạ Hợp đành phải chắp tay trầm giọng nói: "Điện hạ, như triều đình có cần, mặt tướng nguyện dẫn binh bình định, nghĩa bất dung tử." Tần Chiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, gật đầu một cái. Có tướng quân lời ấy, cô liền yên tâm. Rời khỏi Đông cung về sau, Hạ Hợp trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, ngựa không dừng vó địa chạy tới Lý Đốc Sư phủ đệ. Bước vào trong phủ, Lý Đốc Sư đang đứng tại một bức to lớn địa đồ trước, không còn nghi ngờ gì nữa sớm đã biết được Vũ Châu phản loạn thông tin. "Sư phụ, Vũ Châu sự tình, rốt cục có chuyện gì vậy?" Chu sư tỉ nàng. Hạ Hợp đi thẳng vào vấn đề. Lý Đốc Sư xoay người lại, chậm rãi nói: "Ngươi Chu sư tỷ có tin tức truyền về rồi, ta nhường nàng lưu tại bên ấy chờ đợi Vân Châu viện binh tiếp ứng, ngươi không cần vô cùng lo lắng." Hạ Hợp gật đầu, lại nhịn không được nghi ngờ nói: "Có thể Vũ Châu nội bộ tại sao lại phản? Mấy cái kia quan viên thế nhưng lão, vậy hạ tự mình cất nhắc, như thế nào cùng phản quân thông đồng? Tự nhiên là có ẩn tình khác. Hoàn Nhan bật lão hồ ly kia, lúc trước ta đuổi giết hắn ngàn dặm, nhưng vẫn là bị hắn đào thoát. Với lại, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, lại thuyết phục những kia bộ lạc man tử trọng trấn cờ trống, yên lặng mấy ngày, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại." Lý Đốc Sư tiếp tục nói: "Bệ hạ sắp tiến về Vọng Tiên Sơn phong thiện, biết được Vũ Châu phản loạn sau Long Nhan giận dữ, nguyên bản định triệu mặt ngươi thánh một chuyện cũng bị gác lại. Lão phu nhất định phải lưu ở nơi đây chống cự quân man, Vũ Châu bình định một chuyện, chỉ sợ muốn giao cho các ngươi những thứ này tứ đại doanh tân tú đi xử lý." Hạ Hợp nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lý Đốc Sư cũng nói như vậy, kia Lương Châu bình định nhiệm vụ, dường như đã là ván đã đóng thuyền. "Được rồi, đánh thì đánh đi, chỉ cần không chậm trễ tu luyện là được." Chương 164, tiêu to, cầu kiến, hai loại tinh huyết dị thú, chương 164, tiêu to, cầu kiến, hai loại tinh huyết dị thú. Tiếp xuống hai ngày, Hạ Hợp vẫn như cũ làm từng bước địa luyện võ, giống như tất cả như thường. Ngày thứ ba sáng sớm, hoàng đế mệnh lệnh cuối cùng xuống. Không ngoài dự đoán, Hạ Hợp, Liễu Như Xương, Thiết Chiến Tên của ba người thỉnh lình xuất hiện, đều được bổ nhiệm làm thiên tổng, theo quân xuất chinh. Nhưng mà, chủ soái vị trí nhưng chưa rơi vào bọn hắn bất kỳ người nào trên đầu, mà là do Sắt Vách Minh Châu giọng tới một tên tướng lĩnh đảm nhiệm. Người này tên là Triệu Thiên Cương, cầm trong tay một cây Phương Thiên Hỏa Kích, thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt lạnh lùng, không nói cười tùy tiện, xem xét chính là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Hạ Hợp đối với cái này cũng không dị nghị. Hắn ở đây trong quân lý lịch còn thấp, lão hoàng đế nếu đem chủ soái vị trí tùy tiện giao cho hắn, đó mới thật là có quỷ. Huống chi, lần xuất chinh này nhiệm vụ gian khổ, chủ soái vị trí trách nhiệm trọng đại, Triệu Thiên Cương không còn nghi ngờ gì nữa so với hắn càng thích hợp thống lĩnh toàn quân. Chuyến này nhiệm vụ là mang theo dự bị doanh ở bên hiệp trợ. Bởi vì chuyện ra khẩn cấp, bổ nhiệm Hạ Đạt cách một ngày liền muốn xuất phát. Lý Tuệ Lan biết được thông tin về sau, trong lòng không khỏi lo lắng. Hạ Hợp thấy thế, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, ôn nhu an ủi: "Lan Nhi, không cần phải lo lắng. Lần này chúng ta chỉ là hiệp trợ, cũng không phải là chủ lực, không có quá lớn nguy hiểm." Lý Tuệ Lan ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lệ quang lấp lóe, thấp giọng nói, có thể chiến trường hung hiểm, đao kiếm không có mắt, ta có thể nào không lo lắng. Hạ Hợp cười cười, đưa tay vướt lên nàng nhíu chặt lông mày, giọng nói nhẹ nhàng, ngươi nhìn ta khi nào đi ra chuyện. Lý Tuệ Lan nghe vậy, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, gật đầu một cái. Nàng hiểu rõ, đã là triều đình bổ nhiệm, chính mình Hợp Ca Nhi cũng không có lý do cự tuyệt, chính mình nói thêm nữa cũng vô ích, chỉ có thể yên lặng vì hắn cầu nguyện. Lan Nhi, ngày mai ta muốn đi Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim A, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, hắc hắc. Sau buổi cơm tối, Hạ Hợp đang chuẩn bị cùng Lý Tuệ Lan vớt ve an ủi một lát, cháu trai Tiểu Văn lại đột nhiên theo ngoài cửa chạy đi vào, vẻ mặt dáng vẻ đáng thương. Hạ Hợp thấy thế, không khỏi cười nói, Tiểu Hoàng Đầu, ngươi làm sao? Ai khi dễ ngươi rồi? Tiểu Văn cúi đầu, nhăn nhó hồi lâu, đột nhiên một cái cởi quần xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Dượng, ngươi có thể hay không đừng đánh gì? Gì đối với ta rất tốt, ngươi đánh ta đi. Lời này vừa nói ra, Hạ Hợp cùng Lý Tuệ Lan lập tức sửng sốt, lập tức minh bạch qua đến. Lý Tuệ Lan mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hạ Hợp cũng là dở khóc dở cười, bất đắc dĩ hỏi, ai nói với ngươi ta đánh ngươi gì? Tiểu Văn rút thuốc tha thuốc thiết dựng địa trả lời, là mẹ ta mang ta nghe góc tường nghe được, gì bị ngươi đánh cho hô hoán lên. Hạ Hợp nghe xong, lập tức im lặng. Ta dựa vào, khi nào nghe góc tường? Không ngờ rằng Lý Tuệ Anh ngày bình thường nhìn lên tới đoan trang đứng đắn, lại còn tốt này một ngụm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm người xuống nói với Tiểu Văn. Tiểu Văn, dựa không có đánh gì, mẹ ngươi nghe lầm. Về sau đừng nghe những thứ này lung ta lung tung biết không? Thật không có sao? Thật không có, dưỡng lúc nào lừa qua ngươi? Tiểu Văn cái hiểu cái không gật gật đầu. Hạ Hợp lập tức gọi tới nha hoàn, đem Tiểu Văn tiễn đi về nghỉ. Đợi Tiểu Văn sau khi rời đi, Lý Tuệ Lan vẫn như cũ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu không dám nhìn Hạ Hợp. Hạ Hợp thấy thế, nhịn không được cười nói, sợ cái gì? Chúng ta là vợ chồng, có ngượng gì? Thực sự không được, ta nhường nha hoàn ở ngoài cửa đứng gác, xem ai dám nghe góc tường. Lý Tuệ Lan nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu. Đừng, như vậy ta càng ngại quá rồi. Hạ Hợp nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại trong lòng run sợ một hồi, cười hắc hắc, cũng nhịn không được nữa, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mà ngay tại hai người tình ý chính nồng lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hạ Hợp lập tức nổi giận, trong lòng thầm mắng, thật là có người dám nghe góc tường. Hắn kiềm nén lửa giận, trầm giọng hỏi, ai? Ngoài cửa truyền đến nha hoàn rụt rè âm thanh, lao ra, bên ngoài phủ có người cầu kiến, nói là việc gấp. Mụ nội nó, sự tình gì so với ta hiện tại còn gấp? Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng Hạ Hợp hay là nhanh chóng chỉnh lý một chút quần áo, nhanh chân đi ra cửa phòng. Mang theo vài phần không kiên nhẫn, hắn bước nhanh đi về phía phòng trước. Bước vào phòng trước về sau, lại bất ngờ phát hiện người tới đúng là Thiên Công Các Cố Trường Phong, cùng với cô của hắn Cố Thanh Y. Hạ Hợp trong lòng hoài nghi tỏa ra, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lễ tiết, đưa tay ra hiệu nha hoàn dâng trà chiêu đãi. Hắn ngồi ở chủ vị, ánh mắt tại giữa hai người đảo qua, nói: "Cố các chủ, đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì quan trọng?" Cố Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc, có hơi chắp tay nói: "Hạ tướng quân, mạo muội quấy rầy, đúng là bất đắc dĩ. Ta đã biết tướng quân ngày mai sắp xuất chinh Vũ Châu, lần này đi chẳng biết lúc nào năng lực uy, cho nên chuyên tới để muốn nhờ một chuyện." Hạ Hợp nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong lòng càng thêm hoài nghi. "Ồ, không biết Cố các chủ có chuyện gì cần hạ mỗ tương trợ?" Cố Trường Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Thanh Y Liễu, thở dài, chậm rãi nói: "Việc này liên quan đến cô ta tính mệnh. Hạ tướng quân chính là hỏa tượng chi thể chuyện, cô cũng nói với ta." Hạ Hợp nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Cố Thanh Y Liễu, chỉ gặp nàng thần sắc vẫn còn có chút khốn cùng ngượng ngùng, nhưng lại vô cùng thản nhiên. Nếu không thể áp chế thể nội hỏa độc, cô sợ là sống không quá một tháng thời gian. Hạ Hợp trong lòng một hồi cổ quái, do dự một lát, mở miệng nói: "Việc này không thể coi thường, hạ mỗ nhất thời khó mà quyết đoán. Huống hồ, ta ngày mai liền muốn xuất chinh, lần này đi hung hiểm khó liệu, chỉ sợ..." Cố Trường Phong thấy thế, vội vàng nói: "Hạ tướng quân, ta hiểu rồi, việc này làm ngươi làm khó. Nhưng cô ta thể nội hỏa độc đã đến không cách nào áp chế tình trạng, như lại kéo dài, chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng. Ta Cố Trường Phong đời này chỉ có cô một người thân, thực sự không đành lòng nhìn nàng chịu khổ. Nếu tướng quân khẳng xuất thủ cứu giúp, Thiên Công Các trên dưới chắc chắn ghi khắc đại ân, sau này tướng quân nếu có bất luận cái gì nhu cầu, Thiên Công Các ổn thỏa tận lực thỏa mãn." Hạ Hợp nghe vậy, trong lòng một hồi do dự. Hắn cũng không phải là ý chí sắt đá người, Cố Trường Phong khẩn thiết tình hắn thì nhìn ở trong mắt. T. Đây là cầu ta cùng hắn cô song tu. Thực sự là khó chịu. Thấy Hạ Hợp vẫn như cũ chần chờ. "Hạ tướng quân, ta biết ngươi một mực nghe ngóng dị thú thông tin. Nếu ngươi khẳng đáp ứng việc này, ta có thể cho ngươi có sẵn hai loại tinh huyết dị thú." "Hai loại?" Hắn bây giờ Hỗn Nguyên Ngũ Tạng đã có thứ ba, nếu muốn theo quân xuất chinh lời nói, khẳng định là không còn thời gian đi bắt giữ dị thú. Nhưng nếu là không có tinh huyết, Hỗn Nguyên Ngũ Tạng liền không thành, như vậy thì sẽ chỉ hoán hóa kình đột phá. Cho nên Hạ Hợp là thực sự hứng thú. "Thật chứ? Ta hiện tại là có thể phái người đưa tới." Hạ Hợp hít sâu một hơi, ánh mắt tại Cố Trường Phong cùng Cố Thanh Y trong lúc đó qua lại liếc nhìn, cuối cùng chậm rãi gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chẳng qua, việc này cần giữ bí mật, lại cô theo ta xuất trình một chuyện, cũng cần thích đáng sắp đặt, không thể dẫn nhân chú mục." Cố Trường Phong nghe vậy, lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu, đa tạ hạ tướng quân. "Tất cả nghe theo tướng quân sắp đặt." Cố Thanh Y thì khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nói khẽ: "Hạ công tử, đa tạ." Hạ Hợp khoát tay, trong lòng vẫn còn có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhìn Cố Thanh Y liền ngồi ở kia thức tha dáng người, luôn cảm giác có chút không đúng vị. "Này song tu không phải kia song tu, ta sao lão dễ hiểu sai?" Chương 165, xuất trình, phân tích, Vũ Châu phản loạn trận tướng, chương 165, xuất trình, phân tích, Vũ Châu phản loạn trận tướng. Cuối cùng, Hạ Hợp hay là đáp ứng Cố Trường Phong đề xuất, đồng ý nhường Cố Thanh Y đi theo quân xuất trình. Chẳng qua, Hạ Hợp thì đưa ra điều kiện, trong quân không để cho nữ quyến, đây là thiết luật, tuyệt không thể phá. Cố cô nếu muốn theo quân, chỉ cần nữ giả nam trang, giả mạo bên cạnh ta một tên thủ vệ thân vệ. Như thế, mới có thể che giấu hai mắt người, không gây chuyện. Cố Thanh Y thì nghe vậy, khẽ gật đầu, giống như sớm đã ngờ tới sẽ có này sắp đặt. Hạ công tử yên tâm, Thanh Y đã hiểu nặng nhẹ, vậy liền như thế đi. Một bên Cố Trường Phong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Hạ huynh quả nhiên suy nghĩ chu toàn, an bài như thế không thể tốt hơn. Cô tuy là nữ tử, nhưng thở nhỏ tập võ, thân thủ bất phàm, tuyệt sẽ không liên lụy đại quân." Sự việc thỏa đàm rồi, hai người thì đứng dậy cáo từ rời đi. Rất nhanh hai loại tinh huyết dị thú thì phái người đưa tới. Hạ Hợp tiếp nhận bình ngọc, vào tay hơi lạnh. Thân bình nóng ánh sáng long lanh, mơ hồ có thể thấy được trong đó như hổ phách lưu động chất lỏng, tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Hắn nhẹ nhàng cơ bình ngọc, trong mắt lập tức hiện ra hai cái bảng thuộc tính, rõ ràng biểu hiện ra hai loại tinh huyết dị thú tin tức cả kẽ. Tinh huyết xích diễm sư, lửa hỏa thuộc tính tinh huyết dị thú, ẩn chứa cuồng bạo lửa hỏa hệ năng lượng, có thể thối luyện phổi. Tinh huyết huyền băng mãng, đông tuyết băng thuộc tính tinh huyết dị thú, ẩn chứa cực hàn chi lực, thối luyện thận, có thể tăng mạnh sức chịu đựng cùng kháng hàn năng lực, tăng lên nội tức vận chuyển hiệu suất. Hạ Hợp trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng: tốt, bởi như vậy liền con gót. Hôn nguyên ngũ tạng thế nhưng võ thánh chi thể, nếu là có thể đem hai bình này tinh huyết nuốt luyện hóa, luyện tạng cuối cùng hai bẩn, thận cùng phổi, liền có thể triệt để thối luyện hoàn thành. Kể từ đó, tại đến U Châu trước đó, liền có cơ hội nếm thử đột phá hóa kình cảnh giới. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hạ Hợp liền đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Tức phụ Lý Tuệ Lan tự thân vì hắn phụ thêm giáp trụ, động tác nhu hòa mà cẩn thận, trong mắt đầy vẻ không muốn, hốc mắt có hơi phím hồng, lại cố nén không để cho nước mắt rơi xuống. Hạ Hợp thấy thế, trong lòng mềm nhũn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, thấp giọng nói: "Lan Nhi, đừng lo lắng, ta sẽ bình an trở về." Lý Tuệ Lan cắn cắn môi, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, âm thanh có chút nghẹn ngào: "Ngươi đang bên ngoài chinh chiến, kiến công lập nghiệp, ta đương nhiên sẽ không cả ngươi. Chuyện trong nhà, ngươi yên tâm, ta sẽ đánh lý hảo." Ngữ khí của nàng kiên định, phản phất đang cho mình động viên. Cháu trai Tiểu Văn cùng tỷ tỷ Lý Tuệ Anh thì đứng ở một bên, trong mắt đầy vẻ không muốn. Tiểu Văn tuổi còn nhỏ, còn không hiểu được ly biệt nặng nề, chỉ là nắm thật chặt Hạ Hợp góc áo, ngửa đầu hỏi: "Dượng, ngươi chừng nào thì quay về nhà?" Hạ Hợp ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Tiểu Văn đầu, cười nói: "Tiểu Văn ngoan, Dượng rất nhanh liền quay về rồi. Ngươi đang ra phải nghe nương cùng gì lời nói, bảo vệ tốt nàng nhóm, biết không? Luyện thật giỏi võ, không thể lười biếng." Tiểu Văn bây giờ không đủ 10 tuổi, có thể trong khoảng thời gian này luyện võ đến nay, đã có đột phá luyện bị xu thế. Không hổ là ta cháu trai, thiên phú cũng không tệ lắm, theo ta. Tiểu Văn dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hạ Hợp cười cười, đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một viên chân truyền lệnh bài, đưa cho Lý Tuệ Lan, trầm giọng nói: "Lan Nhi, khối này lệnh bài ngươi cất kỹ. Nếu là trong nhà gặp được việc khó gì, mặc dù đi tứ đại doanh tìm người, bọn hắn sẽ giúp ngươi." Lý Tuệ Lan tiếp nhận lệnh bài, nắm trong tay, cảm thụ lấy kia lạnh buốt xúc cảm, nhưng trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Nàng gật đầu một cái, nói khẽ: "Ngươi yên tâm, trong nhà có ta." Tất cả bàn giao thỏa đáng về sau, Hạ Hợp trở mình lên cáo đỏ mã. Con ngựa toàn thân xích hồng, lông bờm như ngọn lửa phi dương, có vẻ đặc biệt thần tuấn. Hạ Hợp vô cổ ngựa, cáo đỏ mã hí dài một tiếng, tiếng chân như sấm, thẳng đến quân doanh mà đi. Đi rồi. Lần xuất chinh này, Vân Châu một nửa binh lực đều bị điều động, tăng thêm thanh, do hai châu mỗi cái phiên trấn binh lực, chừng 4 vạn đại quân. Khổng lồ như vậy, quân đội tự nhiên không phải một sớm một chiều có thể tập kết hoàn tất. Trọn vẹn chuẩn bị 2-3 ngày, đại quân mới chờ xuất phát. Hoàng hôn hôm ấy, tà dương như máu, nhuộm đỏ rồi nửa bầu trời. Hoàng thượng truyền khẩu dụ, thái giám cao giọng tuyên đọc. Bệ hạ khẩu dụ, nhìn chư vị tướng sĩ anh dũng giết địch, chấm chờ các ngươi chiến thắng trở về. Dứt lời, thái giám vung tay lên, sau lưng các tùy tùng đặt lên rồi mấy hũ lớn rượu ngon, là tiễn đưa rượu. Các tướng sĩ nghe vậy, sôi nổi hô to: "Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế!" Âm thanh chấn thiên động địa, giống như điên cuồng bình thường, sĩ khí tăng vọt. Hạ Hợp đứng ở trong đám người nhìn đây hết thảy, trong lòng đúng hoàng đế chiêu này thu mua lòng người thủ đoạn cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhịn không được nhếch miệng, thấp giọng tự nói: "Này lão hoàng đế nhưng thật ra là biết là người." Theo tiếng kèn vang lên, đến hàng vạn mà tính các tướng sĩ cuối cùng lần lượt ra khỏi thành. Vô số dân chúng đứng ở cửa thành hai bên, đưa mắt nhìn đại quân rời đi. Ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi, phản phất đang yên lặng cầu nguyện thân nhân có thể bình an trở về. Hạ Hợp cưỡi tại cáo đỏ lập tức, ánh mắt đảo qua những kêu bách tính khuôn mặt. Vũ khí lạnh chiến trường, từ trước đến giờ là cối xay thịt tồn tại. Lần này đi, không biết có bao nhiêu người năng lực còn sống trở về, lại có bao nhiêu người có thể kiến công lập nghiệp, làm dạng rỡ tổ tông. Ngoài dự đoán là, Hạ Hợp mấy người sở thuộc dự bị doanh, lại bị sắp đặt tại rồi đại quân nửa đoạn sau, cùng lương thảo đội ngũ cùng nhau tiến lên. Nay một mạng lệnh là do chủ soái Triệu Thiên Cương tự mình hạ đạt. Đối với Triệu Thiên Cương, Hạ Hợp sớm có nghe thấy. Người này tên mặc dù bá khí 10 phần, nhưng tác phong làm việc lại cực kỳ giữ gìn, mặc dù kinh nghiệm xa trường, lại chưa bao giờ có cái gì hiển hách chiến tích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đơn giản mà nói, hắn chính là cái sợ chết hạng người, đánh trận thời luôn luôn thận trọng từng bước, cũng không mạo hiểm. Lần này tiến về U Châu Bình Định, mấy châu tướng lĩnh cũng tranh phá đầu. Rốt cuộc so với phương Bắc Man tộc mười mấy vạn đại quân, phản quân U Châu điểm này nhân mã tại trong mắt rất nhiều người đơn giản chính là một tảng mỡ dày, ai cũng nghĩ cắn một cái. Tướng lĩnh viên trấn thì có phe phái, chủ yếu điểm Hà Sóc, Biên Cương, Trung Nguyên tam phái. Cho nên chính là bởi vì cái này Triệu Thiên Cương thống binh năng lực bình thường, chính là nhân vật râu ria, không thuộc về bất luận cái gì một phái, cho dù được này quân công cũng đúng những phái hệ khác không hề uy hiếp, cho nên mới được phái tới. Nhưng mà, Triệu Thiên Cương lại thái độ khác thường, đem Hạ Hợp cái này tuổi trẻ tướng lĩnh sắp đặt tại rồi hậu phương, lấy tên đẹp hiệp trợ lương thảo vận chuyển kỳ thực có phải không dám để cho bọn hắn đảm nhiệm chủ lực. Hạ Hợp đối với cái này ngược lại cũng nhìn thoáng được, rốt cuộc dự bị doanh nhiệm vụ vốn là hiệp trợ, vận lương thảo thì vận lương thảo đi, dù sao cũng so bị phái đi làm bia đỡ đạn mạnh. Chẳng qua, mấy người bí mật hay là sẽ tập hợp một chỗ, nghiên cứu vũ châu bên kia quân tỉnh. Vũ châu cái bấy thế, nói ngắn gọn chia làm hai nhóm thế lực. Một nhóm là thành vũ châu bên ngoài Bạch Bảo quân do Tô gia cùng với một ít tông môn dẫn đầu, vào rừng làm cướp. Chi đội ngũ này ban đầu chỉ có hơn 2000 người, bây giờ cũng đã hội tụ trên vạn người, còn chiếm căn cứ mấy cái hương trấn là cứ điểm, phạm vi thế lực không ngừng mở rộng. Một đạo khác thì là thành vũ châu trong phản quân, nhân số ước chừng 1.5 vạn, phần lớn là nguyên bản đóng quân trong thành vũ châu quân sĩ. Nếu muốn đánh bắt đầu mặt, trước hết diệt trừ ngoài thành Bạch Bảo quân, bằng không trong ngoài giáp công, thế cuộc đem càng thêm phức tạp. Liệu Như Xương cùng Thiết Chiến đám người đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải, vũ châu tại sao lại đột nhiên phản loạn? Hạ Hợp lại tỉnh táo phân tích nói, vũ châu phản loạn, lý do kỳ thực vô cùng đầy đủ. Đầu tiên, vũ châu hai đại thế gia tay cầm quân quyền, có phản loạn sức lực. Tiếp theo, lão hoàng đế đã đi vào tuổi già, mặc dù đúng hai nhà bọn họ cực kỳ tín nhiệm, nhưng khi nay thái tử lại đối bọn họ cực độ chán ghét. Tô Thừa Bình lúc trước do thái tử đề cử, đi vũ châu đi nhậm chức, lại tại vũ châu bị giết, việc này sau đó, thái tử trên triều đình đối bọn họ tiến hành nhiều lần chèn ép, còn âm thầm phái người điều tra. Bọn hắn luôn luôn sợ sẽ thái tử đăng cơ sau sẽ thanh toán nợ cũ, thì lý do này, bọn hắn thì phản. Có chút gượng ép a. Nói đến đây, Hạ Hợp đột nhiên linh quang lóe lên, giống như nghĩ thông suốt cái gì. Chương 166, Bạch Bảo quân, Hôn Nguyên Ngũ Tạng đã thành, làm hỏng chiến cơ. Chương 166, Bạch Bảo quân, Hôn Nguyên Ngũ Tạng đã thành, làm hỏng chiến cơ. Không bao lâu, Hạ Hợp tiếp tục nói, về phần tại sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phản loạn, ta đoán là bởi vì Vân Châu quan viên đột tử một chuyện. Tô gia lưu lại dòng dõi lại còn có thừa lực hiện thân, tăng thêm chúng ta tại Vân Châu tra được Tô gia bị đồ bản án cũ có ẩn tình khác, Chu sư tỷ lại tự mình đi tuần tra, bọn hắn khẳng định cho rằng thái tử đã thuyết phục lão hoàng đế, chuẩn bị thay Tô gia sửa lại án xử sai. Mà Bạch Bảo quân rất có thể ngụy tạo thư tín, từ đó châm ngòi ly gián. Nhưng kỳ thật đến một bước này, kỳ thực còn không đến mức để bọn hắn lập tức tạo phản. Vũ Châu ban đầu phản loạn thông tin, có thể là giả. Có thể truyền đến bệ hạ trong thai về sau, tự nhiên sẽ phái người hỏa tốc chuyển triệu Vũ Châu tướng lĩnh đến Vân Châu bẩm báo cho tướng. Vũ Châu mấy cái tướng lĩnh cho rằng lão hoàng đế thật muốn tra rõ Tô gia bản án cũ, triệt để hoàng hồn, dứt khoát chu sát người mang tin tức, lúc này mới trực tiếp phản. Hạ Hợp phân tích nhường mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Liệu Như Xương cau mày nói, nói như vậy, Vũ Châu phản loạn nhưng thật ra là cái đại ô long, hoàn toàn là Tô gia ở sau lưng châm ngòi cùng vận hành kết quả. Hạ Hợp gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia linh ý. Không sai, Tô gia lợi dụng cơ hội này, đem Vũ Châu tướng lĩnh đưa vào tuyệt lộ. Bọn hắn không chỉ muốn mượn cơ hội báo thù, còn muốn nhờ vào đó đảo loạn triều cục, từ đó mưu lợi bất chính. Thiết Chiến nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, đám người này thực sự là âm hiểm. Vậy chúng ta chẳng phải là bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng? Liệu Như Xương lại lắc đầu, tỏ vẻ có cái nhìn bất đồng. Bọn hắn vì sao muốn sợ? Nay vừa vặn nói rõ, năm đó Tô gia là thực sự bị oan. Như chân tướng thật bị tìm ra, như vậy hai nhà này chính là lại bị hoàng đế sủng ái, thì tất nhiên sẽ bị thanh toán. Hạ Hợp gật đầu, tán thưởng nói, không sai, có một số việc bệ hạ chưa hẳn cũng không biết, chỉ khi nào đặt tới bên ngoài liền hoàn toàn khác biệt rồi. Đến rồi một bước kia, lão hoàng đế tất nhiên sẽ đổ diệt hai đại thế gia, bảo toàn thiên gia mặt. Nghe Hạ Hợp phân tích về sau, một đoàn người đều có chút trầm mặc. Một lát sau, Thiết Chiến mới vò đầu nói, sao cảm giác ngươi đầu này đây bọn ta đều tốt xứ. Hạ Hợp nhịn không được cười lên, nói trắng ra hắn chẳng qua là vì nhìn hết lịch sử đại thế tư thế đến đối đại bây giờ triều cục, tự cổ chí kim đế vương tâm thuật xưa nay đã như vậy. Liệu Như Xương nhịn không được liên tiếp nhìn về phía Hạ Hợp bên mặt, nhưng chưa lại nói cái gì. Những ngày tiếp theo, một đoàn người tiếp tục đi đường. Lần này tiến về vũ châu, đại quân xuất phát, đường xá xa xôi, chỉ là hành quân muốn hao phí hơn nửa tháng. Mỗi ngày màn trời chiếu đất, hành quân buồn tẻ không thú vị, Hạ Hợp dứt khoát vì luyện võ để giết thời gian. Hắn mỗi ngày sáng sớm liền đứng dậy, huy quyền đá vào cẳng chân, diễn luyện đao pháp, thể nội khí huyết theo động tác lao nhanh không thôi. Trong lúc này, Hạ Hợp thì đem kia hai loại tinh huyết dị thú toàn bộ nuốt luyện hóa. Tinh huyết xích diễm sư hừng hực như lửa, thối luyện phổi, tinh huyết huyền băng mãng thì như hàn băng thứ cốt, thối luyện thận. Theo ngũ tạng cuối cùng hai bẩn, phổi cùng thận thối luyện hoàn thành, Hôn Nguyên ngũ tạng cuối cùng thối luyện hoàn thành, khoảng cách hóa kình cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Diễm sư phổi, phổi chủ hô hấp, luyện phổi sau khi thành công, tu luyện giả khí tức kéo dài, có thể thời gian dài nín thở, lại có thể hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng. Hóa hấp, tu luyện giả trên phạm vi lớn kích phát phổi lực lượng, tốc độ tăng lên trên diện rộng, người nhẹ như yến. Băng mang thận, thận chủ thủy nguyên, luyện thận sau khi thành công, tu luyện giả sức chịu đựng cùng sức khôi phục đạt tới cực hạn, có thể thời gian dài chiến đấu mà không hiện vẻ mệt mỏi. Chuyên chú, tu luyện giả tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, thần thức nhạy bén, có thể cảm giác chung quanh tất cả tiếng động. Võ thánh chi thể bước đầu tiên, không dễ dàng a. Hạ Hợp vô cùng cảm thán, nhưng lại rất mừng rỡ. Chỉ trước mắt, mười mấy ngày lặng lẽ trôi qua. Hạ Hợp tính toán, dựa theo hiện nay hành quân tốc độ, ngày mai trước khi trời tối, đại quân hẳn là có thể vòng qua phía trước hẻm núi, chính thức bước vào U Châu cảnh nội. Nhưng mà, trời có gió mưa khó đoán, ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, đúng lúc này, mưa rào tầm tã chút xuống. Nước mưa như rót, con đường trong nháy mắt trở nên lầy lội không chịu nổi, hành quân tốc độ bị ép chậm dần. Chủ soái Triệu Thiên Cương lúc này hạ lệnh toàn quân ngừng quân tu chỉnh, 4 vạn đại quân tại chỗ hạ trại. Hạ Hợp vốn cho rằng đây chỉ là dừng lại trong giây lát, lại không nghĩ rằng trận mưa lớn này một chút chính là dòng dã 5 ngày. Đại quân thì bởi vậy trì trệ không tiến, lương thảo tiêu hao tốc độ vượt xa mong muốn. Đến rồi ngày thứ 6, nước mưa rốt cục cũng đã ngừng, nhưng lều trại bên ngoài vũng bùn vẫn như cũ để người nửa bước khó đi. Thiết Chiến hùng hùng hổ hổ dẫm lên bùn đi vào lều trại, hắn đi theo phía sau Hạ Hợp phái ra ngoài nghe ngóng thông tin Nhị Bản cùng Minh Tam, sắc mặt hai người đồng dạng khó coi. Người cầm đầu này quả thực sợ đến quá mức. Thiết Chiến đặt mông ngồi xuống, nổi giận đùng đùng nói: "Trời mưa sau đó, trước mặt hẻm núi xương trắng tràn ngập, hắn chỉ lo lắng sẽ có mai phục, chết sống không chịu đi tới. Nếu riêng này dạng còn chưa tính, có thể 4 vạn đại quân, 4 vạn tấm miệng, một ngày muốn ăn rơi bao nhiêu lương thực. Chúng ta đã kéo 5 ngày, lương thảo tiêu hao hơn phân nửa, Triệu Thiên Cương thế mà để cho chúng ta dự bị doanh nghĩ biện pháp giải quyết lương thảo vấn đề. Này rừng núi hoang vắng đi đâu đi tìm lương thảo? Thật coi chúng ta là thành quản hậu cần đúng không?" Hạ Hợp nghe xong, nhíu mày, trong lòng tuy có không vui, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước. Liễu Như Sương ở bên nhíu mày, liên tiếp đi đường, nàng thì tiểu tụy rất nhiều, lại khí khái hào hùng không giảm. "Chúng ta được tìm chủ soái thảo luận. Luôn luôn như thế dừng lại đi còn không phải thế sao cái biện pháp?" Hạ Hợp gật đầu, đứng dậy phủ thêm áo ngoài, "Ta đi." Trực tiếp đi ra liều trại, chở mình lên ngựa, thẳng đến trung quân nơi đóng quân mà đi. Trên đường đi, vũng bùn con đường nhường con ngựa tiến lên gian nan, nhưng Hạ Hợp vẫn như cũ vững vàng khống chế nhìn cáo đỏ mã, rất nhanh liền tới đến rồi trung quân đại doanh. Trung quân đại doanh bên ngoài, mấy tên Vân Châu binh nhìn thấy Hạ Hợp, thái độ mười phần cung kính, tự mình đưa hắn dẫn tới chủ soái liều trại tiền. "Hạ tướng quân, ngươi vừa vặn thì giúp chúng ta hỏi một chút, khi nào có thể xuất phát? Rừng núi hoang vắng quá mức cả mức, không ít binh lính đều có chút chịu không được rồi." Hạ Hợp xốc lên mảnh lều, đi vào lều trại, phát hiện Triệu Thiên Cương đang cùng một đám phó tướng ngồi vây chung một chỗ, tựa hồ tại thương nghị cái gì. Nhìn thấy Hạ Hợp đi vào, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi ở trên người hắn, mang theo vài phần xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, không che giấu chút nào. Hạ Hợp thần sắc như thường, chắp tay hành lễ, nói ngay vào điểm chính: "Triệu tướng quân, mặt tướng lần này tới trước là vì lương thảo một chuyện. Bây giờ đại quân trì trệ không tiến, lương thảo tiêu hao rất lớn, như lại co đầu rút cổ ở đây, chỉ sợ đến tiếp sau tiếp tế khó mà bảo đảm. Còn xin tướng quân mau chóng làm ra quyết đoán, để tránh làm hỏng chiến cơ." Triệu Thiên Cương nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt tại Hạ Hợp trên mặt đảo qua. Hạ Hợp vừa dứt lời, trong doanh trướng lập tức lộ ra mấy phần kinh thường. Kia mấy tên tướng lĩnh đều là đến từ các châu phiên trấn điều tướng lĩnh, cùng Hạ Hợp tiểu này xuất thân tứ đại doanh tướng lĩnh vốn là lập trường đối lập. Lại thêm đoạn thời gian trước, Vân Châu tuần phủ hầu thương bị Lý đốc sư trước mặt mọi người đánh cho thổ huyết, có thể phiên trấn cùng tứ đại doanh quan hệ trong đó càng căng thẳng hơn. Giờ phút này, bọn hắn đúng Hạ Hợp tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, nhất là nhìn thấy hắn còn quá trẻ, lại một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng, trong lòng càng là hơn khó chịu. Trong đó một tên dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, liếc mắt liếc Hạ Hợp một chút, giọng nói trầm trọng nói: "Làm hỏng chiến cơ." "A, bao đầu tiểu tử." Trong doanh trướng bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm, mấy tên phiên trấn mặc dù không đến mức nhảy mặt điểm ai, nhưng trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Hạ Hợp lại thần sắc như thường, giọng nói không tiêu ngạo không tự ti, luận sự thôi. Triệu Thiên Cương ngồi ở chủ vị, ánh mắt tại Hạ Hợp cùng kia mấy tên tướng lĩnh trong lúc đó qua lại liếc nhìn, nhíu mày. Hắn mặc dù giữ gìn, nhưng cũng không phải là không biết chuyện, tự nhiên hiểu rõ lương thảo vấn đề gấp gáp tính. Nhưng mà, hắn cũng không muốn bởi vậy đắc tội Hạ Hợp phía sau Lý đốc sư, liền đánh cái giảng hòa, đột nhiên trầm giọng nói: "Hạ tướng quân có chỗ không biết." Chương 167, xương trắng, đường vòng. Phản phục kích, chương 167, xương trắng, đường vòng. Phản phục kích. Triệu Thiên Cương thở dài, giọng nói chậm chạp giải thích nói: "Hạ Thiên tổng, bản tướng cũng không phải là vẹn vẹn vì thời tiết nguyên nhân mới khiến cho đại quân dừng lại. Kia trong hạp cốc xương trắng thực sự quỷ dị, nếu là tầm thường hơi nước, dùng bó đuốc nướng dẫn đường, lại thêm thời tiết sáng sủa, rất nhanh liền năng lực tiêu tán. Có thể bản tướng phái người điều tra về sau, lại phát hiện kia xương trắng thật lâu không tiêu tan, thậm chí có một đội xích hậu đang dò xét thời cảnh ngộ mai phục, chỉ có một người bị thương trốn về, mang về thông tin nói trong hạp cốc sớm có bạch bảo quân mai phục." Hắn dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu, tiếp tục nói: "Nay hẻm núi là thông hướng U Châu phải qua đường, nếu là đường vòng, cũng chỉ có thể đi đường thủy, như thế chí ít sẽ lãng phí thời gian một tháng. Bây giờ U Châu quân tình khẩn cấp, nếu mặc cho bạch bảo quân phát triển tiếp, chỉ sợ không phải là chúng ta này 4 vạn đại quân có thể chấn áp rồi." Hạ Hợp nghe xong, lúc này mới chợt hiểu, trong lòng đúng Triệu Thiên Cương giữ gìn tắc phong tuy có bất mãn, nhưng cũng đã hiểu hắn lo lắng. Triệu Thiên Cương giọng nói vui tính, vỗ vỗ Hạ Hợp bả vai, nói: "Hạ Thiên tổng, lần này ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp bảo đảm lương thảo cung ứng là đủ. Về phần trong hạp cốc tình huống, bản tướng mỗi ngày đều lại phái xích hậu truyền tin cho bệ hạ, chờ đợi chỉ thị tiếp theo." Hạ Hợp gật đầu một cái, nhưng trong lòng âm thầm cảm thán: "Triệu Thiên Cương giữ gìn đã đến gần như cổ hủ tình trạng, 4 vạn đại quân trì trệ không tiến, lương thảo tiêu hao rất lớn, sớm muộn sẽ miệng ăn núi lở." Nhưng mà, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là chắp tay hành lễ, sau đó quay người rời đi lều trại. Hạ Hợp vừa đi, trong doanh trướng bầu không khí lập tức sinh động. Mấy tên tướng lĩnh viên chấn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, lập tức có người cười nhạo nói: "Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là cuồng vọng. Thật coi chúng ta là thùng cơm hay sao? Ta lĩnh qua binh, so với hắn đến qua cơm cũng nhiều, chúng ta nhiều người như vậy cũng nghĩ không ra cách, hắn một tên mao đầu tiểu tử năng lực có ý định gì?" Một người khác phụ họa nói: "Chính là, chẳng qua là cái dựa vào Lý đốc sư tên tuổi hốt đi lên người trẻ tuổi thôi, vẫn đúng là đem mình làm cái nhân vật." Nhưng mà, thì có người cẩn thận nhắc nhở nói: "Chư vị, nói cẩn thận. Hạ Hợp phía sau thế nhưng Lý đốc sư, nếu là những lời này truyền đến hắn trong tai, chỉ sợ không tốt kết thúc." Lúc trước tên kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tướng lĩnh lại kinh thường địa hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Đều nói hắn đánh bại hầu đại nhân, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này chỉ sợ sẽ là cái lừa tạo. Lý đốc sư không giảng võ đức tự mình ra tay đem hầu đại nhân đánh vô dụng. Nếu là đổi thành một con chó đi lên, nói không chừng cũng có thể thắng. Có gì đặc biệt hơn người? Lời nói của hắn dẫn tới mọi người một hồi cười nhạo, hoán giận nói: "Vậy hạ quá mức thiên vị." Nhưng tiếng cười còn chưa rơi xuống, Triệu Thiên Cương liền lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, trầm giọng nói: "Đủ rồi. Trong quân nghị sự, há lại cho các ngươi như thế làm cản." Mọi người nhất thời câm như hến, không còn dám nhiều lời. Nhưng mà, theo trong ánh mắt của bọn hắn không khó coi ra, tướng lĩnh Viên Trấn nhóm đúng Lý Đốc Sư nhiều năm qua áp chế trong lòng còn có oán khí. Huống chi, Lý Đốc Sư lại ra tay tự mình phế đi hầu thường, đây là đang đánh tất cả tướng lĩnh Viên Trấn mặt. Với lại rung động đùng đùng. Bên kia, Hạ Hợp về đến dự bị doanh nơi đóng quân, đem tình huống một năm một mười địa nói cho mọi người. Nghe được Bạch Bào quân sớm đã trong hẻm núi bố trí mai phục, Thiết Chiến lập tức vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói: "Đám này tặc tử, thực sự là âm hiểm. Hạ Hợp, chúng ta không bằng đường vòng đi, dù sao cũng so ở chỗ này làm chờ lấy mạnh." Liễu Như Xương lại lắc đầu, tỉnh táo phân tích nói: "Đường vòng không thể được. Vừa đến, này lại lãng phí hàng loạt thời gian, cho Bạch Bào quân nhiều hơn nữa dậy thì cơ hội. Thứ hai, đại quân sĩ khí vốn là bởi vì trì trệ không tiến mà tăng dã, như lại đường vòng, chỉ sợ quân tâm sẽ càng thêm bất ổn. Huống chi, Bạch Bào quân tạo phản, vốn là vì cướp đoạt U Châu. Lỡ như U Châu bên ấy nhịn không được, bị Bạch Bào quân công phá thành trì, bọn hắn chú đóng ở Ma Công, dĩ giật gãi lao, đến lúc đó chúng ta coi như thật lâm vào bị động rồi." Mọi người nghe Liễu Như Xương phân tích, sôi nổi gật đầu đồng ý, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Thế cuộc sao một chút trở nên phức tạp như vậy? Hay là quái U Châu kia hai đại thế gia? Nếu không phải bọn hắn cũng muốn phản, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, cục diện như thế nào bị động như thế? Chiến tranh không chỉ có riêng là ra trận chém giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Thế là ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng địa nhìn về phía rồi Hạ Hợp. "Hợp ca, ngươi có biện pháp không?" Hạ Hợp do dự một lát, ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói: "Đường vòng xác thực không thể làm, nhưng ngồi chờ chết cũng không phải cách. Tất nhiên Bạch Bào quân bố trí mai phục, vậy chúng ta không ngại tương kế tự kế, cho bọn hắn đến cái phản mai phục." "Phản mai phục?" Thiết Chiến mở to hai mắt nhìn, có chút khó hiểu. Hạ Hợp hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. "Không sai. Bạch Bào quân tất nhiên mai phục trong hẻm núi, tất nhiên cho là chúng ta sẽ tùy tiện bước vào. Chúng ta có thể phái một chi tinh nhuệ tiểu đội, ngụy trang thành bộ đội chủ lực, dù dỗ bọn hắn xuất kích. Đồng thời, bộ đội chủ lực thì theo cánh bọc đánh, đánh bọn hắn một trở tay không kịp." Hạ Hợp đưa ra phản phục kích kế hoạch về sau, trong doanh trướng lập tức vang lên một mảnh thấp giọng nghị luận. Thiết Chiến gãi đầu một cái, nhíu mày hỏi: "Hạ Hợp, phản phục kích nghe tới là không tệ, có thể chúng ta làm sao biết Bạch Bào quân cụ thể mai phục vị trí? Bọn hắn chiếm cứ địa lợi, khẳng định sẽ thỉnh thoảng biến hóa vị trí, chúng ta xích hậu nếu vào trong dò đường, thế núi hiểm trở, giá quá lớn, làm không tốt còn có thể đánh cỏ động rắn." Liễu Như Xương thì gật đầu phụ họa: "Đúng vậy à, địch nhân tất nhiên bố trí mai phục, tất nhiên sẽ đối với chúng ta động tĩnh có chỗ phòng bị. Nếu là tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ làm hắn phản địch." Đối mặt mọi người nghi vấn, Hạ Hợp lại có vẻ đã tính trước. Hắn hơi cười một chút, giọng nói trầm ổn: "Mọi người không cần phải lo lắng, ta tự có cách. Các ngươi chỉ cần theo sắp xếp của ta làm việc là đủ." Thấy hắn như thế tự tin, mọi người mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Hạ Hợp thừa nước đục thả câu, sau đó kêu lên Nhị Bản cùng Minh Tam hai vị tâm phúc, chuẩn bị xuất phát. Thiết Chiến cùng Liễu Như Xương thấy thế, lòng hiếu kỳ càng đậm, nhịn không được tiến lên nói ra: "Hạ Hợp, chúng ta thì đi chung với ngươi đi, nhiều cái nhiều người phần lực." Hạ Hợp lại lắc đầu: "Không được, quá nhiều người dễ bại lộ. Các ngươi ở tại chỗ này, chờ ta trở lại lại nói rõ chi tiết." Thiết Chiến cùng Liễu Như Xương tuy có chút ít do dự, nhưng cũng hiểu rõ Hạ Hợp nói rất có lý, chỉ có thể coi như thôi. Chẳng qua, nhìn Hạ Hợp thần thần bí bí dáng vẻ, trong lòng hai người càng thêm tò mò, hắn rốt cục có biện pháp nào năng lực tinh chuẩn nắm giữ địch nhân phân bố. Hạ Hợp mang theo Nhị Bản cùng Minh Tam, lặng yên rời khỏi nơi đóng quân, nhanh chóng đi vào hẻm núi bên ngoài. Bọn hắn không có xâm nhập hẻm núi, mà là lựa chọn một chỗ địa thế tương đối cao địa điểm ẩn nút. Hạ Hợp ngẩng đầu quan sát bầu trời, sau đó nhẹ nhàng thổi rồi một tiếng huýt sáo. Không bao lâu, một con hình thể mạnh mẽ chim ưng núi theo không trung đáp xuống, vững vàng rơi vào đầu vai của hắn. "Bạch Mi, lại cần nhờ ngươi rồi." Hạ Hợp nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Mi lông vũ, thấp giọng nói: "Đi thôi, giúp ta xem xét trong hạp cốc tình huống." Bạch Mi phát ra một tiếng khét đều, lập tức vỗ cánh bay cao, biến mất tại trong sương mù khói trắng. Cùng lúc đó, Hạ Hợp hai mắt nhắm lại, vận dụng thị tính của ưng kỹ năng. Chương 168, ngươi đi vào ngủ đi, hành động, Tô Trường Phong. Chương 168, ngươi đi vào ngủ đi, hành động, Tô Trường Phong. Thông qua Bạch Mi con mắt, hắn có thể thấy rõ trong hạp cốc tất cả cảnh tượng. Bạch Mi ở trên không trung xoay quanh, đem trong hạp cốc địa hình, rất nhanh, liền thấy mấy cái di động hấp điểm. Mai phục vị trí, binh lực phân bố, quân giới phối trí cùng với thay quân thời gian chờ chi tiết nhất thu vào đáy mắt. Hạ Hợp trong miệng không ngừng báo ra từng cái phương hướng cùng chi tiết, Nhị Bàn cùng Minh Tam không dám sơ suất, nhanh chóng lấy giấy bút, đem những tin tức này kỹ càng ghi chép lại. Sau hai canh giờ, Hạ Hợp mở ra hai mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với hai người nói ra: "Không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi." Nhị Bàn vẻ mặt khiếp sợ nhìn trên tay bố phòng đồ. "Hợp ca, rốt cục làm sao làm được? Ngươi thật có thể nghe hiểu Bạch Mi tiếng kêu? Quá thần kỳ." Hạ Hợp hơi cười một chút. "Về trước đi." Ba người lặng yên trở về nơi đóng quân, Hạ Hợp đem ghi chép tốt tấm da dê mở ra trên bàn. Mọi người xuống lại đến, chỉ thấy trên giấy da dê lít nha lít nhít tiêu chí rót nhìn Bạch Bào quân mai phục vị trí, binh lực phân bố, quân giới phối trí cùng với thay quân thời gian, thậm chí còn bao gồm trong hạp cốc địa hình chi tiết. Mỗi một cái tin tức cũng ghi chép đến vô cùng tường tận, phản phất có người tự mình chui vào trại địch dò xét qua giống như. Thiết Chiến mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi: "Hạ Hợp, ngươi đây là làm sao làm được? Đây cũng quá thần đi." Liễu Như Xương thì sợ hãi than nói: "Như thế tường tận tình báo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hạ Hợp, ngươi rốt cục dùng biện pháp gì?" ngay cả Nhị Bàn cùng Minh Tam cũng nhịn không được cảm thán.
Hợp ca, chúng ta mặc dù biết ngươi thuần ứng câu chuyện thật lợi hại, nhưng không ngờ rằng ngươi cùng Bạch Mi ăn ý đã đến loại tình trạng này. Thế mà năng lực thông qua nó nhanh chóng thu hoạch nhiều như vậy thông tin, thật là khiến người bội phục. Hạ Hợp hơi cười một chút, không có làm nhiều giải thích. Hắn tự nhiên không nói cho bọn hắn biết, chính mình là thông qua thị tính của ưng trực tiếp nhìn thấy trong hạp cốc tất cả. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói, những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta bây giờ có rồi địch nhân kỹ càng tình báo. Tiếp đó, chính là thời điểm hành động. Hắn đảo mắt mọi người, ngữ khí kiên định. Lần hành động này, chỉ đem 200 tinh nhuệ, thừa dịp bóng đêm chui vào hẻm núi, đánh Bạch Bào quân một trở tay không kịp. Thiết Chiến, ngươi mang một đội nhân mã xung trận, Liễu Như Sương, ngươi phụ trách chỉ huy bộ đội chủ lực, một khi chúng ta đã thủ, cho ngươi tín hiệu về sau, xuất quân lập tức theo cánh bọc đánh, triệt để đánh tan Bạch Bào quân.
Tốt. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, trong mắt giấy lên đấu trí. Vào đêm, trong doanh trướng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có yếu ớt ánh nến tại trong trướng chập chờn. Hạ Hợp ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, khí tức quanh người trầm ổn mà kéo dài. Trong cơ thể của hắn, kim ti huyết diêm cùng hạt sen dị hỏa lực lượng đang chậm rãi dung hợp, hóa thành một cô năng lượng tinh thuần, bổ dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn. Kỹ năng: Hóa kình. Thực phẩm: Thần huyết pháp, chưa nhập môn. Tiến độ: 897-1000. Kỹ năng: Hóa kình. Thực phẩm: Phần thiên kính, chưa nhập môn. Tiến độ: 911-1000. Theo độ thành thạo không ngừng tăng lên, Hạ Hợp tâm tình cũng càng thêm sung sướng. Nếu không phải tối nay có hành động, hắn chỉ sợ đã không nhịn được muốn nếm thử đột phá hóa kình cảnh giới.
Hô, không thể gấp, từ từ sẽ đến. Nhưng mà ngay tại hắn đắm chìm ở trong tu luyện lúc, bên ngoài lều đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan.
Hạ Hợp lông mày khẽ nhúc nhích, lúc này mới nhớ ra, ngoài cửa còn có cái mỹ tiểu nương đang thay hắn đứng gác. Từ Cố Thanh Y đi theo hắn cùng nhau vào quân về sau, liền luôn luôn ra vẻ hắn cận vệ, ngày đêm canh giữ ở hắn lều trại bên ngoài. Nàng làm việc khiêm tốn, cử chỉ vừa vặn, ngược lại là không có dẫn tới những người khác hoài nghi. Chẳng qua, theo Cố Thanh Y thì thể nội hỏa độc bộc phát thời gian càng ngày càng gần, giữa hai người bầu không khí cũng biến thành càng thêm vi diệu. Hạ Hợp trong lòng hiểu rõ, hỏa độc một khi bộc phát, Cố Thanh Y liền cần cùng hắn song tu mới có thể hóa giải nguy cơ. Nhưng mà, hắn vẫn luôn ôm có thể kéo một ngày là một ngày ý nghĩ, trong lòng âm thầm mong mỏi Cố Thanh Y có thể tìm tới những biện pháp khác, hoặc là hỏa độc dứt khoát không còn bộc phát. Cứ như vậy, thì đỡ phải nàng ngày sau hối hận. Cười khổ một tiếng, Hạ Hợp đột nhiên thầm mắng một chút, có phải hay không quá làm kiêu. Ngoài trướng phong dần dần lớn lên, thổi đến lều vải gì rào rung động. Hạ Hợp thở dài, đứng dậy đi ra lều trại. Chỉ thấy Cố Thanh Y Lý đang đứng tại ngoài trướng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt thanh lãnh, giống như một gốc đứng ngạo nghệ trong gió hàn mai. Sắc mặt của nàng ở dưới bóng đêm có vẻ hơi tái nhợt, nhưng cặp mắt kia lại đặc biệt sáng ngời. Hạ Hợp đi đến nàng bên cạnh, thấp giọng nói ra: "Tối nay ta phải đi ra ngoài một bận, trong doanh trướng không ai, ngươi liền tại bên trong nghỉ ngơi đi. Bên ngoài gió lớn, đừng để bị lạnh." Cố Thanh Y liền ngẩng đầu, ánh mắt cùng Hạ Hợp đụng vào nhau, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng há to miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Được." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy. Nước đã đến chân, nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thấy Hạ Hợp quan tâm như vậy chính mình, trong nội tâm nàng vừa cảm động lại xoắn xuýt, sắc mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Hạ Hợp gặp nàng đáp ứng, liền quay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, hắn vừa đi ra mấy bước, Cố Thanh Y Lìa lại đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, trong mắt lóe lên một tia thất lạc cùng buồn bực ý. Nàng cắn cắn môi, tức giận dậm dậm chân, thấp giọng nói lầm bầm: "Cái này một đầu nhân, thực sự là tức chết ta rồi." Dưới bóng đêm, Hạ Hợp vòng qua từng mảnh lều trại, đi vào địa điểm tập hợp. 200 tên binh lính tinh nhuệ đã chờ xuất phát, từng cái tinh thần phấn chấn, ánh mắt kiên định. Hạ Hợp liếc nhìn một vòng, thỏa mãn gật gật đầu, trầm giọng nói: "Xuất phát." Một đoàn người thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động chui vào trong hạp cốc. Trong hạp cốc xương trắng tràn ngập, tầm mắt bị ngăn trở, nhưng đối với sớm đã nắm giữ địch nhân bản đồ phân bố Hạ Hợp mà nói, này cũng không tính là gì. Hắn dẫn theo đội ngũ, giống như ưu linh xuyên thẳng qua trong hẻm núi, thẳng đến Bạch Bào quân mai phục địa điểm mà đi. Lúc này, Bạch Bào quân tạm thời doanh trại bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Doanh trại mặc dù đơn sơ, nhưng bố cục nghiêm cẩn, binh lính tuần tra từng cái nét mặt nghiêm túc, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn bốn phía. Doanh trại trung ương một tòa trong đại trướng, một tên mặt không râu bạc trắng người trẻ tuổi chính đoan ngồi ở trước án, trong tay nâng lấy một quyển binh thư, nét mặt chuyên chú lật xem. Mặt mày của hắn ở giữa lộ ra một cổ thư quyền khí, nhưng ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, mơ hồ lộ ra một tia bén nhọn. Nếu là Hạ Hợp ở đây, chắc chắn giật mình kinh ngạc, người này đúng là Thiên Công Các Cố Trường Phong. Nhưng mà, thân phận chân thật của hắn xa không phải đơn giản như vậy. Năm đó Tô gia bị diệt, hắn may mắn sống tiếp, mai danh nhận tích, ẩn nấp nhiều năm. Bây giờ, hắn cuối cùng kéo chi này Bạch Bảo Quân, thề phải phản kháng triều đình, là Tô gia lấy lại công đạo. Tên thật của hắn, nhưng thật ra là Tô Trường Phong. Ngoài trướng, một tên quầng lưng thân thể lão nô chậm rãi đi đến, trong tay bưng lấy một bát canh nóng, nhẹ giọng thở dài:
"Thiếu chủ, đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi đi, không thể vô cùng mệt nhọc."
Tô Trường Phong cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Hiểu rõ rồi, ngươi trước tiên thả xuống đi." Lão nô đem chén canh đặt ở trên bàn, thấy Tô Trường Phong vẫn như cũ vùi đầu tại binh thư, nhịn không được lại khuyên nhủ:
"Thiếu chủ, cơ thể quan trọng, ngài đã liên tục mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt rồi."
Tô Trường Phong lúc này mới ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia mỏi mệt:
"Yên tâm đi, ta tự có chừng có mực. Vân Châu tới đại quân đã bị chúng ta chặn ngoài hẻm núi, người cầm đầu kia Triệu Thiên Cương là giữ gìn hạng người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả sắp đặt thỏa đáng, ngày mai ta liền dẫn chủ lực cầm xuống Vũ Châu. Chỉ cần Vũ Châu nơi tay, triều đình vừa muốn chống cự phương Bắc Man tộc, trong thời gian ngắn liền không cách nào điều đại quân tới đối phó chúng ta. Đến lúc đó, Bạch Bào quân liền có thể dựa vào Vũ Châu, từng bước xâm chiếm nhất mạch Hà Tây, lớn mạnh thế lực."
Hắn nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, giọng nói cũng biến thành trầm thấp. Càng quan trọng chính là, chúng ta cuối cùng có thể báo thủ cho Tô gia rồi. Ngày này, ta chờ quá lâu. Lão nông nghe vậy, trong mắt nổi lên lệ quang, run giọng nói, thiếu chủ, lão gia trên trời có linh thiêng, chắc chắn vui mừng. Tô Trường Phong hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, đang muốn nói thêm gì nữa, ngoài trướng đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Đúng lúc này, một đạo toàn thân bao phủ tại trong bóng tối bóng người lặng yên không một tiếng động đi đến. Người kia khuôn mặt mơ hồ, giống như cùng bóng tối hòa làm một thể, chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng tại trong bóng tối lóe ra u quang. Tô Trường Phong nhìn thấy người này, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Lão nô thì ngay lập tức ngăn tại Tô Trường Phong trước mặt, cảnh giác chằm chằm vào người tới. Người kia mở miệng, âm thanh khàn khàn mà lạnh băng. Sự việc sắp đặt được thế nào? Ta nhường ở dưới tay ngươi nhiều người như vậy đi Huyền Thiên Miếu chịu chết, như kết quả đạt không thành, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Tô Trường Phong đẩy ra lão nô, tiến lên một bước nói khẽ, yên tâm đi vương bá, tới không phải Thiên Vương bản thể. Chợt lại quay đầu, hết thảy đều đã làm thỏa đáng. Huyền Thiên Miếu hành động mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng thành công đem triều đình chú ý dẫn ra, dầu hỏa toàn bộ thuận lợi vận ra, thu xếp ngay trước mắt Tiên Sơn phụ cận. Người kia chằm chằm vào Tô Trường Phong nhìn một lát, cuối cùng gật đầu một cái. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, bằng không hậu quả ngươi biết. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại ngoài trướng, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong trướng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Lao Nô lo lắng nhìn Tô Trường Phong, thấp giọng nói: "Thiếu chủ, lai lịch người này không rõ, tâm tư khó dò, chúng ta cùng hắn hợp tác, chỉ sợ." Tô Trường Phong đưa tay ngắt lời hắn, ánh mắt kiên định: "Không cần nhiều lời. Vì báo thủ, có chút đại giới nhất định phải nỗ lực. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, bảo hộ Lột ra lại như thế nào? Chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ ra, Vân Châu mấy cái quan viên vô cớ tử, đơn giản đều là chút ít ngụy trang mà thôi. Phụ thân, ngài trên trời có linh thiêng, mời phù hộ hài nhi." Chương 169, dạ tập, bại lộ, hóa kình viên mãn, chương 169, dạ tập, bại lộ, hóa kình viên mãn. Trong bóng đêm, mấy đạo nhân ảnh như là ưu linh. Mới đầu, Liễu Như Sương, Thiết Chiến cùng với tùy hành bọn trong lòng còn có một chút thấp vọng, rốt cuộc Bạch Bảo quân chiếm cứ địa lợi, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực lâm vào mai phục. Nhưng mà, theo bọn hắn dựa theo hạ hợp cung cấp bố phòng đồ xâm nhập hẻm núi, rất nhanh liền phát hiện Bạch Bảo quân thân ảnh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, số lượng của địch nhân, quân giới phối trí cùng với chỗ đứng, lại cùng bố phòng đồ trên đánh dấu giống nhau như lúc. Trong lòng mọi người đúng hạ hợp kính nể tình tự nhiên sinh ra. Có người thấp giọng cảm thán: "Hạ tướng quân quả thực thần, thời gian ngắn như vậy có thể thăm dò địch nhân bố phòng. Loại năng lực này trong chiến tranh quả thực là kinh khủng ưu thế. 5-6 ngày rồi, trên người cũng ngốc mèo." Vất ức. Nhóm này nghịch tặc một cũng đừng nghĩ chạy. Một đoàn người nhanh chóng ra tay, lặng yên không một tiếng động giải quyết mấy chỗ chằng gác. Bên ngoài tuần tra những thứ này xích hậu căn bản không kịp phản ứng liền bị nhất nhất chế phục. Nhưng mà, theo hành động xâm nhập, cho dù bọn hắn ở trong bóng tối khởi xướng tập kích, nhưng vẫn là có rồi thương vong. Những thứ này Bạch Bảo quân quân sự tố dưỡng cực cao, hành động ở giữa phối hợp ăn ý, căn bản không như tạm thời khởi nghĩa sơ phỉ, thậm chí đây đại tần chính quy võ tốt còn muốn tinh nhuệ. T. Những người này không phải người dân bình thường phu xuất thân sao? Liên tại bọn hắn chuẩn bị giải quyết một chỗ mấu chốt chạm gắt lúc, bất ngờ đã xảy ra. Một tên Bạch Bảo quân binh sĩ dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay người, tay đã đặt tại rồi bên hông kèn lệnh bên trên, mắt thấy là phải phát ra cảnh cáo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hạ hợp như quỷ mị lách mình mà tới, một cái cổ tay chặt tinh chuẩn địa bổ vào tên lính kia trên gáy, đem nó đánh ngất xỉu trên mặt đất. Thiết Chiến đám người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng thấp giọng nói tạm. Hạ Hợp lại khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn chớ có lên tiếng. Hắn nhíu mày, chóp mũi động đậy khẽ khẽ, tựa hồ tại người người cái gì. Một lát sau, hắn thấp giọng nói ra: "Này xương trắng trong có một cỗ nhàn nhạt dị hương, mặc dù rất nhạt, nhưng xác thực tồn tại. Không giống như là trường khí, đã có chút ít cổ quái." Mọi người nghe vậy thì sôi nổi hít hà, nhưng không hay biết cảm giác dị thường. Liễu Như Xương thấp giọng hỏi: "Này dị hương có phải hay không là địch nhân thủ đoạn nào đó?" Hạ Hợp lắc đầu, truyền lệnh xuống, tận lực không muốn hút vào những xương trắng này. Theo thời gian trôi qua, tiếp tục đi tới, lặng yên không một tiếng động giải quyết mấy chục cái chằng gác. Ước chừng sau 2 canh giờ, một đoàn người cuối cùng tới gần rồi Bạch Bảo quân đại bản doanh. Phía trước là một mảnh đất trống trải, mấy cái lều trại xen vào nhau tinh tế địa phân bố trong đó. Binh lính tuần tra số lượng rõ ràng tăng nhiều, thậm chí còn năng lực nghe được tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên, không còn nghi ngờ gì nữa nơi này để phòng càng thêm sâm nghiêm. Hạ Hợp thô sơ giản lược đánh giá một chút, Bạch Bảo quân ở chỗ này nhân số nên còn thừa lại 1-200 người. Hô, cuối cùng đã tới. Rất rõ ràng, này Bạch Bảo quân căn bản cũng không phải là một chi tạm thời khởi nghĩa phản quân, cực kỳ khó đối phó. Dựa theo bọn hắn trước mắt hành động xu thế, chỉ cần chui vào thành công, không hao phí bao lớn công phu có thể đem những người này chế phục. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị phát động một kích cuối cùng lúc, biến cố nảy sinh. Phía trước Bạch Bảo quân đại bản doanh đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, đúng lúc này, mấy cái bó đuốc gần như đồng thời sáng lên, đem chung quanh chiếu lên tươi sáng. Hạ Hợp đám người dù chưa hoàn toàn bại lộ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đã bị phát hiện. Trong lòng mọi người giật mình, rõ ràng hành động như thế bí ẩn, vì sao vẫn là bị phát hiện? Làm sao lại như vậy, lẽ nào là nơi nào sơ hở? Hạ Hợp ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nhíu mày, lập tức thấp giọng nói: "Chờ một chút, ta hiểu được. Này Bạch Bảo quân thủ lĩnh quả nhiên thông minh, bọn hắn hẳn là ước định cách mỗi nửa canh giờ, chạm gác trong lúc đó nhất định phải hồi báo một lần. Mặc dù phiền phức, lại năng lực hữu hiệu ứng đối đột phát tình huống. Chúng ta hành động thời gian kéo quá lâu, bị bọn hắn phát hiện." Lời còn chưa dứt, tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, mấy chi mũi tên từ trong bóng tối bắn nhanh mà đến. Hạ Hợp khẽ quát một tiếng, tản ra. Mọi người nhanh chóng tránh né, nhưng mũi tên như mưa rơi xuống,
không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Bảo Quân đã khóa chặt rồi vị trí của bọn hắn. Hạ Hợp hiểu rõ lại giấu đi đã mất ý nghĩa, lúc này hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, trực tiếp giết vào Bạch Bảo Quân lều trại, bắt sống thủ lĩnh của bọn hắn. Mệnh lệnh một chút, 200 tên binh lính tinh nhuệ như mãnh hổ hạ sơn, thẳng đến Bạch Bảo Quân đại bản doanh phóng đi. Bạch Bảo Quân mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối mặt Hạ Hợp đám người đột nhiên tập kích, nhất thời cũng có chút trở tay không kịp. Hai nhóm nhân mã trong nháy mắt chiến làm một đoàn, đao quang kiếm ảnh ở trong màn đêm xen lẫn, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm hết đợt này đến đợt khác. Địch tập, cản bọn họ lại. Hạ Hợp, Liễu Như Xương cùng Tiết Chiến ba người phá vỡ đám người, dẫn đầu xâm nhập trại địch. Nhưng mà, khi bọn hắn xông vào lều trại khu vực lúc, lại phát hiện tất cả lều trại vẻ ngoài dường như giống nhau như lúc, căn bản phân biệt không ra cái nào là Bạch Bảo Quân tướng lĩnh chỗ. Thiết Chiến có chút cấp bách, tùy ý chọn rồi một doanh trướng liền bỏ vào. Nhưng mà, hắn vừa mới xốc lên mảnh lều, liền phát động rồi cơ quan, mấy chi tên nọ theo bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. Thiết Chiến phản ứng cực nhanh, một trở mình lăn ra lều trại, hiểm hiểm tránh đi một kích chí mạng. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi mắng, bên trong không ai, toàn bộ là cơ quan, quá âm hiểm. Hạ Hợp thấy thế, trong lòng cũng là giật mình. Này Bạch Bảo Quân tướng lĩnh quả nhiên tâm tư kỳ náo, lại đã sớm phòng bị rồi bọn hắn chiêu này. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một hồi trầm thấp tiếng kèn, âm thanh kéo dài mà gấp rút, hiển nhiên là tại truyền lại nào đó tín hiệu. Hạ Hợp sầm mặt lại, thấp giọng nói: "Không tốt, bọn hắn tại triệu tập viện quân." Bạch Bảo Quân khẳng định không chỉ nhiều người như vậy, nếu để cho vậy sẽ linh chạy, lại điều đại bộ đội đến, chúng ta có thể liền phiền toái. Thời gian cấp bách, Hạ Hợp không do dự nữa, lúc này vận chuyển Hôn Nguyên Ngũ Tạng công. Ngũ tạng lực lượng trong người lưu chuyển, khí huyết trong nháy mắt sôi trào, trạng thái toàn bộ triển khai. Lá phổi của hắn khẽ hấp nổ, khí tức kéo dài mà hữu lực, cơ thể trở nên nhẹ nhàng như yến, giác quan thì tăng lên trên diện rộng, thậm chí ngay cả nhỏ xíu tiếng hít thở đều có thể nghe được rõ ràng. Ngay trong nháy mắt này, Hạ Hợp lỗ tai hơi động một chút, bắt được một tia cực kỳ nhỏ tiếng hít thở. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt khóa chặt rồi một cái phương hướng, quát khẽ nói: "Bên ấy, người mặc dù có thể trốn đi, nhưng hô hấp không tránh được." Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến nghe vậy, không chút do dự đi theo. Ba người như mũi tên, thẳng đến mục tiêu lều trại phóng đi. Hạ Hợp một ngựa đi đầu, trường đao trong tay vung lên, trực tiếp đem lều trại vải mảnh chém ra. Hạ Hợp một đao chém ra lều trại, vải mảnh vừa mới vỡ ra, một đạo bén nhọn đao quang tựa như thất luyện đối diện chém tới. Đao quang chưa đến, Hàn Y đã bước người xương thủy. Hạ Hợp trong lòng giật mình, căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể trong nháy mắt đem khí huyết thúc đẩy đến cực hạn, đem hết toàn lực hành đao chặn lại. Keng! Một tiếng điếc tai nhức óc sắt thép và chạm tiếng vang lên. Hạ Hợp chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân đao truyền đến, cả người như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, nặng nề quẳng xuống đất. Ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Hạ Hợp, Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến thấy thế, đồng thời lên tiếng kinh hô. Bọn hắn biết rõ Hạ Hợp thực lực, mặc dù cảnh giới trên so với bọn hắn hơi thấp, nhưng chân thực chiến lực tuyệt đối không thua tại bọn hắn. Nhưng trước mắt này một màn, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng trầm xuống. Trong doanh trướng, lại có một vị hóa kình viên mãn cao thủ, chương 170, đột phá hóa kình. Bại Lao Nô, có chơi có chịu, chương 170, đột phá hóa kình. Bại Lao Nô, có chơi có chịu. Quả nhiên, trong doanh trướng chậm rãi đi ra một tên quầng lưng thân thể Lao Nô. Trong tay hắn cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao, ánh mắt như chim ưng sắc bén, đằng đằng sát khí chầm chậm vào Hạ Hợp. Mà sau lưng Lao Nô, mơ hồ có thể thấy được một người thanh niên chính đoan ngồi ở trước án. Thân tính lạnh nhạt, giống như đối trước mắt chém giết không thèm để ý chút nào. Lao Nô cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. "Mấy tiểu bối, bây giờ cách đi, lão phu có thể tha các ngươi một con đường sống." Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến thấy thế, không chút do dự xông lên phía trước. Lao Nô trong nháy mắt giận dữ, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Lao Nô thân hình lóe lên, trường đao như điện, thẳng bước Hạ Hợp mà đi. Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến muốn ngăn lại hắn, có thể hóa kình viên mãn cao thủ thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Lao Nô mặc dù chỉ là hóa kình viên mãn, nhưng đã bắt đầu nếm thử khai thác kinh mạch. Một khi khí huyết thối luyện ra kinh lực có thể ở trong kinh mạch lưu chuyển, lực bộc phát cùng lực bền bỉ cũng xa không phải hóa kình có thể so sánh. Vẹn vẹn mấy hiệp, Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến liền bị đánh cho liên tục bại lui. Phốc phốc, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị nội thương không nhẹ. Hạ Hợp từ dưới đất bò dậy, xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa mới một đao kia, nếu không phải hắn tu luyện Thiên Cương Bá Thể quyết hành luyện chi thể, lại thêm Kim Cương chi thể cường hãn phòng ngự, chỉ sợ đã sớm bị chém thành hai đoạn. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, trong lòng phi tốc suy tư. Trước mặt người lão nô này thực lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, muốn chế phục đối phương gần như không có khả năng. Nhưng mà, Bạch Bảo Quân thủ lĩnh ngay tại kia trong doanh trướng, nếu là như vậy rút đi, không chỉ phí công nhọc sức, lần sau còn muốn tiếp cận đối phương, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Không thể lui. Hạ Hợp cắn răng gầm nhẹ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, Hôn Nguyên Ngũ Tạng phi tốc vận chuyển, nhịp tim như nổi trống oanh minh, toàn thân khí huyết tại thời khắc này triệt để sôi trào lên. Thân huyết pháp cùng phần thiên quyết đồng thời vận chuyển, thể nội hạt sen dị hỏa cùng kim ti huyết diêm lực lượng bị triệt để kích phát. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, hơi thở của Hạ Hợp đột nhiên tăng vọt, thể nội khí huyết như sông lớn trào lên. Xa xa Liễu Như Xương che ngực, khiếp sợ nhìn về phía Hạ Hợp. Ngươi đột phá hóa kình. Hạ Hợp khí huyết trong, ra đời hai loại hoàn toàn khác biệt kinh lực, thần huyết kính cùng phần thiên kính. Hai loại kinh lực, một loại thôn phệ hạt sen dị hỏa, một loại do hàng loạt kim ti huyết diêm mà sinh ra. Kỹ năng, hóa kình. Cực phẩm. Thần huyết pháp, tiểu thành. Tiến độ, 03000. Thần huyết kính, tam phẩm kinh ý, huyết khí bên trong sinh ra bộ phận thần tính, cường mãnh thông sát. Kỹ năng, hóa kình. Cực phẩm. Phần thiên kính, tiểu thành. Tiến độ, 03000. Phần thiên kính, tam phẩm kinh ý, hỏa ý bá đạo, có thể đốt đốt vạn vật. Quả nhiên, phẩm giai toàn bộ tại tam phẩm phía trên. Oanh! Hơi thở của Hạ Hợp như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn rút ra đạp phong đao, trên thân đao, thần huyết kính cùng phần thiên kính sen lẫn quấn quanh, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Lao thất phu, nhận lấy cái chết. Hạ Hợp nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tựa như tia chớp phóng tới Lao Nô. Hai tay của hắn cầm đao, thần huyết kính cùng phần thiên kính đồng thời bộc phát. Đao quang như hồng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng chém về phía Lao Nô. Lao Nô thấy thế, sắc mặt biến hóa. Không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Hạ Hợp có thể vào lúc này đột phá, đồng thời bộc phát ra khủng bố như thế kinh lực. Tạm thời đột phá luyện kình lại như thế nào? Liền cho rằng có thể ngăn cản lão phu. Vừa không nên suy nghĩ, lão phu liền tiễn các ngươi đoạn đường. Hắn trường đao vung lên, hóa kình viên mãn cảnh kinh lực toàn lực bộc phát, cùng Hạ Hợp đao quang hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang mình. Sóng khí quét sạch bốn phía, đem chung quanh lều trại lật tung, mặt đất cũng bị rung ra từng đạo vết rách. Liễu Như Xương cùng Tiết Chiến bị khí lang tung bay, miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt chiến đấu. Hạ Hợp cùng Lao Nô thân ảnh trong đao quang giao thoa, mỗi một lần va chạm cũng bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Thân huyết kính cùng phần thiên kính uy lực vượt xa Lao Nô đằng trước, cho dù hắn là hóa kình viên mãn cao thủ, giờ phút này cũng bị bức đến liên tục bại lui. Như thế cường hãn kính ý lại có hai loại. Lao Nô trong lòng khiếp sợ không thôi, trường đao trong tay lại bị chấn động đến run nhẹ nhẹ. Hạ Hợp lại càng đánh càng hăng, đao quang như mưa to gió lớn chút xuống. Hắn hiểu rõ, đây là cơ hội duy nhất, nhất định phải một tiếng chống tăng khí thế, đánh bại người Lao Nô này, bắt giữ Bạch Bảo quân thủ lĩnh. Phá cho ta! Hạ Hợp gầm lên giận dữ, đạp phong đao đột nhiên chém xuống, thân huyết kính cùng phần thiên kính triệt để bộc phát, hóa thành một đạo sáng chói đao quang, chém thẳng vào Lao Nô. Lao Nô đồng tử co rụt lại, đem hết toàn lực vung đao ngăn cản, nhưng mà, một đao này uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường đao trong tay của hắn lại bị sinh sinh chặt đứt, đao quang dư thế không giảm, trực tiếp bổ vào lồng ngực của hắn. Phốc! Lao Nô một tiếng, thân hình bay ra, đập ầm ầm vào kia sau lưng trong doanh trướng. Hạ Hợp thở hổn hển, tay cầm đao run nhẹ nhẹ. Vừa mới đột phá, chẳng qua đối phó hóa kình viên mãn, vẫn còn có chút phí sức a. Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra mấy cái đan dược chữa thương, lúc này mới ổn định thể nội lao nhanh khí huyết. Mấy người đang muốn xông vào liều trại, trong trướng lại đột nhiên truyền đến một đạo bình tĩnh mà thanh lanh âm thanh. Đủ rồi, vương bá. Lời còn chưa dứt, một đạo trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi từ trong lều trại đi ra. Hắn thân mang tố bạch trường bào, khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra một cổ thư quyền khí, nhưng lại mơ hồ mang theo vài phần bén nhọn. Hạ Hợp dương mắt nhìn lên, trong lòng đột nhiên giật mình. Cố Trường Phong, tại sao là ngươi? Mặc dù dung mạo của hắn cùng quần áo cùng trong trí nhớ có một chút khác nhau, nhưng này chủng đặc biệt khí chất lại không thay đổi chút nào. Hạ Hợp sao thì không ngờ rằng, hắn lại là Bạch Bảo quân thủ lĩnh. Hạ Hợp, đã lâu không gặp. Cố Trường Phong, không, có thể ta nên gọi ngươi Tô Trường Phong. Tốt tốt tốt. Nói như vậy, Cố Thanh Y liền là ngươi xếp vào ở bên cạnh ta quân cờ. Hạ Hợp trực tiếp tức tới muốn cười. Trên đầu chữ sắc có cây đao, khá tốt hắn không có hầu cấp. Ai ngờ, Tô Trường Phong nghe vậy, lại lắc đầu phủ nhận. Hạ huynh không cần như thế cảnh giác. Cô nàng cũng không biết ta mưu đồ. Ta đưa nàng đưa đến bên cạnh ngươi, đúng là vì thay nàng áp chế thể nội hòa độc. Điểm này, ta không có lừa ngươi. Có quỷ mới tin ngươi. Được rồi, đừng quản cái gì lừa gạt không lừa gạt. Nói đến nếu không phải hắn, Hạ Hợp còn tìm không thấy Hạ Sen dị hỏa, cũng vô pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong thu tập được còn lại mấy loại tinh huyết dị thú. Nhưng giao tình thì giao tình, Tô Trường Phong nếu muốn tạo phản, nhiều như vậy con mắt chằm chằm vào, hắn tự nhiên cũng không có khả năng bao che. Trong doanh trướng, Lao Nô lao ra còn chuẩn bị liều mạng. Có thể Hạ Hợp lại mắt nhìn sau lưng, một tiếng gầm nhẹ. Bạch Bào quân đều đền tội, còn muốn người phản kháng, chém. Tô Trường Phong lắc đầu, thở dài, ngăn lại vương bá. Bỏ vũ khí xuống. Tô Mỗ, có chơi có chịu. Thiếu gia. Chương 171, Linh Hỏa, diệt môn trận tướng. Hồi doanh, chương 171, Linh Hỏa, diệt môn trận tướng. Hồi doanh. Theo Tô Trường Phong mở miệng, Bạch Bào quân sĩ khí trong nháy mắt tan rã. Còn sót lại các tướng sĩ sôi nổi vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Hạ Hợp ánh mắt lạnh lùng quét mắt chiến trường, phất tay ra hiệu bộ hạ đem tù binh nhất buộc chặt. Bạch Bào quân đám binh sĩ bị thôi táng tụ tập đến lều trại trước, ánh mắt bên trong tiêu đốt lên không cam lòng cùng phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp, phản phất muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Tô Trường Phong lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hai tay của hắn bị trói, đứng ở trước đám người phương. Hạ Hợp khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn cho là Tô Trường Phong sẽ liều chết chống cự. Hắn là vì bảo trụ bọn thủ hạ tính mệnh. Hạ Hợp trong lòng đúng Tô Trường Phong nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Người này mặc dù bại, vẫn còn rất có huyết tính, ngược lại cũng không muốn làm khó. Lục soát. Hạ Hợp phất tay lệnh, các binh sĩ nhanh chóng phân tán ra đến, bắt đầu trong nơi đóng quân bốn phía điều tra. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một tên binh lính vội vàng hấp tấp địa chạy tới, sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy. Thượng quân, nơi đóng quân phía sau, có gì đó quái lạ. Cổ quái, cái gì cổ quái? Hạ Hợp nhíu mày, liếc qua Tô Trường Phong, gặp hắn vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, nhịn không được nhíu mày. Hắn phân phó mấy tên thân binh coi chừng Tô Trường Phong, chính mình thì bước nhanh hướng nơi đóng quân hậu phương đi đến. Nơi đóng quân hậu phương, mấy ngụm nồi lớn chính bốc lên quần quần khói trắng. Trong nồi chất lỏng sôi trào không ngừng, tỏa ra một cỗ mùi gây muối. Hạ Hợp đến gần xem xét, phát hiện trong nồi lại đầu nhập vào hàng loạt vôi sống, chất lỏng kịch liệt phản ứng, phát ra lộc cộc tiếng vang. Hắn hồi tưởng lại lúc trước vào cốc thời người được quái dị hương vị, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trong cốc xương trắng cùng kia cỗ mùi vị khác thường, chính là từ những thứ này nổi lớn bên trong dâng lên. Hạ Hợp chưa từng thấy thứ này, đang muốn mở miệng hỏi, một bên Liễu Như Xương lại đột nhiên nói: "Đây là linh hỏa. 15 năm trước,
Lão hoàng đế nghe nói do tiên nhân báo động, sau khi tỉnh lại, liền hạ lệnh chiếm dụng cả nước 1/5 thổ địa trồng trọt vật này. Nói là có thể nhờ vào đó tu luyện thành tiên, nhưng lại sẽ hủy hoại thổ địa, người bình thường ăn, còn có thể trúng độc mà chết. Nói là tiên thảo, kỳ thực độc thảo. Tô Trường Phong hạ lệnh tiêu hủy thứ này làm cái gì? Hạ Hợp nghe vậy, cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt quét về phía cạnh nồi bị trói chặt mấy tên dân phu. Tại hạ không biết, đại nhân tha mạng a. Hạ Hợp quay người bước nhanh trở về lều trại trước, nhìn về phía Tô Trường Phong. Tô Trường Phong, những thứ này linh hỏa là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao muốn tiêu hủy chúng nó? Tô Trường Phong giống như sớm đã ngờ tới Hạ Hợp sẽ hỏi vấn đề này, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một bên Bạch Bảo quân tướng sĩ bên trong đột nhiên có người cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Vấn đề này, các ngươi nên đi hỏi một chút các ngươi cầu hoàng đế." Hạ Hợp nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng tên kia nói chuyện tướng sĩ. "Lời này của ngươi là có ý gì?" Tên kia tướng sĩ hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Năm đó Lao hoàng đế hạ lệnh tại cả nước trồng linh hỏa, Vũ Châu quan viên vì làm hắn vui lòng, ép buộc thân hào nông thôn địa chủ mua sắm thổ địa, đại diện tích trồng độc này thảo. Ruộng tốt bị hủy, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Không chỉ như thế, bọn hắn còn bắt rất nhiều bách tính đi thử dược, bao nhiêu người bởi vậy mất mạng. Tô đại nhân tiền nhiệm về sau, hạ lệnh tiêu hủy linh hỏa, đem ruộng đồng trả lại bách tính, kết quả lại bị hai đại thế gia vu hãm. Tô gia cả nhà bị diệt. Các ngươi những thứ này triều đình chó săn, chẳng lẽ không biết những việc này sao? Đơn giản là quan lại bao che cho nhau mà thôi, giả trang cái gì không biết rõ tình hình. Vừa dứt lời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều tướng sĩ trên mặt toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi nói dối? Nói dối? Ta nhổ vào. Có phải thật vậy hay không? Các ngươi tùy tiện bắt cái địa phương bách tính hỏi một chút liền biết. Hạ Hợp ngăn lại một đám kích động tướng sĩ. T. Hắn nói, thật là có thể a. Lão hoàng đế cầu tiên một chuyện, cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Hạ lệnh cả nước trồng linh hòa một chuyện, chính là quốc sách, đây không phải bí mật gì, cũng không phải lợ. Chỉ là không ngờ rằng như thế thái quá. Nguyên lai, là cái này Tô gia bị diệt môn chân tướng. Tô Trường Phong cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Hạ tướng quân, hôm nay bại vào tay ngươi, ta cả lời. Nhưng linh hòa, nếu không trừ tận gốc, bách tính đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta điều tra ngươi, ngươi cũng vậy hàn môn xuất thân, bây giờ ngồi ở vị trí cao, trái lại giúp đỡ cầu hoàng đế giết hại bách tính, nghĩ tới mộ tổ an nguy sao? Nhìn thấy Tô Trường Phong trên mặt niệm ai, Hạ Hợp trầm mặc thật lâu, cuối cùng phất phất tay, ra hiệu bộ hạ đem Tô Trường Phong dẫn đi. Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Liễu Như Dương đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi. Một bên Thiết Chiến nhịn không được nói, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn thả? Như Tô Trường Phong nói là sự thật, như vậy chi này Bạch Bảo quân không những không phải phản quân, ngược lại là cứu bách tính tại Thủy Hoàng nghĩa quân. Hạ Hợp không trả lời ngay, hơi suy tư về sau đột nhiên nói. Trước dẫn người trở về. Có rồi Tô Trường Phong phân phó, Bạch Bào quân không tiếp tục phản kháng, toàn bộ bị Hạ Hợp buộc trở về nơi đóng quân. Nhưng mà, làm linh hỏa chân tướng bị vạch trần về sau, Hạ Hợp thủ hạ các tướng sĩ thái độ rõ ràng phát sinh biến hóa. Long người đều là nhục trưởng, huống chi này 300 tinh nhuệ là Hạ Hợp cố ý chọn lựa, sớm tại tuyển phong thời liền kiểm nghiệm qua bọn hắn phẩm tính. Bọn hắn cùng Bạch Bào quân cũng không thâm cừu đại hận. Giờ phút này biết được Bạch Bào quân cảnh ngộ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình, đối đãi tù binh thái độ thì khách khí rất nhiều. Hạ Hợp về đến nơi đóng quân lúc, sắc trời vẫn như cũ tối tăm, nhưng đường chân trời đã nổi lên một tia mịt mờ ánh sáng. Triệu Thiên Cương bởi vì mấy ngày liền phiên muộn, giờ phút này còn trong lều trại ngủ say. Thân vệ đột nhiên vội vã địa xuống tới, trong miệng càng không ngừng hô hào Bạch Bảo Quân. Triệu Thiên Cương đột nhiên bừng tỉnh, cho rằng Bạch Bảo Quân đánh tới, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chuyện gì hốt hoảng như vậy, còn không mau báo? Đúng lúc này, khi biết được đúng là dự bị doanh Hạ Hợp, mang theo 300 người đem trong cốc mai phục Bạch Bảo Quân, cùng với thủ lĩnh bắt sống khi trở về. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Triệu Thiên Cương mở to hai mắt nhìn, âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Thân vệ vội vàng lặp lại. Tướng quân, Hạ Thiên tổng mang theo 300 người dạ tập hẻm núi, bắt sống Bạch Bảo quân thủ lĩnh Tô Trường Phong, còn bắt làm tù binh mấy trăm Bạch Bảo quân. Triệu Thiên Cương sửng sốt một lát, lập tức đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Ngay cả Bích Tất cũng không để ý tới xuyên, trực tiếp giẫm lên giày, phủ thêm áo giáp liền hướng bên ngoài sông. Hắn vừa đi vừa thúc giục thân vệ, khoái, mang ta đi xem xét. Lều trại bên ngoài trên đất trống, bó đuốc tươi sáng, chiếu lên bốn phía giống như ban ngày. Một đám Bạch Bảo quân bị trói chéo tay, quỳ trên mặt đất, nét mặt hoặc phẫn nộ, hoặc chết lặng. Triệu Thiên Cương lúc chạy đến, thấy cảnh này, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Hắn rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng vừa kinh ngạc lại mừng rỡ. Cái khác tướng lĩnh nghe hỏi chạy đến lúc, phản ứng thì cơ bản giống nhau. Bọn hắn nguyên bản còn đang vì làm sao đột phá Bạch Bảo quân phòng tuyến mà sức đầu mẹ chán, thậm chí cũng định đi theo đường vòng. Lại không nghĩ rằng Hạ Hợp chỉ dựa vào 300 người, trong vòng một đêm thì giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Mấy cái lúc trước còn xem thường Hạ Hợp trẻ tuổi tướng lĩnh, giờ phút này sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đến nói không ra lời. Chương 172, khoe thành tích, chất vấn, trở mặt, chương 172, khoe thành tích, chất vấn, trở mặt. Triệu Thiên Cương lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đi đến Hạ Hợp trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu tán thưởng. "Hạ Thiên tổng, làm tốt lắm. Lần này ngươi thế nhưng lập công lớn." Hạ Hợp hơi cười một chút, chắp tay nói: "Tướng quân quá khen, thuộc hạ chỉ là lấy hết bản phận." Triệu Thiên Cương gật đầu, lập tức hỏi: "Mau nói, ngươi làm như thế nào?" Hạ Hợp liền tương dạ tập trải qua đơn giản tự thuật một lần. Theo làm sao phát hiện Bạch Bảo quân mai phục, đến làm sao sử dụng địa hình tập kích, lại đến làm sao bắt sống Tô Trường Phong. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi tán thưởng Hạ Hợp can đảm âm như hơi. Triệu Thiên Cương nói liên tục ba cái tốt chữ,
khắp khuôn mặt là vui sắc. Bạch bào quân một trừ, đại quân liền không cần đường vòng, bình minh sau đó trực tiếp xuất phát, không ra hai ngày liền có thể đến U Châu. Cái khác tướng lĩnh thì sôi nổi phụ họa, có người thậm chí bắt đầu thổi phồng Hạ Hợp. Hạ Thiên tổng tuổi còn trẻ, đã có như thế can đảm, thật là thần binh trên trời rơi xuống, anh dũng có triển vọng a. Triệu Thiên Cương cười ha ha, vô vô Hạ Hợp bả vai. Lần này trở về, ta nhất định thay ngươi khoe thành tích. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần gõ. Lớn như vậy hành động, ngươi thân là dự bị doanh thiên tổng, nên trước đó hướng ta báo cáo. Lần sau không thể lại tự tiện hành động. Hạ Hợp gật đầu đáp, đúng, thuộc hạ đã hiểu. Đúng lúc này, Hạ Hợp đột nhiên ngắt lời rồi mọi người vui sướng, hơi có chút không đúng lúc mở miệng nói. Tướng quân, còn có một chuyện cần bẩm báo. Chúng ta tại bắt Bạch Bảo có lúc, còn bắt lấy rồi mấy tên U Châu bản địa dân phu. Dứt lời, hắn nhìn về phía một bên Minh Tam bọn hắn, đem người dẫn tới. Mấy cái dân phu thất tha thất để, bị xách ra đây về sau, vì trên mặt đất không ở cầu xin tha thứ. Hạ Hợp ngẩng mặt làm ngơ, lớn tiếng hỏi. Bọn hắn công bố chính mình ruộng đồng bị linh hỏa hủy đi, một nhà lao tiểu toàn bộ chết đói. Bây giờ U Châu cảnh nội linh hỏa tràn lan, bách tính khổ không thể tả. Chúng ta vào U Châu về sau, cái kia xử lý chuyện này như thế nào? Lời vừa nói ra, nguyên bản vui sướng bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Triệu Thiên Cương nghe được Hạ Hợp nhắc tới linh hỏa hai chữ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cau mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng bất an. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh trầm thấp mà gấp rút. Linh hỏa, xử lý. Hạ Hợp, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Thứ này bị bệ hạ xưng là tiên thảo chính là triều đình tự mình ban bố thánh lệnh cả nước trồng. Linh hỏa tuy có độc tính, nhưng trải qua chiết xuất về sau, xác thực có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể giúp võ giả đánh vỡ bình cảnh, tăng cao tu vi. Nếu không phải như thế, triều đình có thể nào tại ngắn ngủi trong vài năm bồi dưỡng được mấy vị võ thánh? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần cảnh cáo, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Hạ Hợp đề nghị cảm thấy vô cùng bất an. Dừng một chút, hắn lại lạnh lùng nói thêm: về phần những thứ này điều dân phản kháng triều đình, nguyên bản nên toàn bộ xử tử. Trong mắt bọn hắn, bách tính chẳng qua là số lượng chứ thôi. Dường như gặt lúa mạch giống nhau, cắt mất một mảnh, chỉ cần có thu hoạch, đó chính là đáng giá. Chúng ta lần này là đến bình định trần thai một chuyện, tự có triều đình định đoạt, không cần chúng ta xen vào việc của người khác. Hạ Hợp nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng, trực tiếp ngắt lời rồi Triệu Thiên Cương lời nói, chất vấn: tướng quân, những thứ này dân phu vì sao muốn phản? Không cũng là bởi vì lại không phản muốn chết đói sao? Nếu là không có những thứ này linh hỏa, bách tính năng lực ăn cơm no, bọn hắn còn có thể tạo phản sao? Linh hỏa họa đã để U Châu dân chúng lầm than, nếu không giải quyết, phản loạn sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Lời vừa nói ra, trong doanh trướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Triệu Thiên Cương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt như đao đâm về Hạ Hợp, âm thanh lạnh băng: Hạ Hợp, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi nghĩ chống lại bệ hạ ý chỉ? Trung quanh các tướng lĩnh thì sôi nổi biến sắc, có người vội vàng đứng ra khuyên can: Hạ Thiên tổng, việc này không thể coi thường, ngươi cần phải nghĩ lại a. Linh hỏa chính là bệ hạ khâm định tiên thảo, ngươi như tự tiện xử lý, đây chính là đại nghịch bất đạo chi tội. Một người khác thì phụ họa nói: Đúng vậy à, Hạ Thiên tổng, ngươi tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, làm gì vì những thứ này không thể làm chung chuyện tự hủy tương lai? Không bằng đem Bạch Bảo quân giao ra đây, chúng ta mang về triều đình phục mệnh, việc này liền không có quan hệ gì với ngươi rồi. Hạ Hợp lại không nhúc nhích chút nào, ánh mắt đảo qua mọi người. Những người này là ta bắt tự nhiên do ta tự mình xử lý. Triệu Thiên Cương nghe vậy, lập tức giận tím mặt, đột nhiên vỗ bàn, nghiêm nghị quát: Hạ Hợp, ngươi đây là đang công nhiên kháng mệnh, ngươi cũng đã biết hậu quả. Hạ Hợp mặt không đổi sắc, nhìn thẳng Triệu Thiên Cương: Linh hỏa họa nếu không trừ tận gốc, Vũ Châu bách tính đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta đề nghị tiêu hủy linh hỏa, đem thổ địa trả lại bách tính, để bọn hắn có sống tiếp lý do. Đây mới là lắng lại phản loạn căn bản kế sách. Làm cản. Triệu Thiên Cương giận không kèm được, chỉ vào Hạ Hợp cái mũi mắng: Ngươi đây là đang chất vấn bệ hạ quyết sách, quả thực không biết trời cao đất rộng. Đúng lúc này, một tên tướng lĩnh kìm nén không được, trực tiếp tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói: Hạ Hợp, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi tới, đem bọn này phản quân mang đi. Hắn vừa dứt lời, liền phất tay ra hiệu binh lính sau lưng tiến lên. Nhưng mà, Hạ Hợp trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên khẽ động, một trường vô ra. Tên kia tướng lĩnh còn chưa phản ứng, liền bị một cỗ cường hãn kinh lực chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề quằn xuống đất. Mọi người nhất thời quá sợ hãi, sôi nổi rút đao khiêu chiến, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Triệu Thiên Cương càng là hơn trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị chất vấn: Hạ Hợp, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Thế nào, các ngươi muốn cướp người, còn không cho phép ta từ chối? Như thế có bản lĩnh, chính các ngươi tại sao không đi bắt? Quả thực buồn cười. Ngay tại hai bên rằng co không xong thời khắc, một tên lớn tuổi tướng lĩnh đứng ra, hòa giải nói: Tướng quân, Hạ Thiên tổng, việc này không cần náo loạn đến như thế cương. Bạch Bào quân mặc dù đã bị cầm, nhưng hắn thế lực còn sót lại chưa triệt để thanh trừ, đem những người này người lưu tại Hạ Thiên tổng trong tay, có thể còn hữu dụng chỗ. Không bằng tạm thời như thế, đợi bình định phản loạn sau mới quyết định. Triệu Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng có rồi bật thềm, cũng không muốn triệt để trở mặt. Đại quân mở gậy, như trong quân bất ngờ làm phản, xuất sư bất lợi, còn nói gì bình định. Hắn lạnh lùng quét Hạ Hợp một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Tốt, nếu như thế, việc này tạm thời coi như thôi. Nhưng Hạ Hợp, ngươi nhớ kỹ, chuyện hôm nay ta chắc chắn sẽ báo cáo triều đình. Cái khác tướng lĩnh thấy thế thì sôi nổi thu hồi binh khí, đi theo Triệu Thiên Cương rời khỏi. Trên đất trống chỉ còn lại có Hạ Hợp cùng mấy tên thân tín. Ngoan đó, Hợp ca, những người này hoàn toàn không để ý bách tính chết sống a, còn không phải chó này hoàng đế hạ lệnh, chó này triều đình, chúng ta còn hiệu chung cái gì? Nếu không phản đi.
Đúng vậy a Hợp ca, phản đi. Mặc kệ là Nhị Bản hoặc là Minh Tam, Như Buôn bọn hắn còn có theo Vân Châu dự bị doanh mang tới những kia tướng sĩ, dường như đều là Hàn môn xuất thân. Đối với Linh Hòa Họa, bọn hắn cũng là căm thù đến tận xương thủy. Liễu Như Sương cùng Thiết Chiến đứng ở một bên, nhìn một đoàn người lớn tiếng lưu đồ bí mật trực tiếp thì sợ ngây người. Các ngươi muốn tạo phản cũng không kín sao? Nhưng bọn hắn thì hiểu rõ, triều đình cử động lần này đã mất dân tâm.
Chương 173, Đoạn Hậu. Chương 173, Đoạn Hậu.
Nghe người bên cạnh lời nói, Hạ Hợp trong lòng cũng bắt đầu cuộn cuộn lên một cô khó mà áp chế xúc động. Hắn âm thầm cắn răng, trong lòng mắng: mụ nội nó, nếu không phản a, một mực đi theo chó này hoàng đế có cái gì tiền đồ? Kết quả còn không phải bị làm vũ khí sử dụng. Nếu là có thể trở về khuyên sư phụ cùng nhau phản, đây chẳng phải là tốt hơn? Chẳng qua nghĩ thì nghĩ, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, biết rõ hiện tại cũng không phải là tạo phản thời cơ tốt nhất. Dù thế nào, dưới mắt trước hết đánh xuống U Châu, đứng vững gót chân, mới có thể có bước kế tiếp nhu đồ. Hạ Hợp nguyên bản thì không có ý định hướng Triệu Thiên Cương báo cáo dạ tập sự tình, rốt cuộc trong lòng của hắn sớm đã đúng triều đình sinh lòng bất mãn. Có thể mang theo mấy trăm tên tù binh quay về, tiếng động thực sự quá lớn, căn bản không đạt được. Lại thêm đại quân muốn thông qua hẻm núi, Tô Trường Phong bị bắt sự thực cũng vô pháp giấu giếm. Nhiều người phức tạp, Hạ Hợp đành phải sai người trước đem Tô Trường Phong đám người mang về nơi đóng quân, tạm thời nhốt lại. Cũng đừng nhìn náo nhiệt, cũng trở về tu chỉnh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đại quân liền chờ xuất phát, ngựa không dừng vó chuẩn bị thông qua hẻm núi, thẳng đến thành Lưu Châu. Chẳng qua, cho dù bọn hắn động tác đã rất nhanh, có thể 4 vạn đại quân vừa mới xuất cấp lúc, phía trước đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Bạch Bào quân còn sót lại bộ đội sớm đã mai phục tại đây, cố gắng chặn đường đại quân. Nhưng bởi vì đại bộ phận đã xuất gốc, Bạch Bào quân cũng không còn cách nào theo hiểm mà thủ, mấy ngàn người binh lực rất nhanh liền bị đánh lui. Bạch Bào quân cũng không cứ thế từ bỏ, một đường không ngừng phái ra tiểu cô du binh, đúng đại quân tiến hành quấy rối cùng tập kích. Du binh xuất quỷ nhập thần, khi thì từ trong rừng núi bắn ra tên bắn lén, khi thì theo cánh tập kích. Dù chưa tạo thành đại quy mô thương vong, lại làm cho đại quân tiến lên tốc độ thật to chậm lại. Triệu Thiên Cương tức giận mắng không ngừng, bọn này chuột thực sự là phiền. Và đánh hạ Vũ Châu về sau, lại rút ra tinh thần và thể lực đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Phân phó, nhường dự bị doanh Đoạn Hậu, đại quân tinh nhuệ đi đầu, không thể để cho Bạch Bảo quân kéo trì hoãn đại quân hành quân tốc độ. Đúng. Mà nó, cái thằng chó này Triệu Thiên Cương, nhường đại quân đi đầu, lại nhường dự bị doanh Đoạn Hậu đối phó Bạch Bảo quân. Đây cũng là một phần khổ sai chuyện. Thật coi chúng ta là quả hồng mềm dễ khi dễ. Nếu không phải Hạ Hợp mang theo dự bị doanh mấy trăm tinh nhuệ mở ra cục diện, Triệu Thiên Cương bây giờ còn không biết ở đâu đắc cức. Không nghĩ tới xảy ra hẻm núi sau đó, Triệu Thiên Cương lại qua sông đoạt cầu, làm sao để người không buồn hỏa? Với lại, này rõ ràng là sợ Hạ Hợp đoạt công, mới cố ý đưa hắn phân đến phía sau, tâm nhãn đây cây kim còn nhỏ. Mọi người lòng đầy căm phẫn, sôi nổi thấp giọng chửi mắng, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Triệu Thiên Cương láo thất phu này, thực sự là khinh người quá đáng. Thiết Chiến cắn răng nghiến lợi, một quyền nện ở bên cạnh trên cành cây, chấn động đến la cây rì rào rơi xuống. Chúng ta liều sống liều chết mở ra cục diện, hắn ngược lại tốt, chỉ chớp mắt liền đem chúng ta ném tới phía sau hít bụi. Đây con mẹ nó tính là gì chủ soái? Là được. Chúng ta dự bị doanh huynh đệ cái nào không phải sách đầu ghép ra tới. Bây giờ ngược lại tốt, công lao không có mò lấy, khổ sai chuyện toàn bộ rơi vào trên đầu chúng ta. Triệu Thiên Cương đây là sợ chúng ta Hạ Thiên Tổng đoạt hắn danh tiếng. Có người cười lạnh nói, hắn những người thân tín kia, cái nào có chúng ta Hạ Thiên Tổng câu chuyện thật. Chẳng qua là chút ít định nọt hạ người thôi. Mọi người càng nói càng tức, hắn không thể ngay lập tức phóng đi tìm Triệu Thiên Cương lý thuyết. Nhưng mà, Hạ Hợp nhưng chưa gia nhập sự oán trách của bọn họ. Hắn đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh trải rộng ra địa đồ, ánh mắt chuyên chú nghiên cứu lên cục thế trước mặt. Ngón tay tại trên địa đồ chậm rãi di động, nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Kỳ lạ, Bạch Bào quân làm loạn quấy rối, Vũ Châu vừa có lòng phản loạn, vì sao luôn luôn án binh bất động? Hạ Hợp thấp giọng tự nói, trong ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi. Lẽ nào bọn hắn tiểu chân ngốc núc ních tại chỗ chờ lấy triều đình đại quân đến tiêu diệt bọn hắn? Hắn thay vào chính mình thị giác, cẩn thận phân tích ra. Hai thế gia lớn Vũ Châu tạo phản, điểm khởi đầu tự nhiên là sợ sẽ bị triều đình thanh toán. Nhưng nếu như bọn hắn co đầu rút cổ không ra, chẳng phải là ngồi chờ chết? Trừ phi, bản ý của bọn hắn chính là chờ lấy triều đình đại quân tới trước. Nghĩ đến đây, Hạ Hợp nội tâm đột nhiên chấn động, giống như một đạo tiềm điện bạch phá trong óc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén địa đảo qua mọi người, trầm giọng nói ra: chúng ta luôn luôn không để ý đến một vấn đề, hai thế gia lớn Vũ Châu tạo phản về sau, chỉ dựa vào trong thành 1.5 vạn người, rốt cục có gì sức sống? Nếu bọn hắn đầu nhập vào Bắc Man, cùng Man Tử nội ứng ngoại hợp, kia tất cả liền nói được thông. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thiết Chiến mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi: đầu nhập vào Bắc Man, bọn hắn thật có lá gan lớn như vậy? Đây chính là Chu Cửu tộc đại tội. Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: tạo phản lẽ nào thực sự không phải Chu Cửu tộc đại tội sao? Tất nhiên bọn hắn đã đi đến tuyệt lộ, tự nhiên là không từ thủ đoạn. Phản quốc đây tính toán là cái gì? Đối bọn họ mà nói, chỉ cần có thể mạng sống, cái gì đại giới cũng đáng giá. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: dường như có thể dự đoán, Bắc Man bên ấy hứa vì lợi lớn, hai đại thế gia đầu nhập vào Man Tử, nói không chừng vẫn như cũng là quan to hiển quý chi lưu. Mà một khi bọn hắn cùng Bắc Man nội ứng ngoại hợp, chủ động phóng Man Tử đi vào, chúng ta này 4 vạn đại quân liền sẽ bị bọn hắn ăn một miếng rơi. Sau đó, Man Tử cùng Vũ Châu quân cùng nhau lên phía Bắc, lấy thêm Hạ Vân Châu, biên cảnh phòng tuyến vừa vỡ, đại tần hơn phân nửa lãnh thổ liền trở thành Bắc Man vật trong bàn tay. Mọi người nghe được hãi hùng kết vía, sắc mặt sôi nổi trở nên ngưng trọng lên. Thiết Chiến nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi: như đúng như lời ngươi nói, vậy chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Không thể nào.
một bên Liễu Như Sương trách mắng. Ta nghĩ Hạ Hợp nói không phải không có lý, chúng ta không thể trong lòng còn có may mắn. Ú Châu bên này, tiến tĩnh có chút quá mức. Hạ Hợp gật đầu một cái. Nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Muốn hay không phải người nhắc nhở một chút tiền tuyến đại quân. Người ngốc ca. Báo tin bọn hắn làm cái gì? Mọi người nhìn về phía Hạ Hợp, đã thấy hắn lắc đầu. Không có gì tốt thông báo, Triệu tướng quân dụng binh như thần, liệu địch tiên cơ, cái nào cần chúng ta nhắc nhở. Với lại cũng đúng thế thật vẹn vẹn là suy đoán của ta, vạn nhất người ta không tin, chỉ chúng ta một nói chuyện giật gân, nhiều loạn quân tâm chi tội, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Mọi người cảm thấy có đạo lý. Vậy liền để bọn hắn tự cầu phúc rồi. Truyền lệnh xuống, nhường trong doanh tướng sĩ môn ngay tại chỗ tu chỉnh. Bọn hắn không phải muốn cướp tiên đăng chi công. Vậy liền nhường cho bọn họ. Sau đó, tất cả mọi người liền tìm chỗ địa mạch cao ngất chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Chiến tranh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, đại quân xuất chinh thường thường cần hao phí mấy tháng thậm chí càng lâu thời gian. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, từ Hạ Hợp cái kia thiên hạ lệnh sau đó, dự bị doanh liền án binh bất động, chú đóng ở hậu phương, yên lặng xem biến đổi. Hạ Hợp mỗi ngày trừ ra luyện võ chính là ăn cơm, thời gian trôi qua ngược lại cũng bình tĩnh. Bây giờ cảnh giới đã triệt để vững chắc tại Hóa Kình, tính ý cường độ cùng độ tinh khiết cũng đang không ngừng tối luyện bên trong tăng lên. Hóa Kình tiểu thành sau đó, võ giả liền có thể đem kình lực dung nhập nào đó chiêu thức hoặc binh khí, tăng lên rất nhiều uy lực. Mà tới được cảnh giới lại thành, kình lực liền có thể tùy ý điều động, vừa có thể công lại có thể thủ, vận dụng tự nhiên. Nếu là cảnh giới viên mãn, thậm chí có thể làm đến kình lực ly thể, đánh từ xa vật, uy lực kinh người. Hạ Hợp bây giờ tuy chỉ là Hóa Kình tiểu thành, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình kính ý hạn mức cao nhất xa không chỉ tam phẩm. Hạt sen dị hỏa đã sử dụng hết, kim ti huyết diêm ngược lại là còn thừa lại một ít. Muốn đem kính ý để thăng đến nhị phẩm, chỉ dựa vào những thứ này có thể còn thiếu rất nhiều a. Cần tìm thấy mới dị hỏa, hoặc là cái khác gần chứa linh tính vật, mới có thể đột phá trước mắt bình cảnh. Có chú sư tỷ tin tức, nàng tạm thời không tại vũ châu cảnh nội. Lần này Bạch Bảo quân phản loạn, trừ ra đám kia dân phu bên ngoài, còn có mấy cái nhị lưu tông môn. Chu sư tỷ truy sát mà đi, nên qua mấy ngày rồi sẽ quay về, không cần lo lắng. Ngay tại Hạ Hợp suy tư thời khắc, Xích Hậu vội vàng chạy đến, mang đến phía trước chiến báo. Báo: Hai ngày trước, đại quân đã binh lâm thành Vũ Châu dưới, làm sơ tu chỉnh sau liền bắt đầu công thành. Mặc dù chưa công phá thành trì, nhưng đã chém giết phản quân Vũ Châu hơn 2000 người. Quân ta tuy có 4000 chiến tổn, nhưng vẫn có 3 vạn đại quân, bằng vào nhân số ưu thế, chỉ cần tiếp tục tiêu hao xuống dưới, thành Vũ Châu thua không nghi ngờ. Nghe được tin tức này, Hạ Hợp trong lòng hoài nghi càng đậm. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Phản quân Vũ Châu cũng không chuẩn bị ở sau, chỉ là đơn thuần địa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lại dò, lại báo. Hắn phân phó Xích Hậu tiếp tục mật thiết chú ý phía trước động tĩnh. Màn đêm buông xuống, Hạ Hợp về đến lều trại, còn chưa tới gần, liền nghe được trong trướng truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên. Thân xác hắn khẽ giật mình, bước nhanh đi vào trong trướng, chỉ thấy Cố Thanh Y co quắp tại trên giường, sắc mặt thường hồng không thôi. Trên trán che kín mồ hôi lạnh, không ngừng dãy rủa cơ thể, xé rách nhìn quần áo, không còn nghi ngờ gì nữa hỏa độc đã bạo phát. Chương 174, đăng đồ tử, chương 174, đăng đồ tử. Hiểu rõ Tô Trường Phong cùng Cố Thanh Y gì thân phận sau đó, Hạ Hợp đúng này hai cô cháu liền luôn luôn trong lòng còn có cảnh giác. Tô Trường Phong là Bạch Bảo quân thủ lĩnh, Cố Thanh Y dịch thì là cô của hắn, hai người thân phận mất cảm, hơi không cẩn thận liền sẽ chọc đại phiền toái. Nhưng mà Cố Thanh Y thể nội hỏa độc lại là thật sự, điểm này Hạ Hợp sớm đã xác nhận. Bây giờ một tháng trôi qua, hỏa độc triệt để bùng phát, Cố Thanh Y đau khổ rõ ràng, Hạ Hợp lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cứu hay là không cứu? Cứu nàng đối với mình tu luyện xác thực có ích lợi. Cố Thanh Y thì nói mình là hỏa tượng chi thể, nếu năng lực song tu đem nó hóa giải lời nói, có thể giúp chính mình đột phá bình cảnh. Huống chi Cố Thanh Y thì dung mạo xinh đẹp, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng hai đầu lông mày kia cố thành thục vận vị nhi, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân bình thường tâm di chuyển. T. Tô gia tạo phản, nói cho cùng cũng là bị lão hoàng đế bước đến cùng đường mặt lộ. Tô Trường Phong dẫn người tiêu hủy linh hỏa, cứu bách tính tại thủy hỏa, chưa hẳn chính là người xấu. Điểm này Hạ Hợp tùy tiện tìm địa phương dân phu hỏi một chút liền biết, hắn nói tới lời nói cũng không làm bộ. Ngay tại Hạ Hợp do dự lúc, trong trướng truyền đến Cố Thanh Y thì thống khổ rẽ rủa âm thanh càng lúc càng lớn, không còn nghi ngờ gì nữa nỗi thống khổ của nàng đang tăng lên. Hạ Hợp cuối cùng vẫn cất bước đi vào trong trướng. Trong trướng, Cố Thanh Y đã ngã trên mặt đất, cơ thể có hơi co quắp, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt vào áo, làn da hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt giống như. Hạ Hợp bước nhanh đi qua, ngồi xổm người xuống, đưa tay cầm Cố Thanh Y cổ tay, chỉ cảm thấy xúc tu nóng hổi, giống như cầm một viên nung đỏ than. Cố Thanh Y dường như đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê, nhưng Hạ Hợp động tác lại làm cho nàng như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, cầm thật chặt tay hắn. Hạ Hợp trong lòng giật mình, đột nhiên cảm giác được thể nội phần thiên quyết vậy mà bắt đầu sao động. Hắn đột nhiên ý thức được, Cố Thanh Y thể nội hỏa độc, lại cũng là một loại dị hỏa. Nói như vậy, vẫn đúng là đúng ta tu luyện khác thường. Hỏa độc đối với người khác mà nói là chí mạng, có thể đối với hắn mà nói, nếu có thể hấp thu, nói không chừng có thể đem kính ý để thăng đến nhị phẩm. Với lại, chính là mấy hơi thở công phu. Phần thiên quyết độ thành thẳng một. Phần thiên quyết độ thành thẳng một. Hạ Hợp chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Ta dựa vào. Hạ Hợp không do dự nữa, lúc này vận chuyển phần thiên quyết, đem thể nội kình lực chậm rãi rót vào Cố Thanh Y thể nội. Theo kinh lực lưu chuyển, Cố Thanh Y thể nội hỏa độc dường như bị dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng Hạ Hợp thể nội rời đi. Hạ Hợp chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng năng lượng tràn vào thể nội, phần thiên quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thể nội kính ý cũng theo đó càng biến đổi thêm cô đọng. Quả nhiên hữu hiệu. Hạ Hợp mừng thầm trong lòng, nhưng cũng không dám kinh thường. Hỏa độc mặc dù đúng tu luyện hữu ích,
nhưng nếu khống chế không thích đáng, ngược lại sẽ thương tới tự thân. Hắn cẩn thận dẫn dắt đến kia cô nóng bỏng năng lượng, đem nó dung nhập phần thiên quyết vận chuyển trong. Nhưng Hạ Hợp rất nhanh liền phát hiện, theo cô năng lượng này chuyển thâu được càng nhiều, trong cơ thể hắn lại dâng lên một cỗ khó mà ức chế khô nóng. Hòa độc, tự nhiên không có đơn giản như vậy, nó không chỉ thiêu đốt lấy Cố Thanh Y Liễu cơ thể, thì ảnh hưởng Hạ Hợp tâm thần. Cố Thanh Y Liễu vì đau khổ đạt được làm dịu, cơ thể dần dần thả lỏng, thậm chí phát ra một tiếng thoải mái dễ dị. Ý thức của nàng mặc dù mơ hồ, nhưng bản năng cảm nhận được Hạ Hợp trên người ý lạnh, như là bạch tuộc giống như ôm chặt lấy hắn. Hạ Hợp cũng không phải là thánh nhân, lại thêm kia cỗ hỏa độc thúc đẩy, lý trí của hắn thì tại dần dần sụp đổ. Hắn cúi đầu nhìn trong ngực sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập Cố Thanh Y Liễu, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng bị tách ra. Hắn thở dài, thấp giọng tự nói, vậy liền không có biện pháp. Cố Thanh Y thì thân thể mềm mại thẳng băng, mu bàn chân vạch ra kinh người đường vòng cung. Cùng lúc đó, lều trại bên ngoài, Liễu Như Xương chính chậm rãi đi tới. Nàng vốn là định tìm Hạ Hợp bàn bạc quân tình, nhưng vừa vặn tới gần, liền nghe được một hồi làm cho người giọng mặt đỏ tới mang tai. Liễu Như Xương bước chân dừng lại, lông mày cau lại, cho là mình nghe lầm. Nàng bản năng muốn quay người rời khỏi, có thể quỷ thần xui khiến, cước bộ của nàng lại ngừng lại. Vì nàng từ đó nghe được giọng Hạ Hợp. Liễu Như Xương nhịp tim đột nhiên tăng tốc, cắn cắn môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được đến gần rồi lều trại. Nhưng mà, động tĩnh bên trong lại càng lúc càng lớn. Liễu Như Xương sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, ngón tay chăm chú nắm lấy góc áo, đầu ngón tay có hơi trắng bệnh. Cuối cùng không có dũng khí xốc lên tầng kia mảnh lều, chỉ có thể dậm dậm chân, quay người cũng như chạy trốn rời đi, bước chân vội vã mà lộn xộn, giống như sau lưng có vật gì đáng sợ đang truy đuổi nàng. Đang độ tử, lại trong lều quân. Ta nhổ vào. Sắc trời sáng rõ, trong doanh trướng tiếng động cuối cùng lắng lại. Hạ Hợp che lấy có chút đau nhức thận, chậm rãi mở mắt. Đêm qua nhường thân thể hắn có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực vẫn như cũ ngủ say Cố Thanh Y Liễu. Sau đó, hắn trước tiên mở ra bảng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, thu hoạch kinh người. Kỹ năng: Hóa Kình. Cực phẩm: Phần Thiên Kính, tiểu thành. Tiến độ: 1511-3000. Phần Thiên Kính, tam phẩm kinh ý, hỏa ý bá đạo, có thể đốt và vượn. Buổi tối hôm qua lại tăng thêm nhiều như vậy độ thành thạo. Phần Thiên Quyết kinh ý ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, giống như một cái nóng bỏng hỏa long, tùy thời chuẩn bị xông phá trói buộc, bay lên trời. Tăng thêm hơn 1000 độ thành thạo. Thể nội hỏa độc lại còn lưu lại rất lớn một bộ phận. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nếu hắn có thể đem cỗ này hỏa độc hoàn toàn hấp thụ, Phần Thiên Quyết phẩm cấp vô cùng có khả năng lại tăng lên nữa. Nghĩ đến đây, Hạ Hợp nhịp tim không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Nhị phẩm kính ý uy lực sẽ gấp bội tăng lên. Nhưng mà, hỏa độc này mạnh mẽ trình độ thì vượt xa tưởng tượng của hắn. Dòng dã 3 cách giờ, mỗi ngày như thế đến, Châu Thận cũng không được. Sắc trời bên ngoài đã dần dần phát sáng lên, nắng sớm xuyên thấu qua lều trại khe hở chiếu vào. Hạ Hợp nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hiểu rõ Cố Thanh Ý Liễu cũng đã vừa tỉnh lại. Giữa hai người bầu không khí có chút vi diệu. Hạ Hợp thấp giọng nhắc nhở, đây là đang trong quân, hay là mau dậy đi, đừng để tóc người hiện. Cố Thanh Ý từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia mỏi mệt cùng phức tạp tình cảm. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố gắng từ trên giường đứng lên. Nhưng mà sơ kinh phải trái cơ thể lại truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, không để cho nàng cho phép nhíu chặt lông mày. Hạ Hợp thấy thế, trong lòng có hơi mềm nhũn, từ trong ngực lấy ra một bình bổ huyết khí đang dược, đưa cho nàng nói: "Ăn cái này đi, mấy ngày nay ngươi thì ở trong doanh trướng nghỉ ngơi thật tốt, chớ lộn xộn rồi." Cố Thanh Y yên lặng tiếp nhận đan dược, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, lại không nói thêm gì. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, dường như còn đang tiêu hóa tối hôm qua phát sinh tất cả. "Cảm ơn ngươi." Hỏa độc là triệt để chế trụ, không nói trước mắt quan hệ của hai người. Cố Thanh Y xác thực có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Song tu, làm hồi lâu, vẫn là không có đơn thuần tu luyện. Nàng nghiên cứu xuân dược, lẽ nào là vì lấy độc trị độc? Hạ Hợp suy nghĩ một lúc, cảm thấy thật là có khả năng này. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước." Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, quay người đi ra liều trại. Lưu lại Cố Thanh Y liền một người lặng lặng mà ngồi tại bên giường, nhìn qua trong tay đan dược, nét mặt phức tạp. Đi ra liều trại trong nháy mắt, sáng sớm lạnh gió đập vào mặt, Hạ Hợp hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Đi vào chủ soái liều lớn, Hạ Hợp đang muốn hỏi phía trước thế cuộc có thay đổi gì, đột nhiên nhìn thấy vội vã đi tới Liễu Như Xương. "Ừm." Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Liễu Như Xương nhìn mình ánh mắt rất là cổ quái. Chương 175, ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? Chương 175, ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không? Đối mặt Liễu Như Xương kia ánh mắt cổ quái, Hạ Hợp nhịn không được nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần ân cần. "Liễu cô nương, ánh mắt ngươi không thoải mái sao? Sao luôn luôn như thế nhìn ta chằm chằm?" Liễu Như Xương nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ phức tạp. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng. "Ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không?" Hạ Hợp sửng sốt. "Ngủ được vẫn được, chính là thật đau." Chẳng qua hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy, cười cười, giọng nói nhẹ nhàng. "Tạm được, sao đột nhiên hỏi cái này?" Liễu Như Xương không trả lời, chỉ là khẽ rũ mắt xuống màn, quay người trực tiếp đi vào lều lớn. Hạ Hợp nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng nổi lên một tia hoài nghi. Đây là thế nào? Quan tâm ta giấc ngủ chất lượng? Nhưng rất nhanh liền lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ là mấy ngày nay chiến sự khẩn trương, nàng có chút mỏi mệt thôi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, quay người đi vào theo. Vừa tiến vào lều lớn, Hạ Hợp liền phát giác được bầu không khí có chút quái dị. Triệu Thiên Cương quân lệnh đã truyền tới, nói là Bạch Bảo quân chủ lực đã bị tiêu diệt. Tiếp đó, dự bị doanh cần tại trong vòng 5 ngày triệt để tiêu diệt Bạch Bảo quân dư nghiệt. Trước tuyến đại quân thì phải thừa cơ đánh hạ U Châu, tuyệt không thể nhường phía sau có bất kỳ tai họa ngầm nào. Mọi người nghe xong, nhìn nhau sửng sở, trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Bạch Bảo quân chủ lực thật bị diệt.
Thiết Chiến mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm mang theo hoài nghi. Tiền tuyến chủ lực không phải tại công thành sao? Làm sao còn có thừa lực tiêu diệt Bạch Bảo quân? Hẳn là Triệu Thiên Cương dụng binh như thần. Này không đúng sao? Hạ Hợp đứng ở một bên, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Để cho chúng ta tiêu diệt Bạch Bảo quân Dương Nhiệt, nói như vậy, không công thành. Thiết Chiến có chút nóng nảy. Nói như vậy, công lao này là mảy may không có quan hệ gì với chúng ta. Hạ Hợp hơi suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, thấy mọi người sôi nổi đưa ánh mắt về phía hắn, tựa hồ tại chờ đợi ý kiến của hắn. Hắn do dự một lát, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Cửa hẻm núi bên ấy, nhưng có động tĩnh gì? Có người đáp, tạm thời không có phát hiện gì thường. Không có gì thường. Kỳ quái. Hạ Hợp nguyên bản lo lắng, như Ú Châu thật thông đồng Bắc Man. Man Tử đại quân sẽ vây quanh bọn hắn hậu phương, ngăn chặn hẻm núi, đóng chặt hoàn toàn đường lui của bọn hắn. Nhưng hôm nay cửa hẻm núi không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ là mình quá lo lắng? Hắn âm thầm thở dài, đè xuống bất an trong lòng, lập tức hạ lệnh. Nếu như thế, dự bị doanh lập tức xuất phát, chạy tới Thủy Thọ Sơn, tiêu diệt Bạch Bảo quân Dương Nhiệt. Mọi người nhận mệnh lệnh, nhanh chóng hành động. Nhưng mà, làm Hạ Hợp dẫn đầu dự bị doanh vừa đến cửa Thủy Thọ Sơn lúc, lại bất ngờ gặp phải Chu Sư Tỷ. Nàng đi theo phía sau 2000 binh mã, khí thế nghiêm nghị. Hạ Hợp thấy thế, vội vàng nên đón tiếp lấy, trên mặt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Chu Sư Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Sư Tỷ hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, thế nào, không muốn nhìn thấy ta? Hạ Hợp vội vàng khoát tay, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Ở đâu không muốn gặp? Ta đúng Sư Tỷ rất là tưởng niệm, chỉ là không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được ngươi, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ba Hoa, tới tại sao là ngươi, Triệu Thiên Cương đâu? Triệu Thiên Cương. Theo chu lời của Sư Tỷ bên trong, Hạ Hợp cuối cùng biết được nguyên do. Bạch Bảo quân chủ lực cũng không phải là Triệu Thiên Cương tiêu diệt, mà là Chu Sư Tỷ theo Minh Châu dọn đến rồi 3000 binh mã, mới đem đánh tan. Hạ Hợp nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ta liền nói Triệu Thiên Cương nào có bản sự này. Nguyên lai là hắn cố ý để cho chúng ta dự bị doanh tới thu thập tàn cuộc, rõ ràng là không muốn để cho chúng ta đoạt công thành công lao. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai. Hai thế gia lớn U Châu phản loạn, đây mới là triều đình trong mắt hòa lớn, mà Bạch Bảo quân đối ngoại chẳng qua là bị chuyển là dân phu làm loạn, công lao ai đại ai nhỏ, liếc qua thấy ngay. Như bên này thật đại thắng, chúng ta chỉ sợ ngay cả thành U Châu còn không thể nào vào được, báo lên tới triều đình, nhiều lắm là cũng đành phải cái theo bên cạnh hiệp trợ tên tuổi. Chu Sư Tỷ nghe vậy, lông mày níu chặt, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Này Triệu Thiên Cương, thật là hài hỏi. Vì tranh công, ngay cả đại cục cũng không để ý. Nàng hừ lạnh một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói. Bất quá, Hạ Hợp, ngươi cũng chớ xem thường rồi Bạch Bảo quân. Bọn hắn tuy chỉ còn lại chừng 3000 người, nhưng phần lớn là phụ cận mấy cái phản loạn tông môn đệ tử, thực lực không tầm thường, tuyệt không phải người dân bình thường phu có thể so sánh. Hạ Hợp nghe vậy, trong lòng giật mình. Tông môn đệ tử? Cái nào mấy cái tông môn? Chu Sư Tỷ trầm giọng nói, trong đó có Phong Lôi kiếm phái. Phong Lôi kiếm phái? Hạ Hợp ngây ngẩn cả người, trong đầu ngay lập tức hiện ra Lý Vu thân ảnh. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng trách, Lý Vu giết thường công công, so như mưu phản, Phong Lôi kiếm phái tự nhiên khó thoát thanh toán. Bọn hắn dứt khoát phản, ngược lại cũng không kỳ quái. Chu Sư Tỷ gật đầu. Không chỉ như thế, nhập vào Bạch Bảo quân cái khác mấy cái tông môn, cũng phần lớn cùng Phong Lôi kiếm phái lui tới mất tiết. Triệu Thiên Cương thân làm chủ soái, đã sớm biết những tình huống này. Hạ Hợp bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu rõ chúng ta trong thời gian ngắn công không được những người này, chỉ là để cho chúng ta đến ngăn chặn bọn hắn. Chờ đánh hạ Vũ Châu sau lại quay đầu đối phó, đến lúc đó công lao toàn bộ quy hắn, chúng ta ngay cả thằng đều uống không lên. Hạ Hợp nghe xong, trong lòng dùng cả mình, nhịn không được muốn chửi ầm lên. Nay Triệu Thiên Cương, quả nhiên không phải vật gì tốt. Hắn do dự một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Sư Tỷ. Nếu là vì Phong Lôi kiếm phái làm chủ đạo, vậy chúng ta chỉ cần giết dẫn đầu Lý Vu phụ tử, còn lại đám ô hợp tự nhiên trèo chống không được bao lâu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chu Sư Tỷ gật đầu đồng ý, nhưng lập tức lại cau mày nói: "Nhưng vấn đề là, này 3000 người trốn ở trên núi, dễ thủ khó công. Thủ hạ ta binh mặc dù am hiểu xung trận, nhưng nếu là cưỡng ép tấn công núi, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề." Hạ Hợp nghe vậy, đã như vậy, chúng ta liền không thể ngại công, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra. Hắn dừng một chút, toàn tức nói: "Vì địch yếu thế, ta đến tự mình đi dẫn bọn hắn xuống núi." Một bên Liễu Như Sương nghe hồi lâu, nhịn không được nói: "Bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy bị dẫn ra." "Đúng vậy a sư đệ, Lý Vu phụ tử không phải ngu xuẩn, chỉ sợ." Hạ Hợp khoát khoát tay: "Sư tỷ yên tâm, ta tự có chừng có mực, không nếu như để cho ta thử một chút." Chu Sư Tỷ nghe vậy đành phải gật đầu, liền nói ra: "Đã như vậy, ngươi nghìn vạn lần cẩn thận. Ta sẽ dẫn binh mai phục tại miệng núi, một khi bọn hắn xuống núi, chúng ta liền giơ lên tiêu diệt. Ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người?" Hạ Hợp đem Nhị Bản cùng Như Buôn bọn hắn kêu đến: "Ta thì mang hai người bọn họ." "Thì mấy người như vậy, ngươi làm sao có thể làm được?" "Yên tâm đi Sư Tỷ, ta tự có cách." Thủy Thọ Sơn bên trên, tường cao đứng vững. Lý Hùng Thiên cùng vài vị tông chủ đứng ở đầu tường, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dưới núi. Gió núi gào thét, cuốn lên bọn hắn áo bảo, bay phất phới. Phong Lôi kiếm phái lần này tạo phản, nhìn như bị bức bất đắc dĩ. Tông chủ Lý Hùng Thiên già mới có con, dưới gối chỉ có Lý Vũ như thế một đứa con trai. Lý Vũ thở nhỏ thiên phú dị bẩm, thông minh hơn người, không chỉ được triều đình coi trọng, càng bị bệ hạ ký thác kỳ vọng. Phong Lôi kiếm phái tổ sư gia vốn là Thiên Kiếm môn kiếm tông nhất mạch, chỉ vì năm đó phạm phải sai lầm lớn bị đuổi ra khỏi sân môn, lúc này mới sáng lập Phong Lôi kiếm phái. Tổ sư gia trước khi lâm trung tâm nguyện, chính là hy vọng hậu nhân năng lực trở lại Thiên Kiếm môn, trọng trấn tông môn vinh quang. Lý Hùng Thiên thiên phú mặc dù nhất lưu, lại không coi là đỉnh tiêm, đời này hồi tông vô vọng. Nhưng mà, Lý Vu xuất hiện nhường hắn nhìn thấy hy vọng.
Hắn dốc hết tất cả bồi dưỡng Lý Vu, đem tất cả kỳ vọng cũng ký thác vào đứa con trai này trên người. Ai ngờ, Lý Vu đang chọn phong trên đường lại gây ra rủi ro. Không chỉ bị người vu khống, còn không phải đã chém giết Thường Công Công, so như mưu phản. Lý Hùng Thiên chỉ có như thế một đứa con trai, làm sao có thể không quản không để ý. Về phần đi theo cùng nhau tạo phản cái khác mấy cái tông môn, thì dần dần xuống dốc, đến rồi đời này, ngay cả nhất lưu thiên phú đệ tử cũng lắc đắc không có mấy. Cứ thế mãi, bọn hắn sớm muộn sẽ biến thành nhị tam lưu tông môn, thậm chí triệt để tiêu vong. Và ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Chương 176, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, chương 176, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lần này tạo phản, tuy là bị buộc bất đắc dĩ, lại cũng là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Đang lúc mấy người trầm tư thời khắc, dưới chân núi đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Mơ hồ có thể thấy được người người nôn áo, dường như có số lớn nhân mã đang tập kết. Vài vị tông chủ thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên gấp gáp lên. Lý Hùng Tiên thấy thế, vội vàng trấn an nói: "Chư vị không cần sợ hãi, Bắc Man đại quân đã ở trên đường. Chỉ cần chúng ta lại cố thủ một quãng thời gian, triều đình phái tới đại quân liền không đáng để lo. Đến lúc đó, Bắc Man quốc sư hứa hẹn ban thưởng pháp cùng tài nguyên, đủ để cho chúng ta ở bên kia trọng trấn tông môn, thậm chí đây tại đại tần càng mạnh." Mấy người nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn. Một người trong đó thấp giọng hỏi: "Lý tông chủ, Bắc Man bên ấy, thật chứ tin cậy?" Lý Hùng Tiên hơi cười một chút, giọng nói chắc chắn: "Man tử mặc dù dã man, nhưng bọn hắn bái thần tu hành, không cần quá nhiều đại giới liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ cần chúng ta đạt được ủng hộ của bọn hắn, tông môn nổi lên ở trong tầm tay. Thậm chí, tương lai xuất hiện võ thánh cũng không phải không thể nào." Mấy người nghe, hoàn toàn yên tâm, sôi nổi gật đầu đồng ý. Thậm chí sinh lòng hướng tới. Võ thánh a, mụ nội nó, liều mạng. Trấn an được mọi người về sau, Lý Hùng Thiên liền nhường mỗi người bọn họ trở về chuẩn bị, chính mình thì quay người tìm thấy Lý Vu. Lý Vu đang đứng tại tường cao một bên, Lý Hùng Thiên đi đến bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí trầm trọng: "Vu Nhi, nơi đây liền giao cho ngươi. Nghìn vạn lần không thể để cho đám người này công tới, kéo dài thời gian liền có thể. Hai cha con chúng ta tiền đồ cũng ép ở chỗ này." Lý Vu quay đầu nhìn về phía phụ thân, trong mắt lóe lên một tia kiên định: "Phụ thân yên tâm, hài nhi định bất phụ nhờ vả." Lý Hùng Thiên gật đầu một cái, lại dặn dò vài câu, liền dẫn vài vị tông chủ rời đi. Lý Vu đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn biến mất trong tầm mắt, lập tức quanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện. Nhưng mà, không đến nửa canh giờ, Lý Vu liền nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một tên tuần tra đệ tử vội vàng chạy tới, thần sắc bối rối: "Thiếu tông chủ, đường lên núi trên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, dường như kẻ đến không thiện." Lý Vu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Mấy người?" "Ước chừng 2-3 người, xem ra như là đến khiêu khích." Đệ tử thấp giọng đáp. Lý Vu nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là 2-3 người, cũng dám đến khiêu khích. Không cần để ý." Vậy đệ tử do dự một chút, lại nói: "Thế nhưng..." Bọn hắn trong miệng tràn đầy âu ngôn huyền ngữ, còn gọi thẳng thiếu tông chủ danh hiệu, ngôn ngữ cực kỳ bất kính. Lý Vu thông suốt đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận: "Ồ, bọn hắn nói cái gì?" Đệ tử túi đầu xuống, ấp úng nói: "Bọn hắn nói thiếu tông chủ là triều đình chó săn, bây giờ lại thành chó mất chủ, chỉ dám trốn ở trên núi làm con rùa đen rút đầu." "Làm càn!" Lý Vu gầm thét một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn bước đi đến bên tường, ánh mắt như lao quét về phía dưới núi. Quả nhiên, trên sơn đạo mơ hồ có thể thấy được mấy đạo nhân ảnh, chính hướng phía trên núi chỉ trỏ trỏ, trong miệng còn không ngừng kêu gào. Lý Vu nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Truyền lệnh xuống, không cần cản bọn hắn, thả bọn họ đi lên. Ta ngược lại muốn xem là ai dám lớn lối như vậy." Đợi đến dưới núi những người kia dần dần đến gần, khoảng cách tường cao chẳng qua mấy trăm mét lúc. Tường cao sau mọi người cuối cùng thấy rõ mặt mũi của bọn hắn. Lý Vu cái thứ nhất tâm thần kịch chấn, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Cầm đầu người kia, lại là đã lâu không gặp Hạ Hợp. "Hạ Hợp?" Lý Vu cắn răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên một cỗ lửa giận ngập trời. Lúc trước nếu không phải Hạ Hợp, hắn như thế nào bị buộc đến tình trạng như thế? Như thế nào nhường phụ thân mang theo toàn tông tạo phản, đi đến đầu này không đường về? Hắn tốt đẹp tiền đồ, hắn tông môn vinh quang, tất cả đều bị Hạ Hợp hủy. Trong khoảng thời gian này, Hạ Hợp dường như thành lòng hắn ma, mỗi lần nhớ ra đều bị hắn hận đến cắn răng nghiến lợi. Lý Vu ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người Hạ Hợp, đã thấy Hạ Hợp thì ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khóe miệng có hơi dương lên, hiện ra một vòng nụ mai mà khiêu khích nụ cười. Nụ cười kia lóe lên liền biến mất, lại làm cho Lý Vu lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Đúng lúc này, Hạ Hợp đưa tay ngăn lại bên cạnh luôn luôn lải nhải, miệng đầy âu ngôn huế ngữ nhị bàn. Sau đó đưa tay sờ về phía bên hông, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Lý Vu đồng tử co rụt lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Một giây sau, Hạ Hợp đột nhiên bạo khởi, hung hăng ném một cái. Một đạo hắc ảnh phá không mà đến, tốc độ nhanh đến làm cho người ngạt thở. Ánh mắt của Lý Vu bên trong, kia hắc điểm cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, cơ hồ là bản năng hướng bên cạnh lóe lên, hiểm hiểm né qua. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, một cây lao hung hăng chèn phía sau hắn đá hoa cương mặt tường, đất đá bay tán loạn, mặt tường trực tiếp bị tạc mở một cái độc lớn. Tường cao trên mọi người bị bất thình lình công kích sợ tới mức quá sợ hãi, sôi nổi lui lại mấy bước, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng sợ hãi. Khoảng cách xa như vậy, người này khí lực thật là lớn. Có người lên tiếng kinh hô. Phải biết, này 3-4 khoảng trăm thước, cho dù là rất nhiều cường cung ngạnh nỏ cũng khó có thể đạt tới. Mà Hạ Hợp chỉ dựa vào một cây lao, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Không ít người trong lòng không khỏi đúng Hạ Hợp sinh ra một tia e ngại. Lý Vu ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ năng lực chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp, lửa giận trong lòng dường như muốn đem hắn thôn phệ. Hắn dường như theo bản năng mà liền muốn lao ra, cùng Hạ Hợp phân cao thấp. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bước chân dừng lại, trong lòng cười lạnh. Hạ Hợp, ngươi cho rằng điểm ấy mánh khóe có thể chọc giận ta? Thực sự là buồn cười. Hắn hiểu được, Hạ Hợp cử động lần này bất quá là vì rồi kích hắn ra khỏi thành, dẫn hắn xuống núi. Chỉ cần bọn hắn chú đóng ở tường cao, kéo dài thời gian, đợi đến Bắc Man đại quân đến, liền không cần cùng Hạ Hợp chính diện giao phong. Nghĩ đến đây, Lý Vu đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Không cần để ý bọn hắn, chúng ta chỉ cần cố thủ, chờ đợi viện quân là đủ." Nhưng mà, dưới núi Nhị Bàn nhưng chưa đình chỉ khiêu khích. Hắn gân cổ họng, miệng đầy âu ngôn huyền ngữ, những câu thẳng đâm Lý Vu chỗ đau. Lý Vu nộ khí lần nữa bị nhen lửa, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu đứng bên cạnh mọi người nói: "Người này chẳng qua là một thân ma lực, tu vi chẳng qua là luyện tạm cảnh thôi. Hắn cử động lần này rõ ràng là nghĩ kích ta ra ngoài, thật coi ta sẽ lên làm." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lập tức cao giọng nói: "Ai dám chủ động xin đi, xuống núi chém giết này gẹo, ta liền làm chủ, thưởng thức hắn một bình Phong Lôi đan." Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời xôn xao. Phong Lôi đan là Phong Lôi kiếm phái chuyên thuộc, đúng rèn luyện kính ý hiệu quả nổi bật, thậm chí có xác suất tăng lên phẩm cấp, đủ để cho rất nhiều võ giả vì đó liều mạng. Luyện tạng a cái kia còn lớn lối như thế. Luyện tạng cảnh, trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, liền có người kích động, chủ động xin đi: "Thiếu tông chủ, thuộc hạ nguyện đi." Một tên dáng người khôi ngô hán tử đứng ra, khắp khuôn mặt là tự tin. Lý Vũ gật đầu một cái, thản nhiên nói: "Đi thôi, cẩn thận chút." Hán tử kia đáp một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, theo tường cao trên nhảy xuống, hướng phía Hạ Hợp mau chóng đuổi theo. Trong lòng của hắn tính toán, chỉ cần chém giết Hạ Hợp, liền có thể đạt được Phong Lôi đan. Chẳng qua tiểu tử này dám độc thân tới trước, sợ có mai phục, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng mà, hắn vừa xuống đất, còn chưa đứng vững, liền thấy Hạ Hợp cười lạnh, đưa tay lại là một cây lao ném ra. Hán tử kia thấy thế, trong lòng kinh thường, ám đạo: "Chỉ là ma lực, cũng dám ở trước mặt ta khoe bay." Hắn sở tu thiết thạch kính phòng ngự cực mạnh, tốt nhất đối phó kiểu này viễn trình đánh lén, vận chuyển kinh ý, bảo vệ quanh thân, chuẩn bị đón đỡ một kích này. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, lao trực tiếp xuyên qua lòng hắn bẩn. Hán tử kia mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lập tức nặng nề ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Tường cao trên mọi người thấy thế, lập tức hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Lý Vu sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp, cắn răng nói: "Hóa kình." Hắn lại đã đột phá đến hóa kình. Không phải nói là luyện tạng không? Hoàng ngại thế nhưng hóa kình đại thành, thiết thạch kính tuy là lục phẩm kính ý, có thể tu luyện nhiều năm, rất lợi hại. "Đúng vậy à, của ta ngũ phẩm hỏa quyền kính cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, sao lại thế?" "Thiếu tông chủ, người này..." Mọi người lúc này mới ý thức được, Hạ Hợp thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, không người còn dám hành động thiếu suy nghĩ, bầu không khí trở nên ngưng trọng mà ngột ngạt. Chương 177, ai nói ta muốn chạy, chương 177, ai nói ta muốn chạy. Hán tử bị Hạ Hợp miểu sát, tường cao trên mọi người nhất thời câm như hến, lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người thấp giọng đề nghị: "Bọn hắn thì ba người, chúng ta trực tiếp mang binh ra ngoài vây quanh bọn hắn. Ngắn như vậy khoảng cách, bọn hắn mọc cánh khó thoát." Nhưng mà, vừa dứt lời, liền có người nghiêm nghị quát lớn: "Ngu xuẩn, tiểu tử này cử động lần này rõ ràng là khiêu khích, phía sau tất có mai phục. Ngươi nếu là mang binh ra ngoài, chẳng phải là chính giữa hắn ý muốn?" Lý Vu đứng trên tường cao, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ năng lực chảy ra nước. Hắn vốn không muốn để ý tới Hạ Hợp khiêu khích, có thể dưới núi Nhị Bàn nhưng như cũng lại nhải, miệng lưỡi lưu loát, tiếng mắng bên tai không dứt. Từ sáng sớm đến tối, Nhị Bàn miệng dường như không dừng lại qua, mắng trên tường thành mọi người buồn bực mất tập trung, tức giận: "Lý Vu, ngươi con rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh tiếp theo cùng ngươi ra già ta qua hai chiêu. Phong Lôi kiếm phái, ta xem là Phong Lôi quy phái đi. Ha ha ha. Các ngươi đam phế vật này, tiếp chiến cũng không dám, không bằng ta Hợp ca một cọp lông. Còn nói gì tạo phản? Sớm làm về nhà chồng chọn đi thôi." Nhị Bàn tiếng mắng như là từng thanh dao mũi nhọn, thẳng đâm lòng của mọi người ổ. Trên tường thành các đệ tử sắc mặt tái xanh, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Không ít người đã kìm nén không được, hận không thể ngay lập tức lao xuống đi đem Hạ Hợp mấy người nghiệp chướng nặng nề. Lý Vu nội tâm lửa giận càng thêm thịnh vượng, dường như muốn đem cả người hắn thôn phệ. Hạ Hợp không chỉ có là địch nhân của hắn, càng là hơn tâm ma của hắn. Nếu không diệt trừ Hạ Hợp, hắn ngay cả luyện công đều không thể tinh tâm, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến đây, Lý Vu cũng nhịn không được nữa, quay người liền đi tìm phụ thân Lý Hùng Thiên. "Phụ thân, kia tạp toái khinh người quá đáng. Nếu không diệt trừ hắn, tinh thần của chúng ta sớm muộn sẽ tan vỡ. Xin cho phép ta mang binh ra khỏi thành, vây quét Hạ Hợp." Lý Vu giọng nói vội vàng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhưng mà, Lý Hùng Thiên lại lắc đầu, giọng nói kiên quyết: "Không thể. Người này giàu hoạn, cử động lần này rõ ràng là kế dụ địch, chúng ta như tùy tiện ra khỏi thành, tất chúng hắn mai phục." Lý Vu không cam tâm, còn muốn quên nữa, lại bị Lý Hùng Thiên phất tay ngắt lời: "Việc này không cần nhắc lại, ngươi trở về hảo hảo trấn an mọi người, không nên hành động thiếu suy nghĩ." Lý Vu bất đắc dĩ, đành phải hậm hực mà về. Nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, Hạ Hợp mấy người vẫn tại dưới núi đóng quân, mỗi ngày chửi ầm lên, không chút nào gián đoạn. Hạ Hợp càng là hơn mỗi ngày hướng phía tường thành ném ra lao, uy lực kinh người, sợ tới mức tuần tra đệ tử cũng không dám lại thò đầu ra. Chợt có mấy tên võ giả hóa kình không phục, ra khỏi thành nên chiến, lại đều bị Hạ Hợp nhất nhất chém giết, thi thể bị ném về thành dưới, vô cùng thê thảm. Trên tường thành sĩ khí rất xuống ngàn trượng, lòng người lưu động. Không ít đệ tử âm thầm nghị luận: "Đại Tần bên này ra bực này mãnh tướng, chúng ta nếu là đầu nhập vào Bắc Man, ngày sau bị cử binh thảo phạt, còn có thể có kết cục tốt." "Đúng vậy a, người này lợi hại như thế, chúng ta làm gì đối địch với hắn? Không bằng sớm làm đầu hàng, có thể còn có thể giữ được tính mạng." tất cả im miệng cho ta. Những thứ này ngôn luận truyền vào Lý Vu trong tai, nhường hắn càng thêm nôn nóng bất an. Hắn lần nữa tìm thấy Lý Hùng Thiên, đem trong thành tình huống nhất nhất bẩm báo. Lý Hùng Thiên nghe xong, cau mày, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Hắn triệu tập mấy vị khác tông chủ bàn bạc, mọi người đều cho rằng, như lại không khai thác hành động, chỉ sợ quân tâm tăng dã, hậu quả khó mà lường được. Tiểu tử này đã để chúng ta sĩ khí tổn hao nhiều, như lại không diệt trừ hắn, sợ là chúng ta không chờ Bắc Man huyện quân đến, liền đã tự loạn trật cước. Một vị tông chủ gật đầu phụ họa. Không sai, người này chưa trừ diệt, chung quy là cái mối họa. Lý Hùng Thiên do dự một lát, trong lòng vẫn có lo lắng. Hắn đi đến bên tường thành, từ trong ngực lấy ra một đạo lao tổ tông lưu lại vọng khí phủ, bóp nát sau ném lên trời. Phù chỉ hóa thành một đạo thanh quang, trực trùng vân tiêu, một lát sau, vũ châu phương hướng cảnh tượng liền rõ ràng chiếu rọi tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy thành vũ châu bên ngoài, đại tần chủ lực binh mã đang mạnh mẽ công thành, chiến hỏa liên thiên, bụi mù nổi lên một phía. Lý Hùng Thiên cẩn thận quan sát, phát hiện công thành chủ lực binh mã số lượng khổng lồ, không còn nghi ngờ gì nữa đã dốc toàn bộ lực lượng. Ừm, có chuyện gì vậy? Triều đình người tới mã, cùng thành vũ châu bên trong binh mã đánh nhau. Ha 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 ha, trong bọn họ đấu. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Hắn hoàn toàn yên tâm, quay người nói với mọi người nói. Chư vị, vũ châu thì phản. Triều đình chủ lực đã toàn bộ đầu nhập công thành, trừ ra Chu dẫn đầu 2000 người, bọn hắn tuyệt đối không thể lại có cái khác binh mã mai phục. Chúng ta trước đó lo lắng, chẳng qua là đa tâm. Cái gì? Thật tốt quá. Nhìn tới này đại tần muốn hết ta. Chẳng qua này Vũ Châu vì sao muốn phản? Cùng chúng ta có liên can gì? Dù sao không có triều đình binh mã, chúng ta liền có thể phản kích. Mọi người nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lý Hùng Thiên tiếp tục nói, đã như vậy, chúng ta liền có thể yên tâm xuất binh, vì 3000 người vây quét Hạ Hợp cùng với 2000 nhân mã. Trận chiến này, ưu thế tại ta. Lý Vu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nắm chặt nắm đấm nói: "Phụ thân anh minh, lần này nhất định phải nhường Hạ Hợp có đến mà không có về." Lý Hùng Thiên gật đầu một cái, lập tức cao giọng hạ lệnh. Toàn quân nghe lệnh, lập tức ra khỏi thành, vây quét kẻ này. Mệnh lệnh một chút, trên tường thành mọi người nhất thời sĩ khí đại trấn, sôi nổi ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vụ lớn. Lý Vu càng là hơn không kịp chờ đợi, hận không thể ngay lập tức lao xuống sân đi, đem Hạ Hợp chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị ra khỏi thành lúc, Hạ Hợp đứng ở dưới núi, ngẩng đầu nhìn về phía tường cao, khóe miệng có hơi dương lên. Hắn nói khẽ với bên cạnh hai người nói ra, đi. 3000 nhân mã giống như thủy triều theo tường cao trong trào lên mà ra, sắc khí đằng đằng, lao thẳng tới Hạ Hợp mấy người mà đi. Bị Hạ Hợp khiêu khích mấy ngày, trong bọn họ tâm lửa giận sớm đã ngột ngạt đến rồi cực hạn. Giờ phút này cuối cùng một phát, thế muốn đem mấy người chém thành muôn mảnh. Đuổi theo cho ta, trước hết giết cái đó miệng quạ đen mập mạp. Mà nó, để cho ta tới trước. Thực sự không thể nhịn. Mập mạp chết bầm này phải chết. Nhị bàn mặt cũng tái rồi. Hạ Hợp nhưng chưa như bọn hắn mong muốn chính diện lên chiến, mà là ngay đầu tiên xoay người chạy, thân hình như điện, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Lý Vu thấy thế, trong mắt sát ý càng thịnh, giận dữ hét: "Truy, tuyệt không thể nhường hắn chạy." Nhị bàn cùng Nưu Bôn theo sát Hạ Hợp sau lưng, nhị bàn một bên chạy một bên quay đầu gầm thét: "Hợp ca, ngươi đi trước, ta cùng Nưu Bôn đoạn hậu." Lời còn chưa dứt, truy binh đã tới gần đến mấy chục mét bên trong, mũi tên như mưa rơi bay tới. Nưu Bôn hừ lạnh một tiếng, trong tay bản lòng tốt mua đến gió thổi không loạn, đem bay tới mũi tên đều ngăn lại. Nhưng mà, truy binh nhân số đông đảo, rất nhanh liền có người tới gần Hạ Hợp sau lưng. Hạ Hợp đột nhiên trở lại, trường đao trong tay tựa như tia chớp bổ ra, đao quang lóe lên. Kia đánh lén mà đến một tên hóa kình cao thủ ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun tung tóe mà ra. Lý Vu thấy thế, cao giọng hạ lệnh: "Đại quân vây kín, bọn hắn mọc cánh khó thoát." Hạ Hợp tuy mạnh, nhưng đối mặt 3000 người vây công, cuối cùng hữu lực kiệt thời điểm. Trừ phi là tượng Lý đốc sư như thế võ thánh cảnh giới, bằng không tuyệt đối không thể lấy một địch ngàn. Lý Vu trong lòng cười lạnh, ám đạo: "Hạ Hợp, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nưu Bôn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn long tốt quét ngang mà ra, đem mấy tên tới gần truy binh đánh lui. Hạ Hợp nhìn về phía trước, đột nhiên nói: "Tới gần." Vừa lúc này, phía trước trong rừng rậm đột nhiên xông ra 500 quân sĩ, nhanh chóng liệt trận, ngăn tại truy binh trước mặt. Truy binh thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Quả nhiên có mai phục. Chẳng qua chỉ là 500 người, cũng dám cản ba chúng ta ngàn đại quân. Thực sự là không biết lượng sức. 500 quân sĩ mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở 3000 người trùng kích vào, rất nhanh liền có thương vong. Truy binh sĩ khí lập tức tăng vọt, hô tiếng giết rung trời động địa. Hạ Hợp bên này, trường thương trong tay như rồng, thương ảnh tung bay, mỗi đâm ra một thương, tất có một tên địch nhân ngã xuống. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, hắn liền đã toàn thân đẫm máu, giống một tôn sát thần. Nhưng mà, đường núi gập ghềnh, khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn. Lý Vu ánh mắt vẫn luôn gắt gao khóa chặt trên người Hạ Hợp, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sát ý. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, không còn nghi ngờ gì nữa thi triển một môn không tầm thường khinh công, cùng Hạ Hợp khoảng cách càng ngày càng gần. Hạ Hợp một bên chạy trốn, một bên quay đầu khiêu khích: "Lý Vu, ngươi thì chút bản lĩnh này, truy lâu như vậy, ngay cả góc áo của ta cũng sờ không tới." Lý Vu nghe vậy, lửa giận càng thịnh, cắn răng nói: "Hạ Hợp, ngươi đừng muốn cản rỡ. Hôm nay ta tất lấy tính mạng ngươi." Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt của hắn quét về phía trước, chỉ thấy một mảnh bãi nước cạn đập vào mi mắt, dưới nước là khỏe mạnh đá sỏi. Trong lòng của hắn buông lỏng, hiểu rõ kế hoạch đã thành hơn phân nửa. Lúc này, phụ trách tiếp ứng 500 quân sĩ đã thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 300 người đau khổ chèo chống. Hạ Hợp đột nhiên quay người, trường thương hoành chỉ truy binh, lạnh giọng quát: "Không sợ chết liền đến. Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn." Truy binh thấy thế, cho rằng Hạ Hợp đám người đã cùng đồ mặt lộ, sôi nổi xông vào chỗ nước cạn trong, chuẩn bị giơ lên tiêu diệt bọn hắn. Lý Vu khắp khuôn mặt là vui sướng nụ cười, nhịn không được mở miệng niệm ai. Hạ Hợp, còn chạy sao? Hai ngày này có phải hay không mắng vô cùng thoải mái a? Hiện tại, cho dù ngươi quỳ xuống đi cầu ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Hợp nhịn không được cười lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vu sau lưng, thản nhiên nói: Ai nói ta muốn chạy? Lý Vu sững sờ, lập tức nghe được sau lưng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng la giết. Chương 178, trí thông minh bị nghiền ép, chương 178, trí thông minh bị nghiền ép. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trong rừng rậm, vô số nhân mã giống như thủy triều tuôn ra, nhanh chóng hướng về trên núi chạy tới. Nhìn xem tư thế kia, ở đâu là 2000 người? Rõ ràng là Chu dẫn đầu 2000 người, lại thêm dự bị doanh 3000 người. Lít nha lít nhít, bàn bạc 5000 đại quân. Truy binh hoàn toàn ngơ ngẩn, không ít người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Làm hư, chúng ta hay là chủ kế? 5000 người, không phải 2000 người sao? Những người này ở đâu ra? Lý Vu Mịa Mai thần sắc cứng ở trên mặt, giờ mới hiểu được, chính mình chúng rồi Hạ Hợp kế dụ địch. Không thể nào, các ngươi rõ ràng chỉ có 2000 người, những người còn lại toàn bộ cũng đi công thành. Lý Hùng Thiên vọng khí phù chính là lão tổ tự mình luyện chế chân bảo, điều tra tuyệt sẽ không sai. Trừ phi, này 3000 người từ trước đến giờ không có xuất hiện thành Vũ Châu tiền xuất hiện qua. Các ngươi, nhưng mà, thì đã trễ, 5000 đại quân đã xem bọn hắn bao bọc vây quanh, đường lui hoàn toàn không có. Tất cả đều do ngươi, tất cả đều do ngươi. Đánh không lại Hạ Hợp còn chưa tính, trí thông minh cũng bị nghiền ép, này làm sao nhẫn? Lý Vu nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như lôi đình nổ vang, trong nháy mắt để lại chúng quanh bạo động mọi người. Ánh mắt của hắn như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp, lạnh lùng nói: "Cũng đừng hoảng hốt, cho dù chúng mai phục lại như thế nào, chúng ta chưa hẳn không thể giết ra ngoài, chém kẻ này." Lời còn chưa dứt, Lý Vu đã như mũi tên rời cung xông ra. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hà quang, kiếm thế như dao long xuất hải, mang theo phong lôi chi thành, thẳng bức Hạ Hợp mà đi. Mũi kiếm chưa đến, kia cô bén nhọn tính ý đã đập vào mặt, phảng phất muốn đem không khí xé rách. Hạ Hợp ánh mắt ngưng tụ, trường thương trong tay hoành cản, cùng Lý Vu trường kiếm hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tầm vang quanh tạc, sóng khí cuồn cuộn, chấn động đến chung quanh bụi đất tung bay. Hạ Hợp chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân súng truyền đến, dưới chân không tự chủ được lui về sau nửa bước, trong lòng thất kinh. Lý Vu lại đã đột phá đến thông mạch cảnh. Hắn ngay lập tức bước vào trạng thái bạo huyết, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, kim cương chi thể lực lượng cũng bị thúc đẩy đến cực hạn. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn bị Lý Vu một kiếm này bức lui, đủ thấy thông mạch cảnh thực lực không thể coi thường. Lý Vu thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý. Hạ Hợp, ngươi không ngờ rằng a, ta đã đột phá thông mạch, vượt ngang một cái đại cảnh giới, ngươi làm sao cùng ta đấu? Trong tay hắn phong lôi kiếm lần nữa huy động, kiếm thế như cuồng phong mưa rào, mang theo phong lôi chi thành, thẳng bức Hạ Hợp yếu hại. Lý Vu phong lôi kính vốn là tu luyện đến tam phẩm, giờ phút này hắn càng là hơn thúc đẩy tinh huyết, cưỡng ép đem kính ý tăng lên tới nhị phẩm. Lại thêm thông mạch cảnh đúng kinh mạch khai thác, kính ý ngưng tụ lực lượng cường hãn hơn, mũi kiếm những nơi đi qua, không khí giống như đều bị xé rách. Nhưng mà, Hạ Hợp nhưng chưa bối rối. Hắn cười lạnh một tiếng, thể nội phần thiên kính bỗng nhiên bộc phát. Nguyên bản là tam phẩm phần thiên kính, đang hấp thu rồi hỏa độc sau đó, lại tăng lên nữa, trực tiếp đạt đến nhị phẩm. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thần huyết kính cũng bị thúc đẩy, hai cỗ kính ý xen lẫn, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Oeng! Trường thương cùng trường kiếm va chạm lần nữa, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Lý Vu chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng theo thân súng truyền đến, trong tay phong lôi kiếm lại bị trực tiếp đánh bay, trên thân kiếm kính ý cũng bị triệt để đánh sơ xác. Sắc mặt hắn đổi biến, còn chưa kịp phản ứng, Hạ Hợp trường thương đã giống như rắn độc đâm ra, thẳng đến trái tim hắn. Phốc phốc! Trường thương xuyên thủng Lý Vu lồng ngực, máu tươi phun tung tóe mà ra. Lý Vu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong miệng lẩm bẩm nói: Làm sao có khả năng? Ta đã là thông mạch, làm sao lại như vậy bại vào tay ngươi? Lời còn chưa dứt, thân thể hắn liền nặng nề ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Hạ Hợp đứng tại chỗ, trường thương chỉ xéo mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn mặc dù cường sát rồi Lý Vu, nhưng thông mạch cảnh lực phản chấn cũng làm cho trong cơ thể hắn kinh mạch bị hao tổn, lục phủ ngũ tạng như bị liệt hỏa thiêu đốt đau đớn. Hắn cưỡng chế trong cổ ngay ngái, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bốn phía. Xa xa, đang cùng Chu Giao chiến Lý Hùng Thiên mắt thấy một màn này, lập tức muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng thê lương gầm thét. Vu Nhi, hắn muốn xuống lại bị Chu gắt gao ngăn lại, căn bản là không có cách thoát thân. Bên kia, Liễu Như Xương cùng Tiết Chiến Chính mang binh chém giết, nhìn thấy Hạ Hợp lại lấy hóa kình thực lực cường sát thông mạch cảnh Lý Vu, hai người đều khiếp sợ không thôi. Tiết Chiến càng là hơn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hạ Hợp gia hỏa này, đến cùng là cái gì quái vật? Hóa kình giết thông mạch, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Chẳng qua, bọn hắn năng lực nhìn ra trong này chênh lệch, những người khác coi như không nhất định. Những kia thực lực yếu kém binh sĩ, chỉ cảm thấy vừa đối mặt, Lý Vu liền trực tiếp bị miểu sát. Thì này, người anh em này sẽ chỉ gọi a. Ngươi biết cái gì, là chúng ta hạ tướng quân Lý Vũ. Năm đó ở Lương Châu ta nhưng liền theo hắn rồi, giết kia man tử cũng là một người một súng, không đúng, một phát súng 10 cái. Cái gì? Một phát súng 100 cái. Truyền xuống. Hạ tướng quân đánh một trận chém giết một vài người. Nguyên bản khí thế hung hăng quân địch lập tức sĩ khí đại tỏa, không ít người mặt lộ vẻ sợ hãi, sôi nổi lui lại. Lý Vũ chết, không chỉ nhường phong lôi kiếm phái các đệ tử mất đi trụ cột, càng làm cho tất cả quân địch đấu trí triệt để tan vỡ. Hạ Hợp hít sâu một hơi, cấm chế thương thế bên trong cơ thể, vung thương chỉ hướng quân địch, cao giọng quát: Các huynh đệ, theo ta giết! 5000 đại quân sĩ khí như hồng, như mãnh hổ hạ sơn nhào về phía quân địch. Mà quân địch thì bởi vì Lý Vu cái chết triệt để loạn rồi trận cước, liên tục bại lui, quân lính tan rã. Lý Hùng Thiên mắt thấy đại thế đã mất, trong lòng vừa buồn lại giận, mất con thống khổ như lao đau khổ. mà phe mình lâm vào mai phục hối hận cùng không cam lòng càng làm cho hắn như muốn phát cuồng. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi giết con ta, thù này không đội trời chung. Hôm nay ta tuy là liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn để ngươi trả giá đắt." Lời còn chưa dứt, Lý Hùng Tiên đột nhiên bạo khởi, thân hình như quỷ mị phóng tới thi thể của Lý Vu. Hắn liều chết giết ra một đường máu, cuối cùng tại trong loạn quân đoạt lại rồi Lý Vu thi thể. Túi đầu nhìn trong ngực đã mất sinh tức nhi tử, trong mắt nước mắt cùng hận ý xen lẫn. Sau đó, hắn đột nhiên cắn đứt đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trường kiếm trong tay bên trên. Trường kiếm kia trong nháy mắt hắc khí lượn lờ, thân kiếm phát ra chói tai vụ vụ âm thanh, phản phất có vô số oan hồn tại kêu rên. Lý Hùng Tiên làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra cả, nếp nhăn trải rộng, tóc trong nháy mắt sẩm trắng. Nhưng khí tức của hắn lại đột nhiên tăng vọt, một cỗ nồng đậm sát khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, giống trong địa ngục leo ra ác quỷ. "Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết." Lý Hùng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo đen như mực kiếm khí thẳng đến Hạ Hợp mà đi. Kiếm khí kia bên trong ẩn chứa vô tận đoán độc cùng sát ý, những nơi đi qua, ngay cả không khí cũng giống như bị ăn mòn, phát ra suy suy tiếng vang. Hạ Hợp sớm có phòng bị, dưới chân đột nhiên trở đi, thân hình như du ngư linh hoạt, hiểm hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Trong lòng của hắn thất kinh, này Lý Hùng Thiên cũng là bối thần giả. Lẽ nào Bạch Bảo Quân thì đầu phục ma tử? Lý Hùng Thiên thấy một kích chưa trúng, kém chút tức giận thổ huyết. Thao, lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể cưỡng để một hơi, ôm lấy thi thể của Lý Vu, quay người phi tốc thoát khỏi. Lão gia hỏa này quả nhiên tàn nhẫn, nếu không phải ta sớm có phòng bị, chỉ sợ thật muốn chồng trong tay hắn. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một nhóm chữ viết: Thông mạch, cực phẩm, thần túc kinh, nhập môn. Công dụng: có thể dùng bắp chân xương cốt, khí huyết, kinh mạch xảy ra thủy biến, thoát thai hoàn cốt. Thông mạch cấp bậc công pháp, hắn tu luyện cực kỳ miễn cưỡng. Không quá sớm có tinh thông bát bộ cản tiền kệ bên người, vào cửa hay là không có vấn đề gì. Chẳng qua cái đồ chơi này luyện nhiều, có thể hay không bị những tia thần để mắt tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy quân địch đã triệt để tan tác, chạy tứ tán bốn phía. Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến Chính mang binh truy kích, Chu Thị chỉ huy đại quân quét sạch chiến trường. Được rồi, cái kia luyện còn phải luyện, rốt cuộc có thể bảo mệnh. Chương 179, Phong Lôi Kiếm Phái nội tình. Chương 179, Phong Lôi Kiếm Phái nội tình. Lý Hùng Thiên mặc dù trốn, nhưng trận chiến này đại hoạch toàn thắng, Bạch Bào quân chết thì chết, bắt được, đã khó thành khí hậu. Chiến hậu kiểm kê chiến trường lúc, trong lòng mọi người không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lý Hùng Thiên thông đồng với địch phản quốc tội ác đã là ván đã đóng thuyền. Không chỉ là Vũ Châu đầu nhập vào, Bạch Bào quân thì đầu nhập vào. Không nên a. Dựa theo Hạ Hợp nguyên bản suy nghĩ, Vũ Châu đầu nhập vào quân Man hợp tình hợp lý. Có thể Bạch Bào quân thì đầu nhập vào quân Man, bọn hắn cùng hai đại thế gia không phải có thù sao? Chẳng lẽ nói, Hoàn Nhan bật hai đầu lửa gạt. Xem ra là rồi. Lần này tiêu diệt mấy đại tông môn đệ tử, thu hoạch có thể nói kinh người. Hạ Hợp phái người cẩn thận lục soát bọn hắn nơi đóng quân, phát hiện lượng lớn đan dược, vũ khí cùng lương thảo. Lương thảo việc khẩn cấp trước mắt coi như là tạm thời giải quyết. Nhất làm cho Hạ Hợp cảm thấy hứng thú hay là mấy đại tông môn võ học bí tịch. Tại sửa sang lại chiến lợi phẩm lúc, Hạ Hợp phát hiện, những tông môn này cất giữ võ học điện tịch cực kỳ phong phú. Trong đó không thiếu hóa kình cấp bậc công pháp, thậm chí còn có mấy bản thông mạch cấp chân quý bí tịch. Mà trong đó làm người khác chú ý nhất, chính là Phong Lôi kiếm phái thân pháp cùng kiếm thuật. Phong Lôi kiếm phái thân pháp tên là Phong Lôi bộ là một môn cực kỳ cao thâm thân pháp võ học. Tu luyện đến tiểu thành về sau, thân hình như gió như điện, mau lẹ vô cùng, năng lực trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mà Phong Lôi kiếm phái kiếm thuật càng là hơn cao minh, tên là Phong Lôi kiếm quyết chính là thông mạch cấp võ học. Tu luyện kiếm quyết này, tiểu thành sau đó liền có thể ngưng ra phong lôi kiếm ý, kiếm thế như cuồng phong mưa rào, bén nhọn vô cùng. Mà một khi đột phá tới thông mạch cảnh, liền có thể ngưng ra thanh mang kiếm khí, chém sắc như chém bùn, uy lực kinh người. Hạ Hợp lật xem những bí tịch này, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Hắn thực tế đúng phong lôi kiếm quyết thanh mang kiếm khí sản sinh hứng thú nồng hậu. Tiểu này kiếm khí không chỉ có thể kèm theo tại vũ khí bên trên, tăng lên trên diện rộng vũ khí lực sát thương, còn có thể cự ly xa công kích địch nhân. Hạ Hợp trong lòng đột nhiên toát ra một can đảm ý nghĩ, nếu là đem này thanh mang kiếm khí kèm theo tại vũ khí bên trên, chẳng phải là uy lực tăng gấp bội? Nhưng mà, tầm thường vũ khí căn bản là không có cách tổn chữa kiếm mang, chỉ có huyền binh cấp cái khác vũ khí mới có thể tiếp nhận thanh mang kiếm khí uy lực. Huyền binh cực kỳ hiếm thấy, cần cực tốt vật liệu chế tạo, võ giả tầm thường căn bản khó mà đạt được. Trước đó Lý Hùng Thiên trong tay thanh trường kiếm kia, thân kiếm hắc khí lở lở, hiển nhiên là một thanh huyền binh. Đáng tiếc là, Lý Hùng Thiên đảo tẩu thời mang đi trôi kiếm này, bằng không Hạ Hợp vẫn đúng là nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một phen. Nhìn tới, muốn thực hiện ý nghĩ này, còn phải tìm được trước một thanh huyền binh mới được. Hạ Hợp trong lòng thầm nghĩ. Hắn đem Phong Lôi kiếm phái bí tịch cẩn thận thu hồi, chuẩn bị ngày sau tỉ mỉ nghiên cứu. Dưới mắt thế cuộc căng thẳng, Bắc Man đại quân lúc nào cũng có thể đột kích, hắn nhất định phải đem toàn bộ tinh thần và thể lực đặt ở chuẩn bị chiến đấu bên trên, tạm thời không tì vết xâm nhập nghiên cứu những thứ này võ học. Chư vị, những thứ này võ học bí tịch chính là lần này tiêu diệt Bạch Bảo quân chiến lợi phẩm, các ngươi nếu có hứng thú, có thể chọn lựa thích hợp công pháp của mình tu luyện. Mọi người nghe vậy, sôi nổi mừng rỡ không thôi. Đa tạ hạ tướng quân. Ta đã nói, đi theo hạ tướng quân có thịt ăn, ha ha ha. Mụ nội nó, ta lưu đại đời này chính là hạ tướng quân người. Mau mau cút. Lão tử không thích nam nhân. Lần này tập kích bất ngờ, nếu không phải Hạ Hợp đem bọn hắn dẫn ra, nào có dạng này thu hoạch. Nơi này tùy tiện một quyển võ học xuất ra đi bán, đều có thể bán đi tối thiểu mấy 1000 lượng bạc, với lại căn bản có tiền mà không mua được. Có thể Hạ Hợp chính là tùy ý khao cho bọn họ. Người tốt, thiên đại người tốt. Nhưng mà, thắng lợi vui sướng còn chưa kéo dài bao lâu, Sinh Hậu khẩn cấp báo cáo liền phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Bồ Câu đưa thư truyền đến thông tin, ngoài trăm dặm, 5 vạn Bắc Man phục binh chính hướng hẻm núi phương hướng chạy nhanh đến. Cái gì?
lời ấy thật chứ? 5 vạn. Thành U Châu đánh lâu không xong, Triệu Thiên Cương xuất lĩnh 3 vạn đại quân tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ còn không đủ 2 vạn nhân mã. Mặc dù Hạ Hợp sớm có đoán trước, nhưng hắn cũng không cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại cau mày, biết rõ thế cục nghiêm trọng. Một khi Triệu Thiên Cương đại quân bị diệt, chúng ta bị vây ở chỗ này, thì tuyệt không còn đường sống. Hạ Hợp trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua mọi người. Bây giờ đường ra duy nhất chính là về đến hẻm núi bố trí mai phục, phục kích Bắc Man binh mã. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng đã hiểu Hạ Hợp nói không hoa. Thế là đại quân nhanh chóng hành động, chạy tới hẻm núi bố trí mai phục. Ngày thứ 3 sáng sớm, canh giữ ở hẻm núi binh sĩ đột nhiên phát hiện, theo U Châu phương hướng lui về tới Triệu Thiên Cương đại quân chính chật vật không chịu nổi hướng bọn hắn tới gần. Triệu Thiên Cương vừa thấy được Hạ Hợp, liền nổi giận đùng đùng chất vấn. Hạ Hợp, bản soái không phải hạ lệnh ngươi trong vòng 5 ngày tiêu diệt Bạch Bảo quân sao? Vì sao co đầu rút cổ ở đây, làm hỏng quân cơ? Hạ Hợp thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt đáp: Bạch Bảo quân đã bị đều tiêu diệt, Lý Hùng Thiên thông đồng với địch phản quốc, bằng chứng vô cùng xác thực. Triệu Thiên Cương nghe vậy, biến sắc, nguyên bản lửa giận lập tức bị nén lại, hồi lâu nói không ra lời. Phía sau hắn các tướng lĩnh thì nhìn nhau sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Hạ Hợp không ngờ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Chu tiến lên một bước, lạnh giọng chất vấn: Triệu tướng quân, ngươi dẫn theo lĩnh 3 vạn đại quân, vì sao ngay cả thành U Châu cũng công không được? Triệu Thiên Cương sắc mặt tái xanh, thẹn quá thành giận nói: Thành U Châu trong đột nhiên có thêm hàng loạt thủ thành dụng cụ, lực sát thương to lớn. Quân ta bất ngờ, lúc này mới tổn thất nặng nề. Bây giờ nhất định phải tạm lui, lại lần nữa triệu tập binh mã, lại đổ công thành. Hạ Hợp nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào ngắt lời hắn: Chỉ sợ các ngươi đi không nổi rồi. Hẻm núi bên ngoài đã có 5 vạn Bắc Man quân đánh tới chấp đoáng, như lúc này rút lui sẽ chỉ bị trước sau giáp kích, toàn quân bị diệt. Lời vừa nói ra, mọi người đều quá sợ hãi. Tiền có Bắc Man 5 vạn đại quân, sau có thành Vũ Châu quân địch, thế cuộc có thể nói tiền có lang sau có hổ, tiến thối lưỡng nan. Chúng ta ở đây bố trí mai phục chính là vì nên địch. 5 vạn đại quân, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải a? Triệu Thiên Cương thần sắc ngốc trệ, đâu còn có nửa phần chủ soái khí chất. Hạ Hợp đảo mắt mọi người, bây giờ duy nhất con đường sống liền để cho đại quân nhập vào, cùng nhau tại hẻm núi bố trí mai phục, sử dụng địa hình ưu thế, cùng Bắc Man quân quyết nhất tử chiến. Nhưng mà Triệu Thiên Cương lại lắc đầu liên tục, sắc mặt tái nhợt. Không thể, Bắc Man quân thế lớn, binh lực chúng ta không đủ, liều mạng sẽ chỉ không công chịu chết. Không bằng lách qua thành Đỗ Châu, đi Minh Châu mượn binh, lại đổ phản công. Chu nghe vậy, trong mày, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai. Triệu tướng quân, lúc này đường vòng đi Minh Châu, không chỉ đường xa xa xôi, chí ít cũng cần nửa tháng, lại đại quân tập kích bất ngờ, sĩ khí tất nhiên chợt hạ xuống. Như Bắc Man quân biết được chúng ta rút lui, nhất định toàn lực truy kích. Đến lúc đó, chúng ta mệt mỏi, làm sao ngăn cản? Một khi bị đuổi kịp, chính là kết quả toàn quân chết hết. Triệu Thiên Cương bị Hạ Hợp câu chuyện nói được cá khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phía sau hắn các tướng lĩnh thì sôi nổi cúi đầu, có thể thật sự là sợ chết. Liễu Như Dương thấy thế, tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Chư vị, bây giờ chỉ có tử chiến đến cùng, mới có thể có một chút hy vọng sống." Triệu Thiên Cương cau mày, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại. Hắn càng nghĩ càng thấy được Hạ Hợp kế hoạch mạo hiểm quá lớn. Nếu là dựa theo Hạ Hợp đề nghị tại hẻm núi chặn đánh Bắc Man quân, phần thắng xa vời. Rốt cuộc, dự bị doanh tăng thêm bọn hắn còn lại binh lực, cũng bất quá hơn 2 vạn người, mà Bắc Man quân đã có trọn vẹn 5 vạn. Một khi chặn đánh thất bại, bọn hắn ngay cả cơ hội rút lui đều không có, chỉ có một con đường chết. Không được, tuyệt không thể mạo hiểm như vậy. Triệu Thiên Cương trong lòng thầm nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nói ra: "Theo ý ta, hiện tại tiến về Minh Châu mới là thượng sách. Minh Châu phồn vinh giàu có, thường trú phiên trấn trong liền có 7 vạn đại quân, còn có tinh nhuệ kỵ binh. Chương 180, chặn đánh quân Man, chương 180, chặn đánh quân Man. Chỉ cần chúng ta trước giờ phái Xích Hậu đi báo tin, nhường Minh Châu đại quân tới trước tiếp ứng, nguyên bản 15 ngày lộ trình có thể rút ngắn một nửa. Đến lúc đó, chúng ta liền lại tránh lo âu về sau." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp tục nói: "Nhưng nếu là ở tại chỗ này chặn đánh Bắc Man quân, binh lực cách xa, phần thắng xa vời. Một khi thất bại, chúng ta ngay cả cơ hội rút lui đều không có, chỉ có toàn quân bị diệt. Chư vị, lẽ nào các ngươi vui lòng không công chịu chết sao?" Triệu Thiên Cương nhường một bộ phận tướng lĩnh dao động. Bọn hắn nhìn nhau sững sờ, thấp giọng nghị luận lên. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ chết ở chỗ này. Nhưng mà, Chu cùng Liễu Như Sương lại nghe được tức giận. Chu tính tình nóng nảy, cũng nhịn không được nữa, vừa xài bước đến Triệu Thiên Cương trước mặt, phẫn nộ quát: "Triệu Thiên Cương, ngươi thân là thống soái, lâm trận bỏ chạy, còn muốn để cho chúng ta lưu lại chịu chết. Ngươi đây là cái gì chó má quyết đoán?" Lời còn chưa dứt, nàng một quyền đánh tới hướng Triệu Thiên Cương mặt. Triệu Thiên Cương vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền này đánh cho lảo đảo lùi lại, khóe miệng chảy ra tơ máu. Phía sau hắn tướng lĩnh phiên trấn thấy thế, ngay lập tức rút kiếm tiến lên, trợn mắt nhìn. Hai bên dương cung bạc kiếm, bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm. "Đủ rồi." Hạ Hợp quát lạnh một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh kinh hãi mọi người. Hắn đi đến hai nhóm người ở giữa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Triệu Thiên Cương cùng Chu, thản nhiên nói: "Sư tỷ, thả bọn họ đi thôi. Triệu tướng quân tất nhiên quyết ý tiến về Minh Châu, chúng ta cũng không cần ép ở lại." "Hừ." Triệu Thiên Cương che đổ máu miệng, chật vật dẫn người rời đi. "Hợp ca, thật sự thả bọn họ đi. Lưu chúng ta tại đây trông coi, dựa vào cái gì? Phản đi Hợp ca. Về sau chúng ta chính là Hạ gia quân." Hạ Hợp dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, lại lắc đầu nói: "Không phải là thay bọn hắn đoạn hậu. Lần này đi Minh Châu, nửa đường có một đoạn địa vực bằng phẳng, nếu không có thế núi hiểm trở có thể theo, một khi gặp được kỵ binh truy kích, dù là chỉ có 5000 người, cũng đủ làm cho này 2 vạn tàn binh không chừa mảnh giáp. Do đó, lưu ở nơi đây chặn đánh quân Man mới là sinh cơ duy nhất." "Cái này..." Mọi người nghe vậy, sôi nổi trầm mặc.
Hạ Hợp phân tích có lý có cứ, để bọn hắn không thể không lại lần nữa tự hỏi thế cuộc trước mắt. Nhưng dù cho như thế, địch nhiều ta ít thì rất khó có phần thắng. Hạ Hợp trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ tới một người. Hắn quay người nói với mọi người nói, "Chư vị an tâm chớ vội, ta đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, hắn trực tiếp đi về phía giam giữ tù binh lều trại. Trong doanh trướng, Tô Trường Phong đang bị trói chéo tay, ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được tiếng bước chân, hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy Hạ Hợp đi tới, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Thế nào, Hạ tướng quân là tới lấy tính mạng của ta sao?" Hạ Hợp lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Tô Trường Phong, ta đến cùng ngươi làm một vụ giao dịch." Tô Trường Phong nhướng mày, cứ như không cười nhìn hắn, "Ồ, giao dịch gì? Có phải Hoàn Nhan bật đáp ứng ngươi, thay ngươi đánh hạ thành Đỗ Châu, diệt đi hai đại thế gia, thay phụ thân ngươi báo thù? Vậy ngươi có biết hay không, tư, khuất hai đại thế gia thì đầu phục Bắc Man. Lần này triều đình dọn binh đến, trừ ra tiêu diệt Bạch Bảo quân, cũng là vì rồi tiến đánh Đỗ Châu, cho nên kỳ thực ban đầu, ngươi thì không nên cản chúng ta." Bạch Bảo quân tạo phản, vốn là Tô Trường Phong một tay bày kế. Tô gia mục đích rất rõ ràng, diệt đi hai thế gia lớn Đỗ Châu, vì gia tộc báo thù rửa hận. Mà những kia bị lôi kéo tông môn thì là vì Bắc Man bái thần pháp, khát vọng nhờ vào đó tăng thực lực lên, trọng trấn tông môn vinh quang. Nhưng mà, bây giờ Bạch Bảo quân đã bị giết đến 7-8 phần, Bắc Man đại quân nhưng như cũ đúng hẹn đột kích. Dường như vẫn sẽ thực hiện lời hứa, đánh hạ U Châu. Có thể Hạ Hợp nhưng biết rõ, sự việc còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô Trường Phong, ngươi cho rằng Bắc Man đại quân thật là tới giúp các ngươi sao? Bắc Man đại quân mục đích thực sự, căn bản không phải một U Châu mà thôi, mà là diệt đi đại tần chủ lực, nhập chủ Trung Nguyên. Các ngươi Bạch Bảo quân, chẳng qua là bọn hắn trong kế hoạch một quân cờ thôi. Tô Trường Phong nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lộ ra khó có thể tin. Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở khẩu. Bắc Man hai đầu lừa gạt, để các ngươi Bạch Bảo quân ngăn cản triều đình đại quân, miễn cho bọn hắn tiếp viện U Châu. Nhưng trên thực tế, U Châu đã sớm phản, U Châu binh mã nguyên bản là đến tiến đánh U Châu. Tô Trường Phong kỳ thực không tính ngu, có thể trong triều đình đấu tranh, hắn lại làm sao biết? Ở trong đó đơn giản là thông tin kém thôi. Giờ phút này, hắn đã là tin mấy phần Hạ Hợp lời nói, sắc mặt hơi tái đi. Hạ Hợp thấy thế, giọng nói hơi trì hoãn. Tô Trường Phong, ngươi đánh giá thấp Bắc Man xảo trá, thì đánh giá cao bọn hắn thành tín. Bây giờ thế cuộc nguy cấp, ngươi như còn muốn là Tô gia báo thủ, cũng chỉ có thể cùng ta hợp tác. Tô Trường Phong ngẩng đầu. Hợp tác? Man nhân không thể tin, ngươi liền có thể tin. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Hạ Hợp thản nhiên nói. Ta lần này đến, ấy là biết đạo ngươi còn có tàn quân. Chỉ cần ngươi lôi kéo tất cả có thể chống đỡ ngự lực lượng, cũng vì đại quân tiếp tế lương thảo, chúng ta liền có thể cùng nhau ngăn cản Bắc Man đại quân. Là thù lao, ta đáp ứng các ngươi phá Bắc Man quân, ta liền tự mình mang binh bình rồi thành Đỗ Châu, diệt đi hai đại thế gia, vì ngươi Tô gia báo thủ. Tô Trường Phong trầm mặc một lát, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ thực hiện lời hứa? Hạ Hợp không có nhiều lời, mà là phất phất tay. Rất nhanh, một tên bị trói chéo tay nam tử bị áp đi lên. Hạ Hợp chỉ vào người kia nói, người này chính là thành Vũ Châu chạy ra tướng lĩnh. Ta bắt đầu từ trong miệng hắn xác nhận, hai thế gia lớn Vũ Châu xác thực đã đầu nhập vào Bắc Man. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình hỏi hắn. Nam tử kia sắc mặt trắng bệnh, liên tục cầu xin tha thứ. Tô công tử, hạ tướng quân nói đều là thật. Hai đại thế gia sớm đã cùng Bắc Man thông đồng, toàn thành bách tính cùng quân sĩ bị ép đi theo hắn cùng nhau tạo phản. Tô Trường Phong nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Hạ Hợp thì không chút do dự rút ra trường đao, giơ tay chém xuống, đem kia sọ đầu của nam tử chặt xuống. Máu tươi phun tung tóe, Tô Trường Phong thần sắc cứng lại. Hiện tại, ngươi tin sao? Hạ Hợp thu hồi trường đao, lạnh lùng hỏi. Tô Trường Phong hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chẳng qua, Bạch Bảo quân bây giờ đã nguyên khí đại thường, nhiều nhất chỉ có thể kéo 3000 người. Hạ Hợp nghe vậy, nhíu mày, nhưng rất nhanh liền kiên định nói. 3000 liền 3000. Đập nổi dìm thuyền, không thành công, liền xả thân. Tô Trường Phong gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đã như vậy, ta liền đi triệu tập tàn quân. Hạ Hợp phất phất tay, sai người cho Tô Trường Phong mở trói. Tô Trường Phong hoạt động một chút cổ tay, thật sâu liếc nhìn Hạ Hợp một cái, đột nhiên tra hỏi. Ngươi liền không sợ ta chạy? Hạ Hợp nhịn không được cười lên. Chạy? Thiên hạ chi đại, nơi nào là ra? Tô Trường Phong trầm mặc, chợt quay người rời đi. Khi mọi người nhìn thấy Hạ Hợp lại thả Tô Trường Phong, thậm chí còn thuyết phục hắn đem Bạch Bảo quân tàn quân nhập vào đại quân lúc, đều bị cảm thấy kinh ngạc cùng hoài nghi. Rốt cuộc, trước đây không lâu, bọn hắn còn đang ở cùng Bạch Bảo quân liều chết chém giết, hai bên như nước với lửa. Bây giờ lại muốn kề vai chiến đấu, cái này khiến rất nhiều trong lòng người khó mà tiếp nhận. Hạ Hợp, này không ổn đâu. Bạch Bảo quân thế nhưng phản tặc. Chúng ta vừa mới diệt bọn hắn, bây giờ lại muốn hợp tác với bọn họ. Này chẳng phải là bảo hộ lộ ra? Thiết Chiến gãi đầu một cái, nhịn không được đứng ra hỏi. Hạ Hợp thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị, Tô gia bị diệt, vốn là triều đình bất nhân bất nghĩa bố trí. Bọn hắn tạo phản, đơn giản là đúng hai đại thế gia cùng lão hoàng đế bất mãn. Như bách tính có thể sống, ai nguyện ý bi quá hóa liều, đi đến đầu này không đường về." Hắn dừng một chút. Những người này, phần lớn là Vũ Châu người bản địa, nhà của bọn hắn chính là ở đây, ai nguyện ý ly biệt quê hương, biến thành giặc cỏ. Bọn hắn chẳng qua là bị Bắc Man cổ hoặc, lầm vào lạc lối. Bây giờ, ta đã cùng bọn hắn thỏa đàm, chỉ cần bọn hắn vui lòng cùng chúng ta kề vai chiến đấu, chống cự Bắc Man, ta liền cho bọn hắn một con đường sống, cũng hứa hẹn vì bọn họ báo thù rửa hận. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau sững sờ, mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng Hạ Hợp nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào phản bác. Rốt cuộc, dưới mắt thế cuộc nguy cấp, nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần phần thắng. Chu đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Hợp, đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu sư đệ, ngươi ngược lại là rất có năm đó sư phụ phong phạm. Dám nghĩ dám làm,
không bám vào một khuôn mẫu. Hạ Hợp hơi cười một chút, nói: "Phi thường lúc, được phi thường chuyện. Chỉ cần có thể giữ vững hẻm núi, đánh lui Bắc Man, chính là đáng giá." Mấy ngày kế tiếp, Bắc Man đại quân tới gần, nhường thần kinh của tất cả mọi người cũng căng cứng tới cực điểm. Bạch Bào quân 3000 người nhập vào về sau, Hạ Hợp đội ngũ lớn mạnh đến rồi 8000 người. Mặc dù nhân số vẫn như cũ kém xa Bắc Man 5 vạn đại quân, nhưng ít ra có rồi nhiều hơn nữa sức lực. Đến rồi ngày thứ 6 sáng sớm, sắc trời hơi sáng, hẻm núi bên ngoài đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa. Hạ Hợp đứng ở chỗ cao, xa xa nhìn lại, chỉ thấy bụi đất tung bay, đen nghịt Bắc Man đại quân giống như thủy triều vào tới, khí thế hùng hổ, làm cho người kinh hãi. Rốt cuộc đã đến. Hạ Hợp thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Chương 181, bắn giết ngàn người, chương 181, bắn giết ngàn người. Bắc Man 5 vạn đại quân, cuối cùng mênh mông quần quận địa đi tới hẻm núi trước đó. Nhánh đại quân này do 4 bộ lạc tạo thành, trong đó khinh kỵ binh 2 vạn, trọng kỵ binh 7000, gót sắt như sấm, khí thế hùng hổ. Cầm đầu trong hàng tướng lãnh, thình lình có Thiết Đệ Bộ Ô Mục Hãn. Từ lần trước tại Lương Châu bị Hạ Hợp đánh bại về sau, Ô Mục Hãn về đến Bắc Man sau liền không gượng dậy nổi, cả ngày sầu não bất ức. Hạ Hợp tên này, dường như thành ác mộng của hắn, mỗi lần nhớ ra, liền nhường trong lòng của hắn phát lạnh. Nhưng mà, nhà của Ô Mục Hãn tộc tại cuối Bắc Man luận thâm hậu, trải qua khẩn cầu hoàn nhân vật, cuối cùng đạt được rồi lần này mang binh cơ hội. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải rửa sạch nhục nhã, lập công chu tội. Lần này Vũ Châu cái bấy thế hắn thấy cũng không phức tạp. Hai thế gia lớn Vũ Châu đã đầu nhập vào Bắc Man, Đại Tần nội bộ chó cắn chó, lại thêm Bạch Bảo quân tạo phản. Bây giờ Đại Tần dường như một đầu dần dần già đi bệnh hổ, chỉ còn chờ bọn hắn những thứ này đến từ thảo nguyên hung lang đem nó chia cắt hầu như không còn. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, ánh nắng mạnh mẽ đến làm cho người dường như mở mắt không ra. Ô Mục Hãn ngồi trên lưng ngựa, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, chỉ thấy hai bên thế núi hiểm trở, cây rừng rậm rạp, giống như một cái miệng khổng lồ, tuy thời chuẩn bị thôn vệ tất cả. Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu đứng bên cạnh tướng lĩnh nói ra: "Nay hẻm núi địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, không bằng trước phái một đội xích hậu vào trong dò đường, để tránh chúng mai phục." Nhưng mà, đề nghị của hắn lại đưa tới cái khác tướng lĩnh chế giễu. Một tên dáng người khôi ngô man tướng cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Ô Mục Hãn, ngươi đây là đang Lương Châu bị người Tần sợ vỡ mật à? Bây giờ Đại Tần chủ lực sớm đã bỏ trốn mất dạng, này trong hạp cốc cái nào còn có cái gì phục binh? Ngươi nếu là sợ, không bằng lưu tại phía sau, xem chúng ta làm sao truy sát những kia quân Tần." Còn lại tướng lĩnh nghe vậy, sôi nổi cười ha ha, tiếng rêu cợt bên tai không dứt. Ô Mục Hãn sắc mặt tái xanh, trong lòng xấu hổ giận dữ lẫn lộn, nhưng lại không cách nào phản bác, đành phải hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Cái khác man tướng tiếng cười lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Đại quân tiếp tục hướng hẻm núi tiến lên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Man tướng nhóm triệt để yên lòng, lại bắt đầu chế giễu Ô Mục Hãn nhát như chuột, không chút nào tượng Bắc Man dũng sĩ. Một tên tướng lĩnh cao giọng hạ lệnh: "Bước nhanh, chỉ cần ra này hẻm núi, những kia hướng nam chạy trốn quân Tần chính là cá trong chậu, mặc cho chúng ta xâm lược. Giết bọn hắn nam đinh, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đốt đi phòng ốc của bọn hắn. Châu, dê, con ngựa, đồ ăn, toàn bộ đều là chúng ta. Ba cổ, ba cổ. Vì vũ." Cứ như vậy, đại quân mênh mông quần quận địa tiến nhập hẻm núi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hành quân hơn phân nửa lúc, phía trước nhất, một tên kỵ binh đột nhiên mới ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. "Ừm, ngươi làm sao vậy?" Người bên cạnh sững sờ, đang muốn quá khứ xem xét tình huống. Còn chưa phản ứng, bên hai liền truyền đến một hồi bén nhọn vù vù âm thanh. "Xiêu xiêu xiêu." Vô số mũi tên như mưa rơi theo hai bên trên vách núi chút xuống, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Nguyên bản tràn đầy tự tin Bắc Man đại quân lập tức đại loạn, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Thoáng qua trong lúc đó, liền có mấy trăm man binh bị bắn thành cái sàng, máu tươi nhuộm đỏ rồi mặt đất. "Có mai phục, có mai phục." Man binh nhóm vạn phần hoảng sợ, nhìn chung quanh, nhưng căn bản tìm không thấy địch nhân bóng dáng. Bọn hắn sao thì không ngờ rằng, này trong hạp cốc lại thật mai phục quân Tần. Làm sao có khả năng? Vũ Châu bên ấy truyền đến thư tín không phải nói người Tần đại bộ phận hướng nam chạy trốn sao? "Ha Mục Nha, xuất sinh." Những thứ này Tần trùng quả nhiên không thể tin. Mấy tên man tướng dù sao cũng là trên thảo nguyên kinh nghiệm xa trường mấy tướng, rất nhanh liền phản ứng, cao giọng quát: "Đừng hốt hoảng, ổn định trận hình, cùng tiến thủ phản kích." Nhưng mà, mệnh lệnh của bọn hắn còn chưa hoàn toàn truyền đạt xuống dưới, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc sơn ca âm thanh. Kia giọng ca hùng hồn hữu lực, giống như thiên quân vạn mã tại cùng kêu lên hát vang. Chấn động đến man binh nhóm tâm thần đều đức, vừa mới tổ chức phản kích trận hình trong nháy mắt tan vỡ. Từ phía Tần ca: "Rút lui, mau bỏ đi ra hẻm núi." Man tướng nhóm thấy quân tâm đã loạn, đành phải hạ lệnh rút lui. Nhưng mà, hẻm núi chật hẹp, đại quân chen chúc chung một chỗ, rút lui tốc độ cực kỳ chậm chạp. Mà quân Tần mũi tên nhưng như cũ như mưa rơi xuống, man binh nhóm liên miên ngã xuống, vô cùng thế thảm. "Lục soát, cho ta phái người đi lục soát." A Cốt Càn là lần này Bắc Man đại quân chủ soái, năm gần 30, liền thống lĩnh 10000 người bộ lạc. Trong Bắc Man thanh danh hiển hách. Hắn tay vượn tiện sạ, giỏi về dụ binh, càng có một thân phận hiển hách, Bắc Man Tam hoàng tử. Nhưng mà, cùng Lục hoàng tử khác nhau. A Cốt Càn mẫu thân chỉ là cái địa vị hèn mọn nông người, cái này khiến hắn trong hoàng thất Bắc Man địa vị lúng túng. Vì đạt được binh quyền, hắn không thể không thân cận quốc sư Hoàn Nhan Bật, mượn cơ hội này thống lĩnh đại quân xuôi nam. A Cốt Càn nội tâm dã tâm bừng bừng, lần này xuôi nam, hắn không chỉ muốn vì đại hán lập công, càng muốn mượn cơ hội này chiếm đoạt Hà Tây Tẩu Lang, đoạt lấy vài tòa thành trì sau liền không còn hồi thảo nguyên, mà là ở tại chỗ này phát triển thế lực của mình, vì tương lai tranh đoạt hán vị tích lũy tư bản. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình còn chưa mở ra kế hoạch lớn, liền tại đây trong hạp cốc gặp phải họa tờ lụ. "Ha Mục Nha, xuất sinh." Mắt thấy bên người man binh từng cái ngã xuống, A Cốt Cản con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn giống giận hạ lệnh rút lui, đại quân chật vật rút khỏi mấy trăm bước, thối lui đến cửa hẻm núi. A Cốt Cản lửa giận trong lòng bên trong đốt, còn không cam tâm, lập tức phái ra Xích Hậu lục soát núi, muốn tìm ra mai phục quân Tần. Nhưng mà, Xích Hậu vừa mới leo đến giữa sườn núi, dãy núi trong lúc đó liền đột nhiên toát ra từng đội sớm đã mai phục đã lâu quân Tần. Người cầm đầu, đúng là nữ tử. Tay nàng cầm trường truy, ánh mắt lạnh lùng, mang theo quân Tần như mãnh hổ hạ sơn trùng sát tiếp theo. Trong nháy mắt liền đem Xích Hậu giết đến người ngã ngửa đổ. Nơi này thì có phục binh, tốt tráng nữ nhân. A Cốt Cản giận không kèm được, lại không thể làm gì, chỉ có thể hạ lệnh toàn quân triệt để rút khỏi hẻm núi. Quân man chật vật không chịu nổi địa rời khỏi hẻm núi, còn chưa chính thức khai chiến, liền đã tổn thất gần ngàn người. Chuyện này đối với A Cốt Cản mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn này tần trùng, quả nhiên là giàu hoạt. Đúng lúc này, A Cốt Cản đột nhiên nhớ tới Ô Mộc Hãn trước đó. Bước vào hẻm núi trước, Ô Mộc Hãn từng nhắc nhở hắn cẩn thận mai phục. Nhưng khi đó A Cốt Cản cùng cái khác tướng lĩnh giống nhau, đúng Ô Mộc Hãn tại Lương Châu thảm bại khịt mũi coi thường. Thậm chí cùng theo một lúc niệm ai hắn nhát như chuột. Bây giờ nghĩ đến, Ô Mộc Hãn nhắc nhở cũng không phải là bắn tên không đích. A Cốt Cản cưỡng chế lửa giận trong lòng, sai người đem Ô Mộc Hãn gọi tới. Ô Mộc Hãn cùng quân đội của hắn co lại ngoài hẻm núi, còn chưa kịp vào trong, bởi vậy may mắn tránh thoát trận này phục kích. A Cốt Cản nhìn hắn, trong lòng vừa căm tức vừa bất đắc dĩ, lạnh giọng hỏi: "Ô Mộc Hãn, trước ngươi vì sao đoán được trong cốc có mai phục?" Nhưng mà, lúc này Ô Mộc Hãn lại sớm đã tâm thần có chút không tập trung, sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả hai tay cũng có chút run rẩy. Hắn thấp giọng hồi đáp: "Ta đã thấy biết qua người Tần giàu hạn, cho nên chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng ta vừa mới trong cốc nhìn thấy cái đó người Tần, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Đơn giản mà nói, chính là sợ chết, luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Không có cách nào. Trước đó tại Lương Châu, chỉ một mình hắn còn sống trở về. Bóng tối thực sự quá lớn. Không ngờ rằng này nghi thần nghi quỷ, ngược lại nhường hắn tránh thoát một kiếp. Hạ Hợp, là cái đó gọi Hạ Hợp người Tần." "Hạ Hợp?" A Cốt Cản nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, hắn là ai? Ô Mộc Hãn hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo vài phần sợ hãi. "Hạ Hợp, chính là tại Lương Châu đại phá quân ta người Tần tướng lĩnh. Đây điện hạ ngài còn tuổi tác, thực lực cực mạnh, tâm trí gần giống yêu quái. Nếu thật là hắn chặn ở hẻm núi, có thể có dạng này đánh lén, liền chẳng có gì lạ rồi." Chương 182, chỉ là một người Tần, có thể có bao nhiêu lợi hại? Chương 182, chỉ là một người Tần, có thể có bao nhiêu lợi hại? A Cốt Cản tái diễn Hạ Hợp tên này, thấy Ô Mộc Hãn trong mắt sợ hãi, trong lòng vừa ngạc nhiên lại khinh thường. Hắn cười lạnh nói: "Chỉ là một người Tần, có thể có bao nhiêu lợi hại? Chúng ta Bắc Man 5 vạn đại quân, chẳng lẽ còn sợ hắn sao?" Hắn lập tức gọi đến Xích Hậu, hỏi vừa mới tình huống thương vong. Xích Hậu báo cáo rằng, trong hạp cốc mai phục quân Tần tuyệt đối không vượt qua vài người. Nói cách khác, vừa rồi phục kích chẳng qua là thừa dịp bọn hắn trở tay không kịp mà thôi. A Cốt Cản nghe vậy, trong lòng lập tức đã có lực lượng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói với mọi người nói: "Cái này gọi Hạ Hợp người Tần, ta A Cốt Cản đã quyết định, chắc chắn hắn chộp tới thế cờ. Nhưng ngươi Tần hiểu rõ, chúng ta Bắc Man dũng sĩ lợi hại." Nhưng mà, Ô Mộc Hãn nhưng như cũ sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nhắc nhở: "Điện hạ, Hạ Hợp người này không thể khinh thường. Hắn ở đây Lương Châu lúc, liền lấy ít thắng nhiều, dụng binh như thần. Chúng ta như khinh địch, chỉ sợ." A Cốt Cản phất tay ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: "Ô Mộc Hãn, ngươi nếu là sợ, liền lưu tại phía sau nhìn. Chỉ là một tướng lĩnh man quân, núp trong bóng tối đánh lén. A, ta còn không để trong lòng." Dứt lời, hắn trở mình lên ngựa, giơ cao trường đao, đúng toàn quân hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, dựng trại đóng quân. Hạ Hợp bên này, thành công chặn đánh rồi quân man ngàn người tiên phong về sau, quả quyết hạ lệnh rút về hẻm núi chỗ sâu. Chúng tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô, sĩ khí tăng vọt. Một tên binh lính trẻ tuổi hưng phấn mà đúng bên cạnh đồng bạn nói ra: "Chúng ta lần này thế nhưng đại thắng a, một thương vong đều không có, man tử thì không gì hơn cái này đi." "Đúng vậy a, có hạ tướng quân tại, chúng ta thì sợ gì man tử? Lại đến mấy lần mai phục, bọn hắn liền phải toàn quân bị diệt." Nói như vậy, bọn hắn 8000 người giữ vững man tử 5000 người, còn thật không phải là không có khả năng này. Nhưng mà, Liễu Như Xương cùng chúc nhưng không bị này ngắn ngủi thắng lợi choáng váng đầu óc. Liễu Như Xương đi đến Hạ Hợp bên cạnh, thấp giọng nói ra: "Hạ Hợp, quân man có 5 vạn chi chúng, lần này chỉ là may mắn đắc thủ, tiếp xuống chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi." Chu thì gật đầu phụ họa: "Không sai, man tử đã ăn phải cái lô vốn, khẳng định sẽ gấp bội cẩn thận. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, không thể ngồi chờ chết." Hạ Hợp hơi cười một chút, ánh mắt thâm thúy: "Các ngươi nói đúng, man tử sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai. Do đó, ta dự định chủ động xuất kích." "Chủ động xuất kích?" Chu nhấn mày, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc: "Ngươi không phải là muốn mang theo chúng ta mấy cái trực tiếp giết vào quân man đại doanh a? Đây chính là 5 vạn người, không phải đùa giỡn." "Chu sư tỷ, ngươi là ta con run trong bụng a." Chu vốn chỉ là nói đùa, có thể thấy được Hạ Hợp trả lời không khỏi trợn mắt há hốc mồm. "Ngươi vẫn đúng là dự định làm như vậy. Đi, chúng ta hiện tại đi cho bọn hắn tiễn phần đại lễ. Có dám hay không?" Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cơ hồ là lập tức liền nói: "Có gì không dám? Bất quá ta nói tiểu sư đệ, ngươi lá gan này là thực sự lớn." Màn đêm buông xuống, Hạ Hợp mang theo Liễu Như Sương, Thiết Chiến cùng Chu Lặng Yên lặn ra hẻm núi, thẳng đến quân man đại doanh. Mấy người cưỡi ngựa tới gần quân man lều trại, nhìn trước mắt lít nha lít nhít lều vải cùng tuần tra man binh. Tâm trạng không khỏi trở nên nặng nề. Hạ Hợp thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía quân man trong đại doanh kia mặt đón gió tung bay xoay kỳ. Hắn đưa tay hướng Chu ngựa cùng: "Sư tỷ, đem ngươi cung cho ta mượn sử dụng." Chu sững sờ, lập tức đem chính mình tấm kia gần như trăm thạch đại cung đưa tới: "Ngươi nhưng thật ra là biết chọn, đây chính là bảo bối của ta." "Kéo mở sao?" "Trăm thạch mà thôi, kéo mở." Hạ Hợp tiếp nhận cung, hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên phát lực, dây cung trong nháy mắt bị kéo căng. Hắn thấp giọng nói ra, nhìn kỹ. Siêu. Một mũi tên phá không mà ra, thẳng đến quân Man Soái Kỳ mà đi. Mũi tên như là cỗ sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn địa bắn đoạn mất Soái Kỳ cờ. Quân Man đại doanh trong nháy mắt rối loạn lên, vô số man binh từ trong lều vải xông ra, hoảng hốt lo sợ địa nhìn chung quanh. A Cốt Càn đang ngồi trong lều lớn cùng tướng lĩnh bàn bạc đối sách, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào mấy liệt. Trong lòng giật mình, vội vàng xông ra lều vải. Chỉ thấy Soái Kỳ đã bị bắn đoạn, xa xa một người thanh niên cầm trong tay cự cung, chính lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. A Cốt Càn còn chưa phản ứng, Hạ Hợp đã lần nữa kéo cung, thứ hai mũi tên thẳng đến hắn mà đến. Bảo hộ Tam hoàng tử. Một tên man tướng hét lớn một tiếng, vung đao bổ về phía mũi tên. Nhưng mà, mũi tên trên lực đạo vượt xa tưởng tượng của hắn. Lưỡi đao cùng mũi tên đụng nhau trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, suýt nữa cầm không được đao. A Cốt Càn nhặt lên cái mũi tên này mũi tên, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Hắn quay đầu nhìn về phía Ô Mộc Hãn, lạnh giọng hỏi, người kia là ai? Ô Mộc Hãn sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy. Hắn chính là Hạ Hợp, Lương Châu chi chiến chủ tướng. A Cốt Càn nghe vậy, trong lòng vừa kinh lại giận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Hạ Hợp, chỉ thấy đối phương chính cười ha ha, cao giọng hô, Ô Mộc Hãn, ngày đó để ngươi chạy trốn, không ngờ rằng ngươi còn dám tới chịu chết. Hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Quân Man mọi người nghe vậy, lập tức giận dữ, sôi nổi kêu gào muốn xông lên đi đem Hạ Hợp chém thành muôn mảnh. A Cốt Càn thân làm Bắc Man Tam hoàng tử, ở đâu nhịn được rồi một hơi này, lúc này trở mình lên ngựa, nhắc tới chiến đao. Nay tần trùng đến ta trước trướng như thế khiêu khích, làm sao có thể nhẫn? Ha Mộc Nha, xuất sinh, muốn chết. Hắn đằng đằng sát khí liền xông ra ngoài. Bên cạnh hắn tướng lĩnh thấy thế, vội vàng đuổi theo, sợ hắn có cái gì sơ suất. Tới tốt lắm. Thấy sau lưng Man tử đuổi theo, Hạ Hợp mấy người quay đầu ngựa lại xoay người chạy. Cù năng lao nhanh, mắt thấy khoảng cách dần dần rút ngắn, Hạ Hợp đột nhiên theo trên lưng ngựa đứng lên, quay thân một tiện bắn ra. A Cốt Càn bản năng nhấc đao đón đỡ, nhưng mà mũi tên trên bám vào một cỗ quỷ dị kinh ý, chấn động đến hắn hổ khẩu vỡ tan, máu tươi chảy ròng. Hắn một cái lảo đảo, suýt nữa rơi xuống khỏi mã, may mắn bị sau lưng tướng lĩnh đỡ lấy, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hóa kình. Nhưng này kinh ý, sao mạnh như thế? Hạ Hợp thấy thế, cười lạnh một tiếng, cao giọng hô: Các ngươi Man tử nghĩ lấy nhiều khí, ra ra không đổi các ngươi ngồi lại. Dứt lời, dưới thân con ngựa đột nhiên gia tốc, mang theo Liễu Như Sương đám người nhanh chóng rút lui. Hạ Hợp mã thuật sớm liền đạt đến tinh thông, hết tốc độ tiến về phía trước, sau lưng mấy người ở đâu đuổi được hắn. A Cốt Càn tức đến xanh mét cả mặt mày, giận dữ hét: "Truy, ta muốn đem người này chém thành muôn mảnh." Điện hạ, phía trước sợ có mai phục, không thể lại đuổi. Đúng vậy a, này tần trùng giảo hoạt, tất nhiên là cố ý. Quân Man bên này hỗn loạn tương mừng, lại thêm sắc trời tối tăm, ngay cả đường cũng nhìn không thấy. Quân Man am hiểu tại bình nguyên tác chiến, có thể đối với dạng này dãy núi địa hình lại vô cùng đau đầu. Như thật có mai phục, mạo phạm sông đi vào, thương vong sẽ chỉ đây Bạch Thiên còn nghiêm trọng hơn. Có thể A Cốt Càn tức giận thổ huyết, kém chút muốn mất lý trí. Không giết Hạ Hợp, hắn buổi tối đi ngủ đều ngủ không đến. Điện hạ, không thể. Người này giảo hoạt, rõ ràng là muốn đem chúng ta đại quân ngăn chặn. Không muốn mắc lừa chúng rồi hắn gian kế a. Chương 183, xông vào hẻm núi, chặn đánh rất kỵ, chương 183, xông vào hẻm núi, chặn đánh rất kỵ. A Cốt Càn nghe thủ hạ tướng lĩnh khuyên can, mặc dù lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn không thể ngay lập tức xông vào hẻm núi đem Hạ Hợp chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn hay là bình tĩnh lại. Hắn hiểu được, chính mình xuất lĩnh 5 vạn đại quân tuyệt không thể ở chỗ này bị kéo ở. Nhất là bọn hắn có mấy vạn kỵ binh, nếu là toàn lực công kích, Hạ Hợp mặc dù có mai phục, thì nhiều lắm là tạo thành một ít tư vong, căn bản ngăn không được bọn hắn. Tam hoàng tử, đám này tần trùng chẳng qua mấy ngàn người, chúng ta nếu là toàn lực công kích, bọn hắn căn bản ngăn không được. Một tên tướng lĩnh thấp giọng khuyên nhủ, mục tiêu của chúng ta là hướng nam chạy trốn quân tần chủ lực, chỉ cần tiêu diệt bọn hắn, sĩ khí phóng đại, lại quay đầu thu thập đám người này, chẳng qua là bắt rùa trong hũ. A Cốt Càn mặc dù trẻ tuổi, kinh nghiệm thực chiến cũng thiếu thốn, nhưng có một ưu điểm lớn nhất chính là nghe khuyên. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, gật đầu một cái. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể bị cái này khu khu mấy ngàn tần trùng kéo ở chỗ này. Truyền lệnh xuống, toàn quân chờ xuất phát, trời vừa sáng, khinh kỵ binh mở đường, trọng kỵ binh sau đó, hành quân gấp vòng qua hẻm núi. Bên kia, Hạ Hợp đã chạy hồi hẻm núi, quay đầu xa xa nhìn qua quân Man đại doanh vậy liền tiếng động. Này A Cốt Càn không phải người ngu a, lại không mắc mưu. Hắn tự mình dẫn người khiêu khích, không chỉ có là vì chọc giận A Cốt Càn, càng là hơn vì thăm dò quân Man hư thực. Tận mắt nhìn thấy, quân Man mấy vạn kỵ binh xác thực làm cho người kinh hãi. Nếu để cho bọn hắn lướt qua hẻm núi, lao thẳng tới hướng nam chạy trốn quân tần chủ lực, hậu quả khó mà lường được. Hai vạn khinh kỵ, chớ nói chi là còn có 7000 trọng kỵ. Lính như thế lực, như tại bên trên bình nguyên khai chiến, dường như có thể quét ngang đại tần bất luận cái gì một chi chủ lực tinh nhuệ. Man tử xác thực không dung khinh thường. Ai có thể ngờ tới, lần này vũ châu hành trình vốn chỉ là bình định, nhưng đến đầu đến làm hồi lâu, lại là cùng Man tử chủ lực đại chiến. Với lại một khi bọn hắn thua, vũ châu bị đoạn, Hà Tây tẩu lang không bao lâu tất nhiên phải toàn diện thất thủ. Sắp trời dần sáng, quân Man trong đại doanh tiếng kèn vang lên, mấy vạn kỵ binh chờ xuất phát. A Cốt Càn ngồi trên lưng ngựa, phất tay lệnh. Toàn quân xuất phát, hành quân gấp vòng qua hẻm núi. Quân Man kỵ binh giống như thủy triều tràn vào hẻm núi, tiếng vó ngựa chấn thiên động địa, giơ lên đầy trời bụi đất. Hẻm núi bên này sớm đã bố trí mai phục, mũi tên như mưa rơi rơi xuống. Quân Man kỵ binh mặc dù thương vong không ít, nhưng bọn hắn lần này không do dự nữa, một vị xông về phía trước. A Cốt Càn còn phái ra hàng loạt quân sĩ lục soát núi, cố gắng thanh trừ mai phục quân tần. Xiu xiu xiu. Vô số mũi tên xẹt qua, bốn phía bàn treo lấy tiếng kêu thảm thiết, vô số máu tươi bắn tung tóe, đem đất đá nhuộm đỏ. Tướng lĩnh Man quân thấy địch nhân vừa đánh vừa lui,
thế công dần dần yếu bớt, thậm chí không bằng hôm qua mạnh mẽ. Nhịn không được đại hỉ. Ha ha, Tần Trùng không gì hơn cái này. Bọn hắn mai phục đã bị chúng ta tách ra. Không bao lâu, quân Man kỵ binh vọt tới cửa hẻm núi. Chỉ cần lướt qua phía trước dốc cao, liền có thể xông ra hẻm núi, lao thẳng tới hướng nam chạy trốn quân Tần chủ lực. Bọn kỵ binh hưng phấn không thôi, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, gầm nhẹ khống chế dưới khố con ngựa gia tốc. Các huynh đệ, cho ta thêm nhanh tiến lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới lướt qua dốc cao lúc, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, phía trước trên đất trống, xuất hiện từng cái cự mã cái hố. Mặc dù những thứ này cái hố nhìn lên tới thô ráp đơn sơ, hiển nhiên là tạm thời làm móc, nhưng đối với cao tốc công kích kỵ binh mà nói, lại là chí mạng cả bẫy. Không tốt, có cả bẫy. Xông lên phía trước nhất khinh kỵ binh miễn cưỡng ghim chặt dây cương, nhưng phía sau trọng kỵ binh lại bởi vì quán tính không cách nào kịp thời dừng lại. Con ngựa tê minh, kỵ binh tê thảm, trọng kỵ binh cả người lẫn ngựa ngã vào cái hố bên trong, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Đừng hốt hoảng, này cái hố không sâu, nếu là hợp cách cự ma hố, chẳng những muốn đào 3-4 mét trở lên, với lại bên trong còn có thể che kín bén nhọn gai gỗ. Khả thi ở giữa vội vàng, người Tần rõ ràng chỉ là thô sơ giản lược đào mấy cái hố, cho rằng cái này năng lực cản bọn họ lại. Đừng sợ, tiến lên. Nhưng vào lúc này, cái hố bên trong đột nhiên dâng lên mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu chính là Ngưu Buôn. Hắn cầm trong tay trả mã đao, nói không ra lời, có thể trong cổ lại phát ra gầm nhẹ, cao cao giơ lên đao. Hơn ngàn tên quân Tần binh lính theo cái hố bên trong nhảy ra, người người tay cầm trả mã đao, nhắm ngay quân Man trọng kỵ binh đuổi ngựa chém liền. Quân Man trọng kỵ binh mặc dù người mặc trọng giáp, đao thương bất nhập, nhưng đuổi ngựa lại là không hề phòng hộ. Ngưu Buôn trời sinh thần lực, trường đao vung vẩy ở giữa. Trong nháy mắt liền có trên trăm trọng kỵ binh rơi xuống dưới ngựa, con ngựa chết thảm, kỵ binh cũng bị ép tới không thể động đậy. Cái gì? Quân Man kỵ binh lập tức đại loạn, trận hình triệt để tan vỡ. Bọn hắn ở đâu dự đoán được, nhóm này Tần Trùng lá gan như thế đại, cũng dám tại cái hố chúng mai phục. Rốt cuộc bên trên bình nguyên, Bắc Man trọng kỵ dường như vô địch. Chỉ cần một công kích, chính là củ năng cũng có thể đem bọn hắn dẫm thành thịt nát. A Cốt Càn xa xa trông thấy một màn này, sắc mặt tái xanh, hai mắt đỏ bừng, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Phía sau hắn những kia nguyên bản kêu gào thiên hộ tướng lĩnh giờ phút này thì không cười được. Sắc mặt đây ăn thì còn khó nhìn xem. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. A Cốt Càn lòng đang dỉ máu, Thảo Nguyên kỵ binh mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng con ngựa, vũ khí cùng giáp trụ phí tổn cực cao. Nhất là trọng kỵ binh, đủ để cho một chủ ngạ bộ rơi táng ra bại sản. Mà bây giờ, ngắn ngủi trong chốc lát, liền có trên trăm trọng kỵ binh chết thảm, cái này khiến hắn làm sao không đau lòng như cắt. Tam hoàng tử, chúng ta hay là rút lui đi. Một tên tướng lĩnh thấp giọng khuyên nhủ, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. A Cốt Càn một cái tát quạt tới, đem vậy sẽ linh răng cũng quạt ra đây. Hắn giận không kềm được, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Không thể rút lui. Nếu là hiện tại rút lui, chúng ta sĩ khí thì triệt để sập. Liền xem như liều mạng thứ bị thiệt hại mấy trăm kỵ, cũng muốn nhường phía sau đại bộ đội lao ra. Hắn đột nhiên vung lên roi ngựa trong tay, cao giọng hạ lệnh. Toàn quân nghe lệnh, ra tốc công kích. Cần phải xông pha quân Tần phòng tuyến. Nhưng mà, ngay tại quân Man kỵ binh chuẩn bị toàn lực công kích lúc, hẻm núi vùng trời đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng rít. Nguyên bản rút lui quân Tần lại giết quay về. Cầm đầu chính là Hạ Hợp, hắn cầm trong tay trường thương, mũi thương như rồng, những nơi đi qua, Bắc Man lang vệ sôi nổi ngã xuống. Những con sói kia vệ đều là hóa kình cao thủ, thực lực cường hãn, nhưng ở Hạ Hợp trước mặt, lại như là giấy giống nhau, không chịu nổi một kích. Thật là đáng sợ kinh ý, chẳng lẽ vượt qua tam phẩm? Càng làm cho người kinh hãi là, Hạ Hợp dưới khố xích hồng con ngựa phảng phất có linh tính giống như. Tại dãy núi trong lúc đó linh động nhảy vọt, mang theo đầy ngập sát ý thẳng đến A Cốt Càn mà đến. Hạ Hợp trong tay lao hiện ra hàn quang, như là lưỡi hái của tử thần, lệnh A Cốt Càn sắp nứt cả tim gan. Khoái, ngăn lại hắn. A Cốt Càn bối rối địa hô to, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Hắn công việc như thế lại, lần đầu tiên cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Hắn tả hữu tứ phương, đột nhiên một phát bắt được bên cạnh Ô Mộc Hãn, đưa hắn đẩy lên rồi trước mặt mình. Ô Mộc Hãn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, "Tam hoàng tử, ngài đây là?" Mắt thấy A Cốt Càn tại thân binh nghiệm hộ dưới, nhanh chóng hướng hẻm núi chạy ra ngoài. Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ dưới khố cáo đỏ. "Cáo đỏ, giúp ta." Con ngựa dường như cảm giác được chủ tâm tư người, đột nhiên gia tốc, giống như một đạo rết dài, thẳng đến A Cốt Càn mà đi. Hạ Hợp dùng trường thương trấn khai cản đường man binh, cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy A Cốt Càn bóng lưng. "A Cốt Càn, trốn chỗ nào?"